Chương 165, thân nhân gặp nhau. Chương 165, thân nhân gặp nhau. Nói, vương gia vì sao nhìn tức giận như thế? Triệu Hồng tụ quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, đại nào đứng máy, bị dọa đến có chút không biết làm sao. Nhất là trên người đối phương cái kia cỗ sát lục khí tức, càng làm cho nàng cảm thấy sợ mất mật. Hạ Hi đánh giá nơm nớp lo sợ Triệu Hồng tụ, nhịn không được nhắc nhở, tiểu nha đầu, mau đem trên thân khôi giáp này lai lịch nói rõ. Nếu không ngươi đến bày ra đại sự. Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này một thân khôi giáp lúc, nàng liền minh bạch Lâm Triều Nhan vì sao như vậy tức giận. Lúc trước vậy được chứng kiến Đông Phương Hồng Nữ Tử Quân, cho dù là vội vàng một chút, cũng có thể nghĩ đến trong đó hàm nghĩa chỗ. Đặc biệt là món này, dính đầy vết máu, cơ hồ đều trở thành màu đỏ như máu khôi giáp. Bởi vậy có thể thấy được, khôi giáp chủ nhân đã từng là lớn hạ lập xuống qua bao nhiêu công lao hắn mã. Lại thêm, cái kia năm mặt cờ sĩ đều là Đông Phương Hồng đặc thù cờ sĩ. Ta Triệu Hồng tụ khuôn mặt tái nhợt bên trên, tràn đầy kiêng kỵ chần chờ. Bởi vì nàng không biết, chính mình nói sau khi đi ra, có thể hay không đưa tới mầm thai bạn. Có thể không có nói, lấy đối phương thân là vương gia thân phận, chính mình chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đây là mẹ ta. Nhiều lần dãy rủa, nàng bất đắc dĩ mở miệng, rốt cục vẫn là lựa chọn nói ra. Mẹ ngươi. Lâm Triều Nhan trên thân sát lục khí tức thu liễm, đôi mắt đẹp gắt gao xem kỹ lấy đối phương. Mẹ ngươi tên gọi là gì? Cái này Triệu Hồng tụ lại một lần nữa chần chờ, khẩn trương bắt đầu nắm chặt trường kiếm trong tay. Bản vương Lâm Triều Nhan, chính là Đông Phương Hồng người sáng lập, trên người ngươi thân khôi giáp này xuất từ Đông Phương Hồng. Triệu Hồng tụ nghe vậy, doa đến lùi lại hai bước, khó có thể tin nhìn xem Lâm Triều Nhan. Đối với cái tên này, nàng thực sự quá quen thuộc, từ khi mẫu thân sau khi trở về, thường xuyên ở bên thai mình nói lên liên quan tới hộ quốc đại tướng quân sự tích. Đây chính là thuộc về đại hạ một đời nhân vật truyền kỳ, càng là nữ trung hào kiệt, sáng lập từng cái thần thoại. Đại tướng quân, ngài là đại tướng quân. Triệu Hồng tụ sau khi hết khiếp sợ, lúc này vô cùng kích động, lại một lần nữa đối với Lâm Triều Nhan dập đầu. Biết được Lâm Triều Nhan thân phận, nàng hai mắt lập tức tràn đầy sát thái. Phản phất tại trong bóng tối, nhìn thấy một đạo ánh dạng đông giáng lâm, nhìn thấy biểu tượng hy vọng quang minh. Lenken trường kiếm trong tay ném một cái, đối với Lâm Triều Nhan chính là quỳ lạy. Đại tướng quân, van cầu ngài, thay ta cha mẹ một nhà làm chủ. Van cầu ngài. Mang theo khàn giọng tiếng la khóc, đối với mặt đất chính là một trận dập đầu. Dù cho cái chán đã đập chảy máu dấu vết, nàng vậy không hề hay biết. Lâm Triều Nhan thấy thế, vội vàng một tay lấy nàng đỡ dậy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cứ việc cùng bản vương nói. Đem Triệu Hồng tụ nâng đỡ sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đối phương phía sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đại tướng quân, cha mẹ ta chết, đại cô, nhị cô, đại thẩm, tiểu di cũng đã chết. Bọn hắn tất cả đều chết, chỉ còn lại có ta một người. Ô ô ô. Giờ khắc này, Triệu Hồng tụ vừa nói một bên bi thương lên tiếng khóc giống. Nhiều ngày đến nhận ủy khuất, vậy tại lúc này, triệt để bạo phát đi ra. Cái gì? Lâm Triều Nhan nghe xong, cũng là vì đó động dung, nghĩ không ra nha đầu này, lại hội đã trải qua nhiều như vậy. Ai làm hại? Cố nén phẫn nộ, nàng tỉnh táo hỏi lần nữa. Là huyện thừa cùng chủ bộ bọn hắn, cấu kết với nhau làm việc xấu, không chỉ có đem sớm mấy năm bệ hạ ngợi khen cho nhà chúng ta tiền tài cùng ruộng đồng chiếm đoạt, còn tàn nhẫn sát hại ông ngoại của ta một nhà, cùng cha mẹ ta một nhà. Hai nhà người chọn bẹn 160 nhân khẩu, liên đối giữ cửa vượt tài, bọn hắn đều không buông tha. Cha mẹ liều chết che chở ta rời đi, mới có thể để cho ta miễn bị bọn hắn độc thủ. Triệu Hồng tụ đôi mắt lóe ra hận ý ngập trời, hận không thể đem cái kia huyện thừa cùng chủ bộ, thiên đao vạn quả. Là chết đi thân nhân báo thù. Mẹ ngươi thế nhưng là đại hạ công thần, bọn hắn làm sao dám? Lâm Triều Nhan sau khi nghe xong, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, đôi mắt nhảy lên phẫn nộ hỏa diễm. Trước kia, bọn hắn cũng không dám, thế nhưng là từ khi một tháng trước biết được đại tướng quân ngài bị bãi miễn hộ quốc đại tướng quân trước sau, bọn hắn liền bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả, đầu tiên là chèn ép nhà chúng ta, sau đó lại bức ta tiểu di gả cho chủ bộ. Còn muốn cho ta gả cho chủ bộ cái kia trẻ ngu dại tử. Triệu Hồng tụ khóc đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ ngươi tên gọi là gì?" Lâm Triều Nhan an ủi nàng, ôn nhu hỏi: "Mẹ ta gọi Lý Sơ Tuyết, cha ta gọi Triệu Sơn Hà, đại cô Triệu Hồng Anh, nhị cô Triệu Khả Nhân, đại thẩm La Y Y Y, tiểu di Lý Sơ Tình." Nghe đối phương nói ra những tên này, trực tiếp để nàng giật nảy cả mình. Thân là Đông Phương Hồng chủ soái, đối với giới trướng xuất sắc tướng sĩ, tự nhiên đều nhất nhất nhớ kỹ. Lý Sơ Tuyết, Lý Sơ Tình, Triệu Hồng Anh, Triệu Khả Nhân, La Y Y Y, năm người danh tự, thực sự để nàng quá mức khắc sâu. Đặc biệt là Lý Sơ Tuyết, từng mấy lần ở trên chiến trường thay nàng cản qua mũi tên. Nếu không có một năm rơi trước trận chiến kia tạo thành ngoài ý muốn, Lý Sơ Tuyết đã sớm tấn thăng làm Đông Phương Hồng chủ tướng. Trận kia ngoài ý muốn trực tiếp để Lý Sơ Tuyết gây mất một cánh tay, tu vi võ đạo mất hết, trở thành một người bình thường. Vì khen ngợi đối phương, Lâm Triều Nhan cố ý ban cho đối phương một mặt biểu tượng Đông Phương Hồng cờ sĩ. Còn có Lý Sơ Tình, Triệu Hồng Anh, Triệu Khả Nhân, La Y Y Y, bốn người đều là ở trên chiến trường lập xuống qua công lao hắn mã, giết địch mấy bạn, tích lũy chiến công vô số. Các nàng đều là từ kề cận cái chết leo về đến, có tay gãy, có chân gãy. Bởi vì quân công hiển hách, Lâm Triều Nhan mới cấp cho các nàng mỗi người một lá cờ. Cho đến nay, Đông Phương Hồng cơ sĩ hết thảy mới cấp cho ra ngoài 10 mặt, đúng là các nàng 5 người. Lâm Triều Nhan đôi mắt lâm vào một trận hồi ức, thất thần nhìn qua Triệu Hồng tụ trên người khôi giáp, cùng hất lên 5 mặt cơ sĩ. Phải biết, cái này 5 mặt cơ sĩ, lúc trước thế nhưng là nàng tự tay thay các nàng phụ thêm. Thật can đảm a, dám khi dễ đến đại hạ công thần trên thần. Chỉ là huyện thừa mà thôi, lại có như vậy đảm lượng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi vì sao không đi tìm thành chủ? Lâm Triều Nhan nhẹ nhàng vuốt ve qua khuôn mặt của nàng, đem nước mắt xóa đi, ôn nhu hỏi.
Vô dụng, thành chủ là huyện thừa cậu, liền châu chủ cũng là bọn hắn thân thích. Nếu không có cáo trạng không cửa, mẹ ta cũng sẽ không để ta mang theo những này thoát đi.
Triệu Hồng Tụ khóc kể lể, trước đó cha mẹ nàng đã sớm đi tìm thành chủ cáo trạng, cũng chính là bởi vậy mới biết dẫn đến Lý gia, Triệu gia lâm vào họa diệt môn. Bọn hắn không biết cha mẹ ngươi thân phận. Lâm Triều Nhan lần nữa truy vấn, chỉ là Lý Sơ Tuyết trên thân chiến công, dù là đứng đầu một thành, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Biết đến, bọn họ cũng đều biết, cho nên mới sẽ giết người diệt khẩu. Đề cập điểm này, nàng tiếng khóc càng thêm làm càn một chút. Hạ Hi nghe xong qua đi, cũng là một mặt tức giận. Nghĩ không ra đại hạ bên trong, ra như vậy càn rỡ chi đổ, liền công thần cùng người nhà cũng dám giết. Thật đúng là ăn gan hùm mật báo, mới dám không kiên kỵ như vậy. Giết người diệt khẩu, bọn hắn quả nhiên là cả gan làm loạn, bản vương ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào. Dám như thế đối đãi chúng ta Đông Phương Hồng tướng sĩ, nếu không thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro, bản vương cái này Đông Phương Hồng chủ soái cũng là làm trò chơi. Cực lực để cho mình tỉnh táo lại, ôn nhu vuốt ve Triệu Hồng Tụ đầu. Ta tin tưởng đại tướng quân, mẫu thân nói qua, đại tướng quân không gì làm không được, chỉ cần có ngài tại, nhất định có thể thay cha mẹ bọn hắn báo thù. Bởi vì một mực nghe chính mình mẫu thân nói lên hộ quốc đại tướng quân sự tích, làm cho nàng cũng đối với Lâm Triều Nhan có mù quáng tín nhiệm. Đi, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Lâm gia trấn, trên đường phố, Lâm Triều Nhan dẫn theo Triệu Hồng Tụ tìm một cửa tiệm, mua một thân quần áo thay đổi. Dù sao, mặc khôi giáp cùng những cờ sĩ kia, thực sự có chút quá dễ thấy. Từ khi tiến vào Lâm gia trấn sau, Hạ Hi lại đột nhiên mất đi bóng dáng, chỉ còn lại có Lâm Triều Nhan cùng Triệu Hồng Tụ hai người. Mới từ trong cửa hàng đi tới, một chiếc xe ngựa lao vùn vụt tại trên đường phố. Lý gia gia. Lâm Triều Nhan nhìn thấy xe ngựa phía trước ngồi thân ảnh, không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức mở miệng hô. Cùng lúc đó, Lý quản gia vậy chú ý tới ven đường Lâm Triều Nhan. Nhan tiểu thư, kinh ngạc lên tiếng hô. Đội vàng á dừng ngựa xe, thở dài. Thế nào? Lâm Hồng thanh âm từ bên trong truyền tới. Lao ra, là Nhan tiểu thư. Nghe vậy, trong xe ngựa mấy người lập tức mừng rỡ không thôi. Tiểu Nhan nha đầu kia, tỷ tỷ, mẫu thân, nhất là Liễu Nguyệt Nhi, mắt to ngập nước, trong nháy mắt sáng tỏ rất nhiều, từ Trần Vọng Thư trong ngực dễ dụa đi ra, nhấc lên màn xe, một chút liền nhìn thấy Lâm Triều Nhan. Mẫu thân, Tiểu Nguyệt Nhi mặt mày hớn hở, cấp tốc nhảy xuống xe ngựa, bay nào đi qua. Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn thấy Tiểu Nha đầu một khắc này, Lâm Triều Nhan cũng là lộ ra khó được cương triều ánh mắt. Sau đó, một tay lấy Tiểu Nguyệt Nhi ôm, ôn nhu nói, Tiểu Nguyệt Nhi, có muốn hay không mẫu thân? Muốn đâu, Tiểu Nguyệt Nhi có thể nghĩ mẫu thân. Vừa nói, một bên đem cái đầu nhỏ, thân mật tựa ở Lâm Triều Nhan chỗ cổ, cọ sát. Tiếp lấy, Lâm Hồng, Lâm Bảo Ánh chậm rãi xuống xe ngựa, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua nàng. Cuối cùng, Trần Vọng Thư từ dưới mã xa lúc đến, Lâm Triều Nhan thần sắc một trận, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú lên đối phương. Theo sát phía sau, trên mặt xuất hiện chấn kinh, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin, bởi vì người trước mắt thế mà cùng chính mình giống nhau như lúc, có thể nói là tỷ muội song sinh, vậy không quá đáng chút nào. Nàng Lâm Triều Nhan kinh hãi chỉ vào Trần Vọng Thư, nội tâm rung động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Thế gian sao có thể sẽ có tương tự như vậy người? Lâm Hồng Hồng suy nghĩ, thở dài nói, Tiểu Nhan, nàng là mẫu thân ngươi, Trần Vọng Thư. Mẫu thân? Và anh. Đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngắn ngủi một câu, cho nàng mang tới rung động, thực sự có chút quá lớn. Đúng a? Tỷ tỷ, nàng chính là chúng ta mẫu thân, gia gia cùng Lý gia gia đều xác minh qua. Lâm Bảo Bánh tiến lên, đem Tiểu Nguyệt Nhi nhận lấy, là gã a giải thích. Thật là mẫu thân sao? Nàng ngắn ngủi chống không qua đi, toàn thân rung mạnh, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lúc này, Trần Vọng Thư vậy đang đánh giá lấy nàng. Nàng, vậy mà cùng ta như vậy giống nhau, tê. Chẳng lẽ lại ta thật là mẫu thân nàng? Nếu như nói, trước đó, nàng bao nhiêu còn có một số hoài nghi mình thân phận. Thằng đến nhìn thấy Lâm Triều Nhan một khắc này, tất cả hoài nghi không còn sót lại chút gì. Một cỗ thân thiết huyết mạch cảm ứng, để Trần Vọng Thư trong lòng rung mạnh. Làm sao lại? Ta cùng nàng ở giữa, tại sao lại có mãnh liệt như vậy huyết mạch cảm ứng? Thật tình không biết. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Triều Nhan, ngay tại thúc dục thể nội linh lực, làm cho tự thân huyết mạch hiển hóa, dùng cái này để chứng minh thân phận của nàng. Cảm nhận được đối phương phản hồi về đến cái kia cỗ huyết mạch tương liên chi lực, Lâm Triều Nhan rốt cục tin tưởng, đứng tại trước mặt vị này nhìn, cùng mình niên kỷ tương tự nữ tử. Thế mà thật là chết đi nhiều năm thân sinh mẫu thân. Chương 166, uy hiếp. Chương 166, uy hiếp. Bốn mắt nhìn nhau. Một khắc này, Trần Vọng Thư nhìn về phía Lâm Triều Nhan ánh mắt, chậm rãi trở nên ôn nhu. Dù là, tại nàng trong trí nhớ, hai người chưa từng gặp mặt. Có thể, cái kia cố cảm giác thân thiết, để nàng vô điều kiện tin tưởng, người trước mắt, chính là nàng người thân cận nhất. Liên hệ tới trước đó lời của lão gia tử. Không thể nghi ngờ. Nàng, chính là chính mình đại nữ nhi, Lâm Triều Nhan. Người tốt. Thật lâu qua đi, Trần Vọng Thư hướng về phía Lâm Triều Nhan hài hòa cười một tiếng. Ngài tốt. Theo bản năng tốt ra đáp lại. Cho dù biết trước mắt người này chính là mình mẫu thân, nhưng là tại nàng trong trí nhớ, mẫu thân vốn phải là một cái chết đi người, bây giờ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, nhìn lại là còn trẻ như vậy. Trong thời gian ngắn, trùng kích thực sự có chút lớn, khó mà tiếp nhận.
"Tiểu Nhan, thất thần làm gì? Còn không gọi mẫu thân?" Lâm Hồng mấy người ngược lại là không có gì, dù sao đã cùng Trần Vọng Thư ở chung được một đoạn thời gian, giữa lẫn nhau cũng coi là thân cận, quen thuộc. Tăng thêm Trần Vọng Thư trong khoảng thời gian này đến, bắt đầu từ từ tiếp nhận, cũng không có lộ ra có cái gì không hài hòa. Mà Lâm Triều Nhan thì không giống với. Hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Vọng Thư, coi như thông qua huyết mạch cảm ứng, đã biết đối phương chính là mình mẫu thân. Tóm lại là biến mất đã lâu người, lần đầu gặp mặt, lại sao có thể lập tức liền có thể kêu lối ra mẫu thân hai chữ. Có lỗi với, bạn ta rất vui vẻ, có thể có chút không tiếp thu được. Nguyên bản còn muốn tự xưng bản vương nàng, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Thế là tranh thủ thời gian đổi giọng. Không quan hệ, ta cũng cảm thấy ngươi rất lạ lắm. Trần Vọng Thư mười phần lý giải cảm thụ của nàng. Đối một cái liền trong trí nhớ, đều chưa từng tồn tại người, gọi mẹ thân, hoàn toàn chính xác có chút khó mà tiếp nhận. Mẫu thân, nàng chính là nãi nãi a. Liễu Nguyệt Nhi từ Lâm Bảo Ánh trên thân rẽ rủa xuống tới, đi vào Lâm Triều Nhan bên người, một thanh nắm chặt tay của nàng. Mẫu thân biết, Tiểu Nguyệt Nhi niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Nguyệt Nhi đầu, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói: "A, ta đã biết, thế giới của người lớn rất phức tạp." Lâm Hồng tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Biết rõ đại tôn nữ sớm đặt chân quân doanh, tính tình độc lập tự cường, càng là tuổi còn trẻ liền đã là hộ quốc đại tướng quân, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. "Đúng rồi, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Nàng là ai?" Đánh giá Lâm Triều Nhan sau lưng Triệu Hồng Tụ, Lâm Hồng lộ ra mười phần ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. "Ra ra, nàng gọi Triệu Hồng Tụ, là trọn vẹn sau nửa canh giờ." Lâm Triều Nhan đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. "Cái gì? Đại hạ bên trong lại còn có như thế phát rồ sự tình?" Nghe xong Triệu Hồng Tụ gặp phải, Lâm Hồng đại là tức giận, đơn giản không thể tin được, chỉ là một huyện thừa lại dám làm được như thế giết hại đại hạ anh hùng sự tình đến. Đây chính là lớn hạ ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết tướng sĩ, như thế nào rơi vào như vậy một cái hạ tràng, quả thực làm cho người cảm thấy thất vọng đau khổ. "Tiểu Nhan, chúng ta vậy cùng đi chứ? Lão giả ta thật muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, làm ra bực này cực kỳ tàn ác hành vi." Lão gia tử tiến lên hai bước, mặt mũi tràn đầy đau lòng vô vô Triệu Hồng Tụ bà bay. "Hai tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi cùng người nhà của ngươi một cái công đạo, tuyệt đối sẽ không để anh hùng oan khuất không chỗ có thể dối." Triệu Hồng Tụ cảm nhận được lão nhân ra bàn tay truyền tới nhiệt độ, không khỏi nội tâm một trận cảm động. Tiếp theo, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, kinh hãi đến cố đè nén nước mắt, khuôn mặt nhỏ rung động nói: ngài là Trấn Quốc Công?" "Ân, chính là lão phu." Dân nữ Triệu Hồng Tụ bái kiến quốc công gia. Triệu Hồng Tụ rung động sau khi, vội vàng bối rối quỳ xuống hành lễ. Còn không có hoàn toàn quỳ xuống thời điểm, Lâm Hồng một thanh nâng nàng, lắc đầu nói: "Cả nhà trung liệt, không cần như vậy tục lễ." "Tiểu muội muội, phản ứng có chút chậm ở." Lâm Bảo Ánh lạc ha ha trêu ghẹo một câu, muốn hóa giải một chút bầu không khí. "Đi thôi." Đám người đang muốn rời đi thời khắc, không khéo, lúc trước đi theo Lâm Sinh tiến về trấn quan phủ Chu Thiên Tương, dẫn theo đội ngũ lại một lần nữa đi ngang qua. Một tên thủ hạ tướng sĩ xa xa nhìn sang Triệu Hồng Tụ, lập tức quát: "Chu tướng quân, người kia chính là Triệu gia người đạo tẩu." "A." Chu Thiên Tương thân thể chấn động, lúc này mừng rỡ, nghĩ không ra còn có ý bên ngoài niềm vui. Lúc đầu đều dự định dẹp xong tiền, liền trở về giao nộp. "Không nghĩ tới a. Người tới, cho bản tướng quân cầm xuống." Chu Thiên Tương ra lệnh một tiếng, trọng giáp các tướng sĩ nhanh chóng đem Triệu Hồng Tụ cùng Lâm Triều Nhan bọn người toàn bộ bao vây lại. Nơi xa, Lâm Sinh thấy thế, vô cùng lo lắng chạy tới, thanh âm vội vàng hô: "Chu Thiên Tương, hiểu lầm a. Bọn hắn đều là Lâm gia chúng ta chấn người, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Chu Thiên Tương ánh mắt ngưng tụ, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Sinh hừ lạnh: "Lâm Sinh, ngươi tốt lớn mật. Có biết hay không ngay trong bọn họ thế nhưng là có sát hại chủ bộ nhi tử hung thủ, mà ngươi lại nói những người này là Lâm gia chấn người. Bản tướng quân có lý do hoài nghi, những người này đều là cùng hung thủ cùng một bọn." Giờ này khắc này, Chu Thiên Tương không còn có trước đó sắc mặt tốt, ngược lại gọi thẳng Lâm Sinh đại danh. Dính đến sát chủ sổ ghi chép nhi tử hung thủ, việc này nhưng lớn lắm, căn bản không phải một cái chấn giác quan chịu được. "Cái gì? Giết, sát hại chủ bộ nhi tử hung thủ?" Lâm Sinh sắc mặt giật mình, hoàn toàn không biết rõ tình hình, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Lâm Hồng, tựa hồ muốn từ đối phương nơi đó đạt được một chút tin tức. Có thể Lâm Hồng căn bản không để ý đến hắn, mười phần cao lạnh quay đầu đi. Lần này thế nhưng là để hắn gặp khó khăn. "Đợi lát nữa." Cho tới giờ khắc này, Lâm Sinh tựa hồ nhớ tới một kiện chuyện rất đáng sợ. Hồng thúc thân phận lúc này liền muốn miêu tả sinh động hô: "Các ngươi biết bọn họ là ai sao?" "Bọn hắn thế nhưng là..." Lâm Hồng ánh mắt chừng một cái, không giữ uy hiếp hắn, không thể đem bọn hắn thân phận nói ra. "Bọn họ là ai?" "Lâm Sinh, ngươi ngược lại là nói một chút." Chu Thiên Tương lập tức hứng thú. "Không phải liền là một đám người ô hợp sao? Còn có thể có thân phận gì, lại dám cùng hung thủ đi cùng một chỗ? Bọn hắn là bản quan thân thích, thế nào?" Lâm Sinh ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần ngạo kiều đạo. Dứt lời, Chu Thiên Tương bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, ha ha ha, cười đến không kiêng nể gì cả. Phản phất liền đem Lâm Sinh xem như một cái trên nhảy dưới tránh thẳng hề một dạng. "Thân thích của ngươi thì tính sao? Rất nhiều sao? Bản tướng quân nói cho ngươi, nữ hoa kia thế nhưng là giết chủ bộ nhi tử, huyện thừa vậy tại hỏi đến việc này. Xem ở nhận biết nhiều năm phân thượng, bản tướng quân khuyên ngươi một câu, thiếu dính vào chuyện của nơi này. Nếu không, coi như làm trấn quan, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cùng tiếu qua đi, Chu Thiên Tương khinh miệt nhìn xem Lâm Sinh, bám vào nó bên thai thấp giọng nhắc nhở một câu. Dù sao, trong này liên lụy đến sự tình, cũng không chỉ là sát chủ sổ ghi chép nhi tử đơn giản như vậy. Bằng không, liên đối chính mình dạng này một thành thiên tướng cũng muốn mang binh đến đây đổi bắt. Đương nhiên, sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói, hắn đều nhất thanh nhị sở, vì vậy chỉ có thể nhắc nhở một câu. Về phần cái khác, hậu quả cũng không phải chính mình một cái thiên tướng có thể chịu được. Tiểu Sinh A, đừng để ý tới hắn, lão phu ngược lại muốn xem hôm nay bọn hắn là như thế nào bắt người. Lâm Hồng đối Lâm Sinh lắc đầu, ý tứ chính là chuyện này cũng đừng nhúng vào. Chu Thiên Tương nghe vậy, thần sắc kinh ngạc đánh giá đến Lâm Hồng. Chốc lát sau, như có điều suy nghĩ mở miệng, lão tiên sinh, bản tướng quân nhìn ngươi một thân chính khí, chắc là xuất từ người trong quân. Mục tiêu của chúng ta chỉ là tiểu nha đầu kia, về phần các ngươi những này người không liên hệ, cũng không nên gây chuyện thân trên. Làm từ quân doanh đi ra người, Chu Thiên Tương một chút liền nhìn ra Lâm Hồng đợi người tới lịch bất phàm. Trọng yếu nhất một chút, lấy hắn võ đạo bát phẩm sơ cảnh giới, vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương cảnh giới. Chỉ sợ người này nhất định là vị cao thủ. Vì để tránh cho sự cố, cũng chỉ có thể tạm thời hạ thấp tư thái, hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. Lão giả ta mặc dù đã giả, thế nhưng biết không phải là đúng sai. Các ngươi mặc cái này một bộ quần áo, lại thay một chút sâu mọt bán mạng, đúng là làm cho người cảm thấy trơ trẽn. Lâm Hồng nhìn đối phương trên thân cái kia một thân trong giáp, liền đến khí. Làm đại hạ tướng sĩ, không đi suy nghĩ như thế nào hồi báo vương triều, ngược lại làm giết hại anh hùng đằng sau hoạt động. Chỉ một điểm này, đủ để muôn lần chết không chối tử. Ái cha cha, nói ngươi hai câu, còn thở lên, thật đem mình làm cái nhân vật. Bản tướng quân nói cho ngươi, việc này không chỉ có huyện thừa hỏi đến, liên thành chủ cũng cảm thấy ác liệt. Đã sớm xuất động tam vạn thành vệ quân phong tỏa các nơi giao lộ. Nếu là thức thời một chút, còn có thể sống lâu mấy năm, tuổi đã cao, cũng đừng tẩy mạnh. Chu Thiên Tương lần nữa bắt đầu uy hiếp nói, thậm chí đều rời ra ngoài thành chủ. Nếu như đối phương vẫn là như thế không thức thời, như vậy bọn hắn cũng chỉ đành khai thác thủ đoạn cương ngạnh. Lâm Triều Nhan vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đối phương không biết sống chết sắc mặt. Chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới là, thế mà liền đứng đầu một thành, cũng dám hạ chẳng bao che những người này. Thật đúng là tốt. Đại hạ bên trong, xem ra hay là có vô số dáng vẻ như vậy sâu mọt. Chính mình nhìn thấy đều như vậy không coi ai ra gì, những cái kia không thấy được đâu. Như thế nào một cái cản rỡ? Quả nhiên, trong vương triều bộ đã mục nát đến tình trạng như thế. Đã để anh hùng tại chiến trường đổ máu, lại để cho anh hùng lui ra đến sau chết. Anh hùng đằng sau cáo trạng không cửa. Tầng tầng liên hợp bao che, thông đồng làm bậy, giết người diệt khẩu. Đơn giản chính là không đem vương triều luật pháp để vào mắt. Muốn làm gì thì làm. An nhàn sinh hoạt quá nhiều những người này đều quên là ai ở tiền tuyến phân đấu. Vì chính là cho sau lưng bọn hắn một cái an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt. Người tới, cầm xuống. Chu Thiên Tương ánh mắt nhíu lại, vung tay lên, ra hiệu các tướng sĩ cầm xuống Triệu Hồng tụ. Một đám tướng sĩ nhao nhao xông lên trước. Lan. Lâm Triều Nhan trên thân kim quang rung động, một cỗ khí lãng khuyết tán ra, trực tiếp đem những cái kia xông lên tướng sĩ đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Cả đám đều tại mặt lộ thống khổ kêu thảm. Đây là Trần Vọng Thư sắc mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Triều Nhan. Chỉ là giờ phút này hiện lộ ra thực lực, chỉ sợ đã tại phía xa cựu phẩm phía trên. Chẳng lẽ là tiên thiên? Tiểu Nhan nguồn lực lượng này, cùng Tiểu Nguyệt Nhi trên thân lực lượng thần bí kia rất là tương tự. Sợ là so tiên thiên cảnh võ tu còn cường đại hơn rất nhiều. Lâm Hồng trong lòng thầm giật mình, đồng thời trên mặt vậy xuất hiện một vòng vui mừng. Trước đó còn một mực lo lắng Trung Hóa võ tán, có thể hay không thật triệt để trở thành một người bình thường. Nàng dạng như vậy người kiêu ngạo, lại thế nào khả năng cam tâm trở thành một người bình thường. Bây giờ xem ra, lúc trước lo lắng đều là dư thừa. Chương 167, giả mạo vương gia. Chương 167, giả mạo vương gia. Nhan tiểu thư thế mà vậy đáng sợ như vậy. Lý quản gia cũng là âm thầm giật nảy cả mình, hoàn toàn nghĩ không ra Lâm Triều Nhan thực lực sẽ khủng bố như vậy. Liên hiện tại bày ra lực lượng, đã vượt qua hắn. Quả nhiên, cô gia tên kia chính là một cái như kỳ tích tồn tại. Đối với Lâm Triều Nhan có thể có được cường đại như thế thực lực, Lý quản gia lập tức liền quy công đến cô gia trên người. "Tỷ tỷ, người cái này Lâm Bảo Ánh kinh hỉ hoa tay múa chân đạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn." Chu Thiên sẽ được đẩy lui mấy bước, thần sắc kinh hãi, ổn định thân hình. Đội văn hỏi, "Ngươi lại là người nào? Lại dám ngăn cản bản tướng quân bắt người?" Bên người đều là ngã xuống đất tướng sĩ, hắn cái trán xuất hiện một vòng mồ hôi, ánh mắt bối rối. Lâm Triều Nhan từ mấy người ở trong đi tới, chắp lấy tay, lạnh nhạt xem kỹ lấy Chu Thiên đem, lạnh lùng mở miệng, ngươi tính thứ độ gì, cũng dám chất vấn bản vương làm việc. Bản vương? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ không thôi, cho dù là lão gia tử cũng là dọa kêu to một tiếng, thần sắc bối rối, kém một chút không có xông đi lên che đại tôn nữ miệng. Lời này đúng vậy từng nói, bản vương đây chính là một phương vương gia tự xưng, tỷ tỷ là vương gia. Lâm Bảo ánh mắt đờ đẫn, ma mục nói ra một câu như vậy. Đại hạ thế nhưng là chưa bao giờ có nữ vương gia, tỷ tỷ đây là bị hóa điên, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ phải không? Nàng căn bản không thể tin được, tỷ tỷ mình sẽ là một vị vương gia, chỉ có thể đem nó coi là bị hóa điên. Lý quản gia trực tiếp dọa đến khẽ run rẩy, kém một chút đều muốn quỳ xuống, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một trận hoảng sợ nói thầm, Nhan tiểu thư, tiểu tổ tông của ta, lời này cũng không thể nói lung tung. Đây chính là vài phút bị gắn tạo phản tội danh thậm chí tùy thời rơi đầu. Trần Vọng Thư thân thể cứng đờ, vô ý thức lui lại hai bước, muốn cùng những người này kéo dài khoảng cách. Điên rồi, đơn giản chính là điên rồi. Liên Vương gia cũng dám giả mạo, đây chính là cựu tộc đều là Chu Hạ Tràng. Bản Vương, ha ha ha, muốn giả mạo người khác cũng phải tìm để cho người ta tin tưởng thân phận. Ngươi lại còn nói chính mình là một vị vương gia, ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chu Thiên đem đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó cuồng tiếu không chỉ, đồng thời mở miệng châm chọc đạo: "Nữ vương gia, đây chính là đại hạ chưa bao giờ có tiền lệ không nói. Chỉ bằng ngươi một cái nha đầu phế tử, nếu thật là vị vương gia, vậy bản tướng quân chẳng phải là quốc công gia? Coi như thực lực ngươi cường đại lại có thể thế nào? Giả mạo vương gia, khiêu khích hoàng quyền, đã là Chu Cựu tộc tội chết." Ngay tại Chu Thiên đem châm chọc cười to, những người còn lại đều khiếp sợ không thôi, thấp thỏm lo âu lúc. Lâm Triều Nhan trên thân món kia áo mãng bào màu đen, hiện lộ ra một trận nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Lúc trước bị nàng dùng linh lực che giấu mãng hình, lập tức bày ra. Đám người xem xét, toàn bộ lâm vào ngắn ngủi đứng máy, ánh mắt vậy ngốc trệ hồi lâu. Lão gia tử kịp phản ứng, cất bước tiến lên, sắc mặt tâm trầm, nổi giận nói: "Lâm Triều Nhan, ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình, một mình mặc áo mãng bào, đây chính là tình như tạo phản. Tội không thể tha." Qua nhiều năm như vậy, lão gia tử hay là lần đầu gọi thẳng đại tôn nữ tên đầy đủ. Có thể thấy được lần này thật triệt để sinh khí. "Ngươi có biết hay không, chỉ là tư mặc áo mãng bào một chuyện, đủ để cho Lâm gia lâm vào vạn kiếp bất phục. Còn muốn hổ nháo tới khi nào?" Vừa nói, tay phải giơ lên, không ngừng run rẩy, lại chậm chạp không xuống tay được. "Lão gia, không được, không được a." Lý quản gia luôn cuống tay chân tiến lên, một thanh ngăn lại Lâm Hồng. "Như vậy nghịch nữ, lại không thêm quản giáo, sợ rằng sẽ đem Lâm gia triệt để hủy." Lâm Hồng nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy thất vọng đến cực điểm. Nhưng mà, Lâm Triều Nhan cười nhạt một tiếng, khi miệt nói: "Hủy Lâm gia, ai dám? Huống chi bản vương thế nhưng là trước bệ hạ tự mình phong hộ quốc Long Vương, văn võ bá quan đều có thể làm chứng. Huống hồ bây giờ tân hoàng hay là bản vương một tay đến nữa, người nào dám đối với Lâm gia độc thủ?" Nói ra những lời này lúc, nàng trên thân hiện lộ ra vô tận bá khí, tự tin. Trước bệ hạ, Lâm Hồng lại là quá sợ hãi, giận không thể nói chỉ vào Lâm Triều Nhan chất vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao chính mình mới rời đi vương đô bất quá hơn tháng thời gian, chính mình đại tôn nữ trở thành một phương vương gia, bệ hạ thành trước bệ hạ, khi nào lại xuất hiện một cái tân hoàng? To lớn lượng tin tức trực tiếp trùng kích lao ra từ đại não, để hắn trong thời gian ngắn lại có chút phản ứng không kịp. Không chỉ có là hắn, liên đối chung quanh những người kia cũng là trợn mắt hốt mồm. Bịch. Lâm Triều Nhan không chút do dự quỳ gối lao ra từ trước người, bình tĩnh nói: "Ra ra, có lỗi với cha cùng các thúc thủ, ta đã báo." Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt để Lâm Hồng thân thể rung mạnh, mở to hai mắt nhìn. Ngươi giết bệ hạ? Không sai, hiện nay trong triều tân hoàng là Lục Nha Đầu. Nàng cũng không có phủ nhận, một mặt thản nhiên, bình tĩnh. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Chu Thiên tương lai nói, đơn giản như là thiên phương dạ đàm. Nhìn không được lần nữa châm chọc nói còn giết bệ hạ, khoác lác cũng sẽ không. Các ngươi đặt cái này diễn kịch có ý tứ sao? Bản tướng quân nói cho các ngươi biết, không bao lâu, thành chủ đại quân liền sẽ tra được nơi này. Đến lúc đó, các ngươi liền chờ chết đi. Căn bản cũng không tin Lâm Triều Nhan nói tới. Quá mức hoang đường. Người bình thường, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Sát vương hướng bệ hạ, cái kia phải nhiều không được thực lực cùng thế lực mới có thể làm được. Chỉ là một cái nha đầu phiến tử, chém gió vẫn được, về phần giết bệ hạ, ai tin tưởng người đó là đồ đần. Thế nhưng là, thời gian dần qua, nhìn thấy lao ra tử bọn người lại là mắt buốc nước mắt, vừa khiếp sợ không thôi. Thế là, Hiếu Kỳ đặt câu hỏi, các ngươi sẽ không phải đều tin tưởng nàng nói đi. Ngu xuẩn, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Chỉ nàng dạng này, giống như là có thể giết bệ hạ người sao? So sánh với như là thằng hề Chu Thiên Đem, lão gia tử mấy người đã đối với Lâm Triều Nhan lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì tìm không ra lý do đến lừa gạt bọn hắn. Thật lâu, lão gia tử hít sâu một hơi, phản phất già nua mười mấy tuổi, đắng chắc lắc đầu nói: "Già, chung quy là chúng ta những lao gia hỏa này già, hiện tại cũng là người trẻ tuổi thời đại." Cuối cùng không thể không cảm thán một câu, liên vừa rồi Lâm Triều Nhan bày ra thực lực đã sớm siêu việt tiên tiến cảnh, huống chi dưới trướng còn có Đông Phương Hồng Thập Vạn Đại Quân, nếu là một lòng muốn thay đổi triều đại cũng không tránh khỏi không thể. Đứng lên đi, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lão gia tử hơi có vẻ vô lực, phất phất tay, ra hiệu Lâm Triều Nhan đứng dậy. "Ngươi tới đây, sợ là muốn lên phía bắc đi. Sự kiện kia, cũng biết được đại tôn nữ đã giết bệ hạ, tự nhiên vậy liên tưởng đến rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này." "Ân, gia gia là lúc nào biết đến?" Lâm Triều Nhan có chút hiếu kỳ, lão gia tử là khi nào biết chuyện này? Nếu như đã sớm biết, vì sao một mực không xuất thủ? Đi qua chỉ là suy đoán thôi, thẳng đến tử ngôn đi lên phía bắc chi lộ, ta liền biết. Nói, tựa hồ chạm đến lao gia tử ở sâu trong nội tâm đau đớn, mặt mũi tràn đầy bi thống nhắm đôi mắt lại, quyết định tốt liền đi làm đi. Về sau, Hắc Long cưới liền giao cho ngươi. Nửa ngày qua đi, lão gia tử mở mắt ra, phản phất làm quyết định nào đó, ngự trọng tâm chừng nói: "Hắc Long cưới." Lâm Triều Nhan đứng dậy, nghe nói như thế, không có tồn tại giật mình. Đây chính là lao gia tử năm đó làm đại hạ một đời chiến thần thời kỳ, sáng lập một chi cường hành kỵ binh, ở trên chiến trường, làm cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Cũng là chi kỵ binh này, để đại hạ nhiều năm không nhận ngoại địch xâm phạm. Cho đến ngày nay, chi kỵ binh này vẫn như cũ đối chung quanh vương triều có rất chấn động mạnh nhất lực. Chỉ là, trải qua nhiều năm hạ hoàng chèn ép phía dưới, kỵ binh vậy từ nguyên lai 150.000 xuống tới 20.000, không 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 cho dù dạng này, hay là để Hạ Hoàng kiên kỵ nhiều năm. Có thể thấy được chi kỵ binh này chỗ đáng sợ. Chu Thiên đem càng nghe càng cảm thấy đám người này chính là bệnh tâm thần, còn đem Hắc Long cưới đều chỉnh ra đến. Thế nào không nói chính mình là Trần Quốc Công đâu? Các ngươi còn diễn kịch diễn nghiện cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Quả nhiên là lấy bản tướng quân chưa từng va chạm xã hội sao? Hắn có thể không tin, tại như thế một cái địa phương nhỏ, có thể gặp được một vị vương gia. Còn có cái kia giống như đại hạ định hải thần châm bình thường một đời chiến thần, Trấn Quốc Công. Lao Lý, phế đi hắn, kỳ kỳ vai vai nửa ngày. Lao gia tử hơi nhướng mày, lạnh giọng phân phó Lý quản gia. Là. Lao gia. Lý quản gia thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Chu Thiên đem trước người. Ngươi muốn làm gì? A. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý quản gia một trưởng vỗ trên bờ vai. Cơn bạo võ khí trong nháy mắt trùng kích thể nội, trong khoảnh khắc đem đan điền phá hủy. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, một thân tu vi võ đạo tán loạn không còn. Ngươi lại dám phế bản tướng quân tu vi? Chu Thiên đem trừng to mắt, gắt gao nhìn qua Lý quản gia, lại là đưa tay chỉ. Bịch. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt kêu thảm bạch. Đi thôi, mang lên hắn cùng đi Thượng Hà huyện, bản vương thật muốn nhìn xem, một huyện thừa, lấy ở đâu là gan như hại đại hạ anh hùng. Như hại Đông Phương Hồng lui ra tới công thần. Rất nhanh, Lâm Sinh tìm đến một chiếc xe ngựa. Lão gia tử mấy người một chiếc xe ngựa, Lâm Triều Nhan, Triệu Hồng Tụ, Liễu Nguyệt Nhi ba người một chiếc xe ngựa. Mà Chu Thiên đem bọn người chỉ có thể bị trói chặt hai tay, đi theo tại phía sau xe ngựa. Một đường hướng phía Thượng Hà huyện xuất phát. Thằng đến nhìn xem đi xa xe ngựa. Lâm Sinh vừa rồi lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, một trận hoảng sợ. Hồng thúc nhà thế mà ra một vị nữ vương gia, thật là đáng sợ. Lập tức tới ngay tế tổ, ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng lên. Xe ngựa vừa mới rời đi Lâm gia trấn. Bất quá trong chốc lát, Lâm Triều Nhan xe ngựa, thần không biết quỷ không hay xuất hiện Hạ Hi thân ảnh. Và vị tỷ tỷ này thật là lợi hại, siêu một chút liền xuất hiện ở đây, thật thần kỳ a. Liễu Nguyệt Nhi một mặt khoa trương, kinh hỉ hô lớn. Hạ Hi nhìn thấy Lâm Triều Nhan trong ngực ôm tiểu nha đầu, gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tiểu nha đầu này là ai? Bản vương nữ nhi, Liễu Nguyệt Nhi. Nữ nhi? Cái gì? Ngươi lại có nữ nhi? Hạ Hi giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Liễu Nguyệt Nhi, lại khó có thể tin xem kỹ Lâm Triều Nhan một lát, phảng phất như gặp phải cái gì gặp quỷ sự tình một dạng. Triệu Hồng Tụ dọa đến ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt một trận sợ sệt, cùng gặp quỷ giống như. Mặc dù trước đó gặp qua đối phương, có thể cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, đúng là có chút dọa người. Có cái gì ngạc nhiên bản vương đã sớm thành thân, có cái nữ nhi không phải rất bình thường sao? Lâm Triều Nhan cho nàng một cái liếc mắt, tức giận nói: "Không phải, ngươi dạng này xuất sắc người, đến cùng là dạng gì kinh diễm chi tài, mới có thể xứng với ngươi?" Đối với Hạ Hi tới nói, hiếu kỳ chính là, đến cùng là dạng gì hạng người kinh tài tuyệt diễm? Thế mà có thể làm cho Lâm Triều Nhan dạng này tràn ngập rượu nhãn quang mang nữ tử, cam tâm tình nguyện thành thân sinh nữ nhi. Hiếu kỳ, quá hiếu kỳ. Chương 168, tầng dưới chốt dân chúng bi ai. Chương 168, tầng dưới chốt dân chúng bi ai. Trong xe ngựa, Liễu Nguyệt Nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn xem Hạ Hi. Cha ta có thể lợi hại, là trên thế giới này người lợi hại nhất. Lâm Triều Nhan nghe được nữ nhi sùng bái nói ra lời này sau, cũng là đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu. Trong lòng âm thầm cô, đúng vậy a, Liễu công tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ân. Nàng, Liễu Mi siết chặt, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu Nguyệt Nhi thể nội lại có so ta còn muốn hùng hậu linh lực. Lúc trước còn chưa phát hiện điểm này, cho tới bây giờ, ôm nữ nhi, lơ đãng, cảm nhận được trong cơ thể nàng lại còn có một cỗ cường hoành linh lực ba độ. Chỉ là nguồn linh lực này hùng hậu trình độ, ngay cả ta cũng không bằng. Liễu công tử đến cùng lại như thế nào giáo nữ nhi tu luyện? Coi như trước đó đã từ Liễu tử ngôn nơi đó biết được nữ nhi cũng là một vị tu tiên giả, nhưng là không nghĩ tới tu vi lại so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Hạ Hi ngồi ở chỗ đó, một đôi tuyết trắng chân trần cũng không có tiếp xúc xe ngựa đánh vậy, phản phất giống như treo ở giữa không trung một dạng, hai tay ôm ngực, mười phần khinh miệt nhìn xem Liễu Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là lợi hại sao? Nếu là cha ngươi thật sự là thế gian người lợi hại nhất, như thế nào lại để ý mẫu thân ngươi? Nàng căn bản cũng không tin một vị tiểu cô nương nói đến nói, hoàn toàn cho là đồng ngôn vô kỵ. Ta mặc kệ, dù sao cha chính là người lợi hại nhất. Liễu Nguyệt Nhi cũng là sinh khí quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ ngạo kiều đạo. Ai đu, sẽ còn sinh khí à? Hạ Hi cũng là bị nàng sinh khí bộ dáng cho đáng yêu đến, nhịn không được duỗi ra hai tay, méo méo tiểu Nguyệt Nhi mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt. Thật đáng yêu nha. Liễu Nguyệt Nhi kháng cự lắc lắc cái đầu nhỏ, thử nói, ngươi không tin lời của ta, ta mới không cho ngươi bóp mặt ta. Mẫu thân, nhanh để nàng dừng tay. Thượng Hà huyện, khu phố. Theo xe ngựa tiến vào khu phố lúc, Lý quản gia vội vàng dừng ngựa lại xe, thở dài. Trước mắt xuất hiện gọi người khó mà quên một màn. To như vậy một lối đi, xú khí hơn thiên, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Tốp 5 tốp 3 bách tính đi lại, trên người bọn họ mặc quần áo rách tung tóe, từng cái đều là gầy như que tủi, đi lại tập tễnh, giống như con rối giật dây một dạng. Đơn giản vô cùng thê thảm. Thế nào? Trong xe ngựa Lâm Hồng phát ra nghi vấn. Lão, lao ra, ngài đi ra xem một chút đi. Lý quản gia thanh âm khàn khàn, mang theo nước nở nói. Rất nhanh, Lâm Hồng từ dưới mã xa đến, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, cũng là bị trước mắt thảm trạng dọa cho nhảy một cái. Nơi này chính là Thượng Hà huyện trung tâm, lẽ ra là phồn hoa nhất địa phương. Làm sao những bách tính này sẽ như thế thê thảm? còn có bốn phía truyền đến cái kia cỗ mùi thối, để hắn muốn buồn nôn. Phía sau, ngồi ở trong xe ngựa Lâm Triều Nhan, vậy ngửi được cỗ này mùi thối, nhấc lên màn xe, hướng về bên ngoài nhìn lại, đập vào mắt, nhìn thấy mà giật mình. Tại sao có thể như vậy? Nàng chấn kinh đến trở nên thất thần, khó có thể tưởng tượng, chính mình nhìn thấy lại là một huyện trung tâm. Dân chúng, thế mà bụng ăn không no, thậm chí còn như vậy dơ giấy bẩn thỉu kém. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Giờ này khắc này, nàng mười phần muốn biết, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới đưa đến dân chúng biến thành cái bộ dáng này. Nhưng mà, bị trói chặt hai tay, đi theo phía sau Phương Chu Thiên đem người nhất đẳng. Đối với cái này tình huống, không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã sớm thói quen bình thường. Trừ cái đó ra, ngồi ở trong xe ngựa Triệu Hồng Tụ, cũng là không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Thật giống như, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy đều là bình thường. Hồng Tụ, đây là? Lâm Triều Nhan nhịn không được nhìn về phía nàng hỏi thăm. Vương gia, từ khi huyện thừa tiền nhiệm đằng sau, trắng trợn thu các loại thuế, dẫn đến dân chúng táng ra bại sản vậy giao không lên, liền bị thu hồi ruộng đồng, phong ốc. Ngắn ngủi mấy tháng, liền chết đói mấy ngàn bách tính. Triệu Hồng Tụ hồng suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua bên ngoài những bách tính kia. Đi qua, ông ngoại của ta một nhà cùng cha mẹ đều sẽ lấy ra một chút lương thực cho những bách tính này. Về sau lọt vào huyện thừa chèn ép, cuối cùng dẫn đến họa diệt môn. Càng lắng nghe nàng nói tỉ mỉ, Lâm Triều Nhan trên mặt tức giận liền càng nặng. Nghĩ không ra a, một huyện thừa lại có lớn như vậy quyền lực, thế mà lung tung thu thuế, làm cho bách tính liền cơ bản nhất sinh hoạt đều duy trì không được. Phải biết, đại hạ bên trong, liền xem như tầng dưới chót bách tính, cũng là võ tu. Bình thường tới nói, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại này bụng ăn không no tình huống bi thảm. Có thể xuất hiện loại tình huống này, duy nhất khả năng chính là huyện thừa nghiền ép, dẫn đến bọn hắn triệt để mất đi duy trì sinh kế đường sống. Đến cùng là bực nào phát rồ, mới biết làm ra loại này bức tử bách tính sự tình. Tiểu Mật Nhi, cùng Hồng Tụ tỷ tỷ cùng một chỗ, mẫu thân xuống dưới nhìn một chút. Lâm Triều Nhan đem nữ nhi buông xuống, dặn dò một câu sau, quả quyết lựa chọn xuống xe ngựa. Dù cho bên ngoài sú khí hơn thiên, nàng vậy hoàn toàn không để ý dậm chân hành tẩu tại trên đường phố. Nhìn qua bên cạnh, những cái kia đi lại tập tễnh, hành tẩu gian nan bách tính, trong nháy mắt đó, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đồng thời, vậy cảm thấy mười phần phẫn nộ. Lâm Hồng đi sát đằng sau ở sau lưng nàng. Về phần những người khác, đều bị cố này hôi thối, làm cho không dám xuống xe ngựa. Chỉ có ông cháu hai người, dạo bước tại trên đường phố, mắt thấy thảm liệt từng màn. Theo thời gian tôi di, hai người rất đi mau qua một đoạn khu phố. Phía trước, cách đó không xa, xuất hiện khu phố một chỗ khác. Nơi đó, lộ ra mười phần sạch sẽ, người lui tới, ăn mặc mười phần chỉnh tề, quý khí. Cùng lúc trước hai người nhìn thấy thảm trạng, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất trên lệch. Nơi này, Lâm Hồng cau mày, trên mặt xuất hiện không hiểu. Vì sao, cùng tồn tại một chỗ, lại có như thế chi đại khác nhau? Đúng lúc, ven đường, một nhà tên là Thiên Phúc tiểu lâu cửa ra vào. Phanh! Một tiếng, một đạo quần áo màu xanh lam mặc thanh niên, từ bên trong bị đánh bay đi ra. Sau đó, bốn năm cái trắng hán, theo sát phía sau, đi theo ra ngoài. Hàn Lực, ngươi một cái dân đen, thế mà cũng dám tới đây ăn cơm chùa. Thật đúng là không biết sống chết, phóng nhãn thượng Hà huyện, người nào không biết Thiên Phúc tiểu lâu là lịch chủ bộ mở. Người tới, cho ta đánh cho đến chết. Cầm đầu trắng hán, dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn, chỗ chán, còn có một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Mười phần phách lối phân phó lấy mấy người còn lại. Thu đến mệnh lệnh sau, mấy cái trắng hán, tiến lên chính là một trận đấm đá. Nằm trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi Hàn Lực, trong miệng còn tại nhai lấy đồ vật, gắt gao che chở đầu mình. Một trận đánh đập qua đi, Hàn Lực đã mình đầy thương tích, co quắp tại trên mặt đất. Tam ca, bỏ qua cho ta đi. Nếu không phải đói gần chết, ta tuyệt sẽ không mạo hiểm ăn cơm chùa. Lịch Ba nghe chút, lập tức liền đến khí, tiến lên lại là hai cước, đá vào trên người hắn. Không có tiền ăn cơm còn lý luận, chết đói cũng là đáng đời ngươi. Quỷ nghèo nên cút về người nghèo trong đống chờ chết. Không có việc gì giả trang cái gì kẻ có tiền, phi. Đánh chửi xong qua đi, vẫn không quên hướng phía hắn nổ nước miếng. Một màn này, vừa lúc bị Lâm Triều Nhan, Lâm Hồng hai người nhìn thấy. Trong tiểu lâu, từng cái mặc ngăn nắp xinh đẹp, trên mặt bàn bày biện thịt cá. Bọn hắn từng cái ăn đến quên cả trời đất. So sánh với trước đó nhìn thấy những bách tính kia, từng cái bụng ăn không no, liền đi đường đều tốn sức. Lâm Hồng toàn thân run rẩy, hốc mắt rưng rưng, tức giận không thôi. Có người ăn ngon uống sướng, có người lại ngay cả sinh hoạt đều không vượt qua nổi. Châm chọc a, cùng khổ bách tính, mệnh so giấy mỏng. Nhà giàu sang, đeo vàng đeo bạc. Hai loại cực hạn tương phản, thế mà tại một cái nho nhỏ thượng Hà huyện trình diễn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một góc nhỏ, còn như vậy. Phóng đại đến một thành đâu, một châu đâu, thậm chí hồ, toàn bộ đại hạ đâu. Trong đó vừa có bao nhiêu bộ dạng này so sánh ở bên trong. Nhưng mà, đây hết thảy đầu nguồn, cuối cùng, hay là bởi vì những cái kia tay cầm quyền lực quan phụ mẫu. Không làm. Tham lam thành tính, không làm nhân sự. Mới đưa đến nhân viên tầng dưới chót, ngay cả cuộc sống đều qua không tốt. Nếu là đại hạ, khắp nơi đều là dạng này, như thế nào một loại bi ai. Lâm Hồng nhìn qua trong tử lâu, những cái kia đeo vàng đeo bạc phú quý mọi người, chuyện trò vui vẻ, nhộn nhẹ. Từng cái đều bóng loáng đầy mặt, thời gian trải qua thoải mái không gì sánh được. Cùng lúc trước nhìn thấy những bách tính kia tương đối, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ra ra, ngài nhìn xem, đây cũng là vị kia bệ hạ quản lý đại hạ. Dân chúng ăn no chưa? Liên con sống đều thành một nan đề, lại nói thế nào trung tâm vương triều nói chuyện. Lâm Triều Nhan trong nội tâm, đầu tiên đoán hận người, cũng không phải là thượng Hà huyện huyện thừa. mà là trước đó hạ hoàng. Tập trung tinh thần đặt ở tính toán những cái kia trung thành tuyệt đối đại thần trên thân. Lại, từ trước tới giờ không quan tâm tầng dưới chốt ngay tại chịu khổ bách tính. Một cái vương triều, nếu như liền đế hoàng đều chưa từng hỏi đến tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt như thế nào, lại có ai để suy nghĩ những vấn đề này? Lâm Hồng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thán nói, đúng vậy a, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngồi lên vị trí kia, cần thảo luận vấn đề, không phải là ngươi lừa ta gạt tính toán. Vì bách tính làm hiện thực, mới là chính đạo. Đối với Lâm Triều Nhan một phen, hắn mười phần tán đồng. Năm đó, hắn sao lại không phải từ tầng dưới chốt bò dậy? Bởi vì xối qua mưa, cho nên biết ngay tại gặp mưa người, là như thế nào một loại bi ai. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi lại. Rất nhanh, liền xuất hiện tại huyện thừa chức phủ. Trước mắt, lại xuất hiện lệnh hai người tức giận một màn. Mấy trăm quần áo rách rưới, gầy như que tuổi bà mẹ và trẻ em cùng lao nhân ra, đều nhịp quỳ gối huyện thừa trước phủ phương. Huyện thừa đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta đã 5 ngày không có ăn cái gì, lập tức liền phải chết đói. Đều tuổi đã cao, liền cơm đều ăn không nổi, nào có tiền giao không khí thuế. Trong nhà ruộng đồng đều bị mất, liền phòng ở cũng bị mất, sao là tiền giao không khí thuế? Huyện thừa đại nhân, xin thương xót đi, thả chúng ta một con đường sống. Mấy cái tóc tuyết trắng, lộn xộn không chịu nổi lão giả, run run rẩy rẩy, kêu khóc đạo. Không khí thuế. Hai người nghe được cái từ này, đồng thời lâm vào nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo song song lắc đầu, đều chưa từng nghe nói qua, đại hạ lúc nào còn có cái này không khí thuế? Là lao phu cô lậu quả văn sao? Chúng ta đại hạ khi nào xuất hiện không khí thuế? Lâm Hồng lâm vào một trận bản thân hoài nghi, một lần cho là mình có phải hay không cô lậu quả văn, thế mà liền một hạng này thuế đều chưa từng nghe nói. Đúng lúc này, đắc 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 hỗn loạn lung tung tiếng bước chân chuyển đến từ huyện thừa trong phủ, đi tới đại lượng quan binh, trọn vẹn hơn 100 người, mặc trang phục quan binh, bên hông treo một thanh bội đao. Người cầm đầu, một thân quần áo màu xám, dáng người lộ ra gầy, niên kỷ tại 50 ra mặt, hiện lộ mà ra mấy phần văn nhân khí chất. Khuôn mặt tuấn lãng, con người bên trong mang theo vài phần âm tàn lãnh lệ. Nhìn một cái, liền biết không phải người tốt lành gì. Người này chính là Thượng Hà huyện Tam đại chủ bộ một trong, Lưu Mộ Thanh. Theo sự xuất hiện của hắn, vì trên mặt đất dân chúng lập tức cảm xúc kích động hô, chủ bộ đại nhân, chúng ta thật sống không nổi nữa. Van cầu ngài để huyện thừa đại nhân dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một mạng đi. Chương 169, không làm nhân sự. Chương 169, không làm nhân sự. Sống không nổi. Lưu Mộ Thanh cười khẩy, không chỉ có không có nửa điểm thương hại, ngược lại tức giận chất vấn, một đám yêu dân cũng dám ngăn cản tại huyện thừa trước cửa phủ. Ta nhìn các ngươi là không muốn sống nữa. Người tới, đem bọn này điêu dân cho ta đuổi đi. Vung tay lên, ra hiệu thủ hạ quan binh tiến lên đuổi người. Chanh. Từng cái quan binh từ bên hông rút ra bội đao, hung thần ác sát, vung vẩy trên tay trường đao, liền muốn đem người đuổi đi. Chủ bộ đại nhân, tha mạng a. Ngài xem chúng ta những này lão lão, nhỏ nhỏ, nơi nào còn có việc gì đường. Nhìn qua trước mắt những này bách tính nghèo khổ, Lưu Mộ Thanh một mặt ghét bỏ. Không có đường sống, vậy liền đến địa phương khác chết đi. Cũng không thể ô uế huyện thừa cửa lớn. Những lời này, nghe được Lâm Hồng, Lâm Triều Nhan hai người, sắc mặt biến đổi lớn. Nắm đấm nắm chặt, kém một chút không nhịn được, trực tiếp tiến lên một bàn tay chụp chết hắn. Người, làm sao lại máu lạnh, vô tình đến loại tình trạng này? Huống chi, đối phương hay là thân là một huyện chủ bộ. Trơ mắt nhìn xem gặp nạn bách tính mà không để ý như thế nào xứng đáng chủ bộ trước. Đừng xúc động, xem trước một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Hồng cực lực tại cố nén lửa giận, nhìn thấy Lâm Triều Nhan đã bắt đầu dự định dịch bước đi lên. Một thanh đè lại bờ vai của nàng, để nàng trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho đến nay, còn không có biết rõ ràng cái gì gọi là không khí thuế. Chủ bộ đại nhân, các ngươi thực sự quá phận. Nếu không có các ngươi làm ra đến nhiều như vậy thuế, chúng ta như thế nào lại bị buộc đến tình cảnh như thế? Trước kia không có những cái kia thuế thời điểm, chúng ta sinh hoạt khi nào dạng này khó khăn qua? Mấy cái lao giả cả gan đối với Lưu Mộ Thanh chất vấn. Đúng a, những cái kia thuế căn bản cũng không hợp lý. Lưu Mộ Thanh nghe chút đám người phàn nàn không ngừng, lúc này hô to, trước dừng tay. Những cái kia tiến lên qua mình, lập tức dừng bước, hình thành một đạo nhân tường đem Lưu Mộ Thanh bảo vệ. Không hợp lý. Chỗ nào không hợp lý? Huyện thừa đại nhân định ra mỗi một hạng tiền thuế đều là 10 phần hợp lý. Thì như nước thuế, các ngươi có cần hay không uống nước? Khẳng định là cần thôi, cần liền phải giao tiền, không giao tiền, làm sao cho các ngươi cung cấp ngọt ngào ngon miệng nước đâu? Còn có không khí thuế, cả sông huyện đều là huyện thừa đại nhân, các ngươi tại huyện thừa đại nhân trên địa bàn hô hấp không khí, đến nộp thuế tiền đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không ở trên sông huyện hô hấp không khí, đến địa phương khác đi, huyện thừa đại nhân tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi lại thu không khí thuế. Về phần đi đường thuế, càng thêm hợp lý từ khi huyện thừa đại nhân tiền nhiệm đến nay, liền một mực sửa đường. Huyện thừa đại nhân đem Thượng Hà huyện đường tu được tốt như vậy, đã rất mệt mỏi. Cũng vì này bỏ ra rất nhiều tiền tài, tinh lực để cho các ngươi giao điểm đi đường thuế thế nào? Lưu Mộ Thanh nói năng có khí phách, trung khí 10 phần, lớn tiếng tại giận dữ mắng mỏ lấy một đám máy tính. Tại cưỡng từ bật lý trên khối này, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể so sánh từng chiếm được hắn. Cho nên những bách tính kia lập tức cho đối đến á khẩu không trả lời được. Các ngươi bọn này điêu dân chính là ưa thích đem vấn đề trách tội tại huyện thừa đại nhân quyết định tiền thuế phía trên đi, không đi tìm chính mình nguyên nhân. Đã nhiều năm như vậy, chính mình có hay không hào hào cố gắng, có hay không hào hào kiếm tiền, ngươi nhìn người khác làm sao lại sẽ không trách đại nhân tiền thuế vấn đề. Xét đến cùng, hay là các ngươi chính mình không đủ cố gắng, liền chút tiền ấy đều giao không lên. còn sống còn có cái gì dùng? Càng nói càng khởi kình, chỉ vào phía dưới một đám bà mẹ và trẻ em, lão nhân chính là một trâu giáo hấn. Người không được, còn tại trách đường bất bình. Hoàn toàn không hợp lý thôi. Thế nhưng là đừng thế nhưng là, nếu như các ngươi thật đầy đủ cố gắng, chỉ là 5 đồng phiếu một ngày không khí thuế. Lại sao có thể chưa đóng nổi? 10 đồng phiếu đi đường thuế, có thể để các ngươi sức đầu mẹ chán. Trước mắt mà nói, chúng ta lên sông huyện chỉ có 3 loại tiền thuế, không khí thuế, đi đường thuế, cùng nước thuế. Lấy trước kia chút thuế ruộng, thuế đất đều đã toàn bộ hủy bỏ, các ngươi còn muốn thế nào? Lưu Mộ Thanh lời nói thâm thiế nói với mọi người đạo. Thật tình không biết. Chính là bởi vì những lời này, triệt để những lao nhân kia, chúng phụ nhân, toàn bộ lên cơn giận dữ. Bên trong một cái lao đầu, thực sự nghe không vô, chỉ vào Lưu Mộ Thanh giận mắng, cậu quan, quá mẹ nó khi dễ người. Ruộng đồng, phòng ở đều bị các ngươi lấy đi, làm hại chúng ta liền sinh kế đều không có, lấy ở đâu kiếm tiền phương pháp. Không làm nhân sự xuất sinh, lão già ta liều mạng với các ngươi. Dứt lời. Hắn lung la lung lay xông đi lên, liền muốn cùng Lưu Mộ Thanh liều mạng. Thấy thế, Lưu Mộ Thanh cũng là giận dữ không thôi, lúc này hạ lệnh, đánh cho ta chết điều dân này. Là, mấy cái quan binh, bước nhanh xông đi lên, đem lao đầu chế ngự trên mặt đất. Theo sát, chính là đánh một trận, trọn vẹn tiếp tục hơn 10 khắc. Thẳng đến lao đầu triệt để không có khí tức, bọn hắn mới chịu bỏ qua. Chủ bộ đại nhân, chết. Quan binh quay người lại, hướng Lưu Mộ Thanh chắp tay đáp lại. Kéo ra ngoài uy chó hoang. Hán, sắc mặt hung ác, mục quang lãnh lệ giống như lao, nhìn quanh một đám bách tính. Theo lao đầu bị đánh chết đằng sau, những bách tính kia lập tức an tĩnh lại, trước đó lộ ra tức giận lập tức thu liễm, sợ mình sẽ trở thành kế tiếp bị đánh chết người. Ta nói cho các ngươi biết bọn này đều dần có tiền liền tranh thủ thời gian cho ta nộp thuế đi. Giao tiền thuế, huyện thừa đại nhân còn có thể ban thưởng các ngươi một chút đồ ăn. Nếu không, các ngươi chỉ có một con đường chết. Còn có một chút, nếu là bị ta phát hiện các ngươi có tiền không giao, hắn chính là kết quả của các ngươi. Lưu Mộ Thanh cũng lười tiếp tục giả bộ nữa, chỉ vào cái kia bị đánh chết lão đầu, uy hiếp một đám bách tính. Hắn giờ phút này căn bản cũng không giống một vị bách tính quan phụ mẫu, càng giống một cái ác bá, tàn nhẫn vô tình ác bá. Trong đám người, một cái lao phụ nhân, thần sắc khẩn trương, tay phải gắt gao che dưới chân của mình, tựa hồ đang dưới chân cất giấu thứ gì. Vừa vặn, Lưu Mộ Thanh ánh mắt liếc nhìn đến vị lao phụ nhân này, lúc này quát lớn, người tới, đem lão phụ kia cho ta chụp tới. Mấy cái quan binh nhanh chóng xông lên đi, một tay lấy lao phụ cầm xuống, nhìn nàng một cái trong giày có phải hay không giấu đồ vật. Lưu Mộ Thanh đưa tay chỉ hướng lao phụ chân phải giày, quát lớn, không cần, đại nhân không cần a. Lão phụ khóc ròng ròng, cực lực ngăn cản, lần này càng thêm để quan binh nhận định nàng nhất định là ẩn giấu thứ gì. 2-3 lần, trực tiếp đem giày cởi xuống. Một trận làm cho người cấp trên hôi thối chuyển đến, tiếp lấy, một tấm 10 ngân phiếu tiền giấy xuất hiện ở trước mắt. Chư phụ, người tốt lớn mật, thế mà ở trên người giấu tiền, lại không nộp thuế. Lưu Mộ Thanh gầm thét một tiếng, doa đến Trương phụ sắc mặt trắng bệnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột xử lý Trương phụ, ngược lại xảo trá cười một tiếng. 10 ngân phiếu đúng lúc là người thiếu hết thẻ tiền thuế, nhớ tới ngươi là vi phạm lần đầu, liền không làm xử trí, người tới, cho nàng đưa lên nửa cân thịt. Lúc đầu dự định trực tiếp xử tử Trương phụ có thể Lưu Mộ Thanh nghĩ lại, nếu thật bộ dạng này làm, chỉ sợ những cái kia cất giữ tiền tài bất tính, khẳng định sẽ bởi vì sợ, từ đó không dám đem tư tàng tiền lấy ra. Kết quả là, hắn liền quyết định trước cho một chút chỗ tốt, để dân chúng tận mắt nhìn thấy, coi như giấu riêng tiền người, hiện tại kịp thời lấy ra nộp thuế, có thể được một chút thịt. Cứ như vậy, còn có thể từ những điều dân này trên thân lại ép ra một chút giá trị. Một cái quan binh, che cái mũi, từ huyện thừa trong phủ đi tới, trên tay dẫn theo một mảnh vải đen bao khỏa thịt. Cho dù cách hơn 10 mét, cũng có thể ngửi được cái kia thịt truyền đến mùi thối. Giống như cái này nửa cân thịt thả quá lâu dẫn đến đã bốc mùi. Thế nhưng là Trương phụ cầm tới thịt sau không để ý cố mùi thối kia, đội vàng quỳ xuống đất nói cảm tạ, đa tạ chủ bộ đại nhân, đa tạ chủ bộ đại nhân. Bốn phía những bách tính kia từng cái mặt lộ hâm mộ, kìm lòng không được liếm môi một cái. Đối với đã đói bụng 5 ngày người mà nói, thì thối đều là một loại yêu cầu xa vời. Nếu không có đều là một chút võ tu, đoán chừng đói cái 2-3 ngày đã sớm trở thành đống đất nhỏ. Điều dân bọn họ đều thấy được không có, coi như các ngươi tư tàng tiền, chỉ cần lúc này lấy ra, mặc kệ trước đó thiếu bao nhiêu tiền thuế, cùng nhau thanh trừ, còn có thể thu hoạch được một khối nửa cân thịt. Hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không còn có một số tiền riêng. Lưu Mộ Thanh thanh âm vang lên lần nữa tại dân chúng bên hai. Thật tình không biết, ngay tại cách đó không xa, Lâm Hồng nhìn thấy một màn này, tức giận đến nổi gân xanh, đôi mắt chỗ sâu, một đoàn hừng hực lửa giận, ngay tại không ngừng tiêu đốt. Đáng hận, thực sự rất đáng hận. Nhất là nhìn thấy quan binh lấy ra thịt thối một khắc này, kém một chút đều muốn bạo tẩu tại chỗ. Một đường đi tới, bao nhiêu người tại ven đường sắp bị chết đói, mà huyện thừa trong phủ, những thịt kia tình nguyện chứa đựng đến bốc mùi, vậy không cho dân chúng ăn, sao mà nhẫn tâm, sao mà vô tình. Lâm Triều Nhan cũng là phẫn nộ đến muốn giết người, hốc mắt đỏ lên, ẩn ẩn có thể thấy được nước mắt hiện lên. Thật đúng là chu môn tiểu nhục xú, lộ hưu đống tử cốt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bản vương tuyệt không tin tưởng tại đại hạ cảnh nội thế mà còn có như thế hoang đường sự tình phát sinh. Đáng chết, những người này toàn bộ đều đáng chết. Giờ phút này nàng phảng phất muốn cắn nát răng bình thường, bực tức nói ra những lời này đến. Nhìn một chút, xem bọn hắn đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Dù sao trước mắt người này nhất định phải thiên đao vạn quả. Lâm Hồng hung ác ánh mắt, gắt gao tiếp cận Lưu Mộ Thanh. Đối phương cử động lần này đã thành công gây nên lão gia tử sát tâm. nếu là không có thể đem nghiền xương thành cho, rút gân lột da, thẹn với chính mình cái này quốc công xương hảo. Nhanh lên, có tiền tranh thủ thời gian lấy tiền, huyện thừa trong phủ còn có rất nhiều thúi như vậy thịt. Lúc này không lấy tiền, hai ngày nữa, chúng ta coi như toàn đem những cái kia thịt thối cầm lấy đi uy cho hoang. Một chút cái quan binh phách lối mở miệng uy nói, đặc biệt là nói đến muốn đem những cái kia thịt thối cầm lấy đi uy cho hoang lúc, không ít bách tính trên mặt lộ ra một vòng hận ý, thật bọn hắn những người này tình nguyện đem thịt vứt bỏ đi đốt cho hoang, vậy không nguyện ý cho bọn hắn ăn một bữa no bụng, không làm nhân sự, không xứng làm người. Đại nhân, ta còn có 5 ngân phiếu, thế nhưng là thiếu tiền thuế hơi nhiều. Một cái khí tức yếu ớt tiểu lão đầu nơm nớp lo sợ từ trong ngực tay lấy ra tiền giấy. Lưu Mộ Thanh gặp tình hình này, lộ ra một vòng tự cho là nụ cười ấm áp. Không sao, người tới, cho thịt. Dù sao những thịt kia đã bốc mùi, bọn hắn là không thể nào lại ăn. Cung nguồn phí hết, cầm lấy đi uy chó hoang, không bằng đem những này thịt thối phát huy cuối cùng tác dụng, dùng để dụ hoặc những cái kia điêu dân đem sau cùng tiền tài toàn bộ lấy ra. Thằng đến bọn hắn lại không giá trị lợi dụng sau, lại để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Lưu Mộ Thanh trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, thật muốn tán dương chính mình một câu đại thông minh. Chương 170, đổi trắng thay đen, trả đũa. Chương 170, đổi trắng thay đen, trả đũa. Sắp tới giờ ngọ. Mặt trời chói chang trên cao, bạo chiếu phía dưới, nguyên bản đã đói gần chết lao hấu bọn họ, không thể nghi ngờ chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cảm giác đói bụng đã để bọn hắn thể xác tinh thần mệt nhọc, mắt nổi đom đóm. Chủ bộ đại nhân, chúng ta thật sắp không được. Một cái lao phụ lôi kéo chính mình gầy như que tuổi cháu trai, tiến lên không ngừng dập đầu kêu khóc, hy vọng đối phương có thể lòng từ bi, cho bọn hắn một chút đồ ăn, dù là liền một bát nước cũng có thể. Ai ngờ, Lưu Mộ Thanh mặt lộ ghét bỏ, ánh mắt lén gốc, liếc qua các nàng. Nói chuyện này thanh âm bao lớn, ta nhìn ngươi trung khí tràn đầy, không giống sắp người phải chết. Có cái này nói nhảm thời gian, không bằng đi thêm suy nghĩ một chút, làm sao kiếm tiền. Căn bản không có nửa điểm đáng thương lão phụ kia cùng hài tử, ngôn ngữ ngạo lớn, mang theo một tia trào phúng. Chỗ nào giống như là quan phụ mẫu có thể nói ra tới. Đơn giản chính là cặn bã, ác bá mới có thể nói ra dạng này không để ý người khác chết sống nói như vậy. Lúc này, đường phố xa xa cuối cùng, một tên người mặc đen kịt giáp nhẹ, tóc mai điểm bạc lão giả, dẫn theo một chi thiên nhân đội ngũ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên nhân đội ngũ bộ pháp đều nhịp, đồng thời mỗi một vị tướng sĩ trên thân thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Tối thiểu cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm võ tu. Mau nhìn, là Lịch chủ bộ trở về. Có quan binh nhìn thấy người tới sau, lập tức phát ra tiếng thán phục. Lưu Mộ Thanh xa xa liền nhìn thấy người tới, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, vội vàng bước nhanh đi lên trước, làm tốt nên đón đối phương chuẩn bị. Một màn này, người ở bên ngoài xem ra, liền lộ ra thập phần vi diệu. Dù sao, hai người cùng là một huyện chủ bộ, mà Lưu Mộ Thanh nhìn thấy đối phương, thế mà lại là một bộ cấp dưới bộ dáng, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Lịch chủ bộ, ngài trở về. Lưu Mộ Thanh chắp tay, vẻ mặt tươi cười, định mà hỏi. Ân. Lịch chủ bộ cao ngạo nhẹ gật đầu, lập tức đưa ánh mắt đặt ở những cái kia quỳ xuống đất bách tính trên thân. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều như vậy điêu dân quỷ gối nơi này? Hán, bất động thanh sắc, ngữ khí lạnh nhạt, giống như một thượng vị giả, chất vấn Lưu Mộ Thanh. Nhưng mà, đối với cái này, Lưu Mộ Thanh không chỉ có không có cảm thấy mảy may nhục nhã, không phục, còn cảm thấy đương nhiên, tranh thủ thời gian báo cáo, lịch chủ bộ, bọn này điêu dân là đến đòi ăn. Bất quá còn có mấy người trên người có chút tiền tài, kết quả là ta liền muốn lợi dụng một chút thịt thối đem bọn hắn trên thân cuối cùng tiền tài cho ép đi ra. Lịch chủ bộ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh những cái kia quỳ xuống đất bách tính một vòng. Cuối cùng nghe được trên người bọn họ thế mà còn có tiền tài, sắc mặt lạnh lẽo, lãnh khốc nói thế mà còn dám tư tàng tiền, thiếu nhiều như vậy tiền thuế, đây không phải công nhân cùng huyện thừa đại nhân đối nghịch sao? Toàn bộ kéo đi loạn côn đánh chết, miễn cho trướng mắt. Lời vừa nói ra, ở đây bách tính không khỏi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Chủ bộ đại nhân, tha mạng a. Chúng ta biết sai chúng ta lúc này đi, còn xin chủ bộ đại nhân buông tha chúng ta lần này. Dân chúng mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, đối với vị này lịch chủ bộ, bọn hắn thực sự quá rõ ràng. Tâm ngoan thủ lạn, từ trước tới giờ không hai lời. Là thượng hà huyện người nổi danh ngoan thoại không nhiều, chỉ cần đắc tội hắn, như vậy chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Thì như trước đó Triệu gia, Lý gia họa diệt môn, chính là xuất từ bút tích của hắn. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, không chỉ có là dân chúng sợ hắn, sợ hắn. Liên Lưu Mộ Thanh đối với nó cũng là sợ hãi cực kỳ. Lịch chủ bộ, cái này không tốt lắm đâu. Lưu Mộ Thanh chần chờ một chút, cảm thấy lập tức đánh giết nhiều như vậy bách tính, cũng không phải là một chuyện sáng suốt sự tình. Vạn nhất cho các bách tính biết, sợ là sẽ phải gây nên không cần thiết bạo động. Đối cùng đường mạt lộ người mà nói, phản kháng mới là đường ra duy nhất. Thượng Hà huyện bách tính cũng không ít, nếu như bọn hắn toàn bộ đoàn kết nhất trí, đến lúc đó liền sẽ hậu hoạn vô tận. Ân. Lịch chủ bộ lạnh lùng quay đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lưu Mộ Thanh, ngươi nghe không hiểu ta. Một cỗ cùng bạo lệ khí từ trên người hắn bộc phát ra, đồng thời liên đối xích hồng sắc võ khí, vậy ở trên người rung động lấy, hình thành một cái vòng bảo hộ. Bát phẩm đỉnh phong. Gặp tình hình này, Lưu Mộ Thanh sắc mặt biến hóa, lập tức xoay người cung kính nói, không dám. Ta cái này sắp xếp người đem bọn này điều dân xử tử. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Lâm Hồng rốt cục đè nén không được nội tâm lửa giận, cất bước đi ra phía trước, sắc mặt tái xanh nhìn chăm chú lên hai người, băng lanh lên tiếng, các ngươi dự định làm cái gì? Từ đâu tới lao giả, cũng dám quản chủ bộ đại nhân sự tình, không muốn sống? Một cái quan binh phách lối vung vẩy trên tay bộ đao, đối với Lâm Hồng Diệu võ dương uy phẫn nộ quát, Theo sự xuất hiện của hắn, lập tức gây nên Lưu Mộ Thanh cùng Lịch Chủ Bộ chú ý, dân chúng một mặt mở mịt nhìn xem Lâm Hồng. Đồng thời xuất hiện hắn là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Nghi vấn như vậy. Còn không đợi Lâm Hồng lên tiếng đáp lại, Lâm Triều Nhan ánh mắt chừng một cái. Phanh. Người quan binh kia trực tiếp bay rất ra ngoài hơn 10 mét, đụng vào trên mặt đất, hoa. Một chút phun ra huyết vụ. Tiếp theo hôn mê bất tỉnh. Cái này nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Nhất là Lịch Chủ Bộ, sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt kinh dị, tựa như nhìn thấy quái vật gì bình thường. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào một ánh mắt, thế mà là có thể đem người đánh bay ra ngoài. Người quan binh kia dù sao cũng là tam phẩm định phong võ tu. Liền xem như chính mình làm bát phẩm định phong, cũng làm không được chỉ dùng ánh mắt liền nó đánh bay. Khó có thể tưởng tượng. Người là ai? Lưu Mộ Thanh ngắn ngủi giật mình cùng thất thần, qua đi lập tức chất vấn. Thượng Hà huyện bên trong, tuyệt đối không có hai người này. Chẳng lẽ lại là từ nơi khác tới? Rất nhanh, Lưu Mộ Thanh liền đoán được Lâm Hồng bọn hắn, tuyệt đối là từ bên ngoài người tới. Nói cho lão phu, các ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì? Lâm Hồng không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại lần nữa lên tiếng. Cương hành khí tức, doa đến Lưu Mộ Thanh lùi lại mấy bước. Cho đến nay, hay là lần đầu nhìn thấy đáng sợ như thế khí thế người. Liền xem như thành chủ đại nhân, cấp độ kia cựu phẩm cao thủ, đều chưa từng có khí thế này. Đối phương đến cùng là người phương nào? Lịch Chủ Bộ ra vẻ tỉnh táo, sắc mặt ôn hòa mấy phần, mở miệng nói, tiền bối, ta xem ngươi cũng không phải người bình thường. Còn có vị này ánh mắt đang di động đến Lâm Triều Nhan trên thân lúc. Món kia áo mãng bào màu đen, có thể thấy rõ ràng, mặt trên còn có lấy một đầu hiện ra màu vàng mãng hình. Trực tiếp đem hắn dọa đến nói không nên lời câu nói kế tiếp. Áo mãng bào. Nữ tử này trên thân thế mà mặc tượng trưng cho vương gia áo mãng bào. Nàng, rốt cuộc là ai? Vương gia? Không có khả năng. Đại hạ đến tận đây, chưa xuất hiện qua nữ vương gia. Chẳng lẽ lại là một vị nào đó vương phi? Mặc áo mãng bào vương phi. T. Đến cùng là vị nào vương gia dám như thế lớn mật, để cho mình thê tử mặc áo mãng bào xuất thế? Không biết ngài là châu nào vương phi? Lịch Chủ Bộ không phải người ngu, từng tại quân doanh sinh hoạt nhiều năm, kiến thức khối này cũng không khuyết thiếu. Vương phi. Lưu Mộ Thanh cùng bốn phía quan binh trực tiếp bị giật mình. Ngoan ngoãn. Thượng Hà huyện loại này thâm sơn cung cốc, thế mà lại xuất hiện vương phi bực này đại nhân vật. Ghê gớm a. Vương phi. Lâm Triều Nhan nghiền ngẫm cười một tiếng, túi đầu xuống, nhìn xem trên người mình áo mãng bào. Rất nhanh liền đoán được đối phương tại sao lại bộ dạng này nói. Dù sao, nơi này khoảng cách vương đô xa xôi, tin tức tiếp thu tự nhiên là hội rất lại phía sau rất nhiều. Mà chính mình phong vương một chuyện, bất quá nửa tháng tả hữu. Tăng thêm vương đô liên tiếp phát sinh biến đổi lớn. Đoán chừng, trừ châu chủ, thành chủ bọn người bên ngoài. Người phía dưới, còn không biết đại hạ đổi tân hoàng, chính mình phong hào hộ quốc Long Vương. Lâm Hồng mặt mo khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua đại tôn nữ. Một giây sau, chú ý tới đại tôn nữ trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lập tức hiểu được, những người này sợ là hiểu lầm. Người cảm thấy thế nào? Lâm Triều Nhan không có trả lời Lịch Chủ Bộ lời nói, hỏi ngược một câu. Cái này Lịch Chủ Bộ cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này, trong thời gian ngắn cũng không biết hẳn là trả lời thế nào. Nhưng là, nhìn về phía Lâm Hồng ánh mắt, càng phát ra kiên kỵ. Nếu như vị nữ tử này là một vị vương phi, như vậy bên người nàng lao đầu này, nhất định là một vị cựu phẩm cao thủ. Không tốt. Sự tình bắt đầu trở nên phức tạp. Lịch Chủ Bộ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xảy ra bất ngờ hiện thân một vị thần bí vương phi, cùng bên người còn có cựu phẩm cao thủ hộ vệ. Lại chính mắt thấy bọn hắn đang muốn đánh giết bách tính. Can hệ trọng đại, cũng không phải chính mình một cái chủ bộ có thể quyết định ứng đối ra sao. Tiểu vương, nhanh đi đem huyện thừa đại nhân mời đến, liền nói bên ngoài xuất hiện một vị hư hư thực thực vương phi người. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là phân phó thủ hạ tiến đến đem huyện thừa mời đến. Trả lời lão phu, các ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì? Lâm Hồng đã dần dần mất đi kiên nhẫn, lại một lần nữa mở miệng lúc, trên thân đã xuất hiện sát ý. Lưu Mộ Thành đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, chậm chạp không dám lên tiếng đáp lại. Lịch Chủ Bộ do dự một chút, chắp tay đáp lại, bẩm đại nhân lời nói, bọn này điêu dân không nộp lên huyện thừa quyết định tiền thuế, vì trừng phạt bọn hắn, thuộc hạ đang định đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Xử tử? Giống như đại nhân có chỗ không biết, không tuân theo huyện thừa đại nhân, còn tụ chúng náo sự. Lẽ ra dựa theo luật pháp xử tử bọn hắn, tụ chúng náo sự. Nghe nói như thế, Lâm Hồng kém một chút không có bạo tẩu. Quỳ gối trước mặt một mảnh bách tính, đều làm một chút lao ấu, đều đã đói đến choáng đầu hoa mắt, liền đi đường cũng thành vấn đề. Khí lực ở đâu ra nháo sự? Xem ra bọn giá hỏa này tại mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng muốn cho dân chúng gắn tội danh. Lịch Chủ Bộ sau khi nói xong, còn không quên cho Lưu Mộ Thanh hơi liếc mắt ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ý vội vàng tiến lên, ra vẻ tức giận nói, đại nhân có chỗ không biết, bọn này điêu dân không chỉ có tới đây náo sự, còn dựa vào lấy chính mình lớn tuổi, thậm chí đều cướp đoạt huyện thừa trong phủ thịt. Người xem một chút cái kia, trong tay cầm thịt, chính là từ huyện thừa trong phủ cấp chúng ta nhớ tới bọn hắn lớn tuổi, muốn ngăn cản, thế nhưng là, bọn hắn lấy cái chết bức bách, làm cho chúng ta bây giờ không có biện pháp, mới ra hạ sách này. Lưu Mộ Thanh chỉ vào lúc trước bị đánh chết lao hán, lật ngược phải trái, ngạnh sinh sinh đem lao hán kia nói thành là chính mình chết. Nếu không có toàn bộ quá trình, Lâm Hồng Đô nhìn ở trong mắt, đoán chừng thật đúng là để bọn hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân, không phải, chúng ta cầm thịt lão phụ, đang muốn mở miệng giải thích. Ai ngờ, Lưu Mộ Thanh ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, tay phải âm thầm khoa tay một cái thủ đạo động tác. Hiển nhiên, là đang uy hiếp nàng, nếu là dám nói lung tung, tất sát nàng. Trung quanh những bách tính kia, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem lão phụ, hy vọng nàng đem chân tướng nói ra, để đại nhân vì bọn họ làm chủ. Các ngươi thế nào? Lâm Hồng cũng là mắt mang chờ mong, nhìn xem lão phụ. Chúng ta không phải người, cố ý tụ chúng ở đây náo sự, còn đoạt thịt, tội đáng chết vạn lần. Lão phụ phảng phất dùng hết lực khí toàn thân đang nói lời nói này, sau khi nói xong, toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Trên khuôn mặt giàn mua đều là vẻ ấy nấy, hiển nhiên là vì mình sợ chết, vô năng cảm thấy ấy nấy. Chương 171, chọc thủng trời. Chương 171, chọc thủng trời. Theo lão phụ dứt lời bên dưới, tĩnh. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Dân chúng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nàng, bờ môi khẽ run. Lại, chậm chạp nói không nên lời một câu. Lưu Mộ Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy chuyện này liền xem như hồ lộ qua. Trung quanh những quan binh kia âm thầm lộ ra đắc ý, khinh miệt nhìn trước mắt bách tính. Lâm Hồng thì là thất vọng nhìn xem vị lão phụ kia. Nếu là nàng tại chỗ nói ra đối phương việc ác, hắn tất nhiên đem những người này ngay tại chỗ giết chết. Chỉ tiếc, cho nàng cơ hội đều không còn dùng được. Bởi vì sợ hai đối phương uy hiếp, thế mà trợ trụ vi ngược. Mở mắt nói lời bịa đặt. Đại nhân, ngươi nhìn ta liền nói đi, dừng tiếng nước độc ra điều dân. Bọn hắn chính là một đám tràn ngập ác tính ra hỏa, nếu không hảo hảo trừng phạt, ngày sau nhất định đem chúng ta lên sông huyện khiến cho chướng khí mù mịt. Hôm nay bọn hắn dám tụ chúng tại huyện thừa trước phủ nháo sự, ngày mai bọn hắn liền dám tạo phản. Đối với gan to bằng trời điều dân, nhất định phải khai thác xử tử thủ đoạn. Giết một người dân trăm người, kể từ đó mới có thể để cho Thượng Hà huyện ổn định. Chúng ta thân là quan phụ mẫu, cũng là dụng tâm lương khổ a. Lưu Mộ Thanh không hổ là đọc qua sách người, tại đổi trắng thay đen khối này, đã sớm dễ như trở bàn tay. Đơn giản mấy câu, liền đã đem trước mắt những này gian khổ lao ấu, nói thẳng thanh ác bá, thậm chí còn có tạo phản khả năng. Ngài nhìn xem những điều dân này khuôn mặt đáng ghét dáng vẻ, cái kia hung ác ánh mắt, biểu tình đằng đằng sát khí. Thật không thể đem chúng ta giết cho sướng. Đặc biệt là những đứa bé kia, giả bộ đáng thương đứng lên, đơn giản chính là nhất lưu trình độ. Lời nói này vừa ra, lập tức để Lâm Hồng cảm thấy tam quan bị phá vỡ. Người, tại sao có thể vô sỉ đến mức độ này? Rõ ràng chỉ là một đám không có cơm ăn đáng thương bách tính, tại trong miệng hắn lại trở thành tội ác tày trời, khuôn mặt đáng ghét điêu dân. Chết để đổi mới hắn đối với cặn bã nhận biết, bởi vì cặn bã còn coi như được là người, mà kẻ trước mắt này liền cặn bã cũng không tính. Lâm Triều Nhan thật sự là bị Lưu Mộ Thanh vô sỉ một màn cho rung động thật sâu đến, đồng thời đã triệt để đem đối phương nhớ kỹ dưới đáy lòng, đợi đến phía sau màn huyện thừa xuất hiện đằng sau, người này nhất định phải đem nó thiên đao vạn quả, rút gân nổ xương, dùng cái này đến tiết dân chúng trong lòng mối hận. Nhìn một chút, miễn cho đánh cỏ đậu rắn. Rất nhanh, Lý quản gia điều khiển xe ngựa khoan thai tới chậm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lịch chủ bộ nhìn thấy chiếc kia tràn đầy quý khí hoa lệ xe ngựa, lúc âm thầm may mắn nói còn tốt mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ, có thể ngồi như thế cao quý xe ngựa, thân phận của người đến nhất định là một vị vương phi không thể nghi ngờ. Lao ra, bọn hắn đây là. Lý quản gia dừng ngựa lại xe, đi tới nhìn thấy quỳ xuống đất một mảnh lao hấu bách tính. Lịch chủ bộ, cứu mạng a. Chỉ chốc lát, cuối cùng chiếc xe ngựa kia hậu phương, Chu Thiên đem một đoàn người nhìn thấy lịch chủ bộ, thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao mở miệng kêu cứu. Chu Thiên Đem, các ngươi làm sao? Lịch chủ bộ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Chu Thiên Đem bọn người sẽ bị đối phương bắt lấy, đồng thời còn trói chặt hai tay, một thân chật vật không chịu nổi. Lịch chủ bộ nhanh lên bắt bọn hắn lại, nữ nhân kia giả mạo vương gia còn đem chúng ta bắt lấy đứng lên nhục nhã. Giả mạo vương gia? Lịch chủ bộ giật mình, lần nữa quan sát tỉ mỉ Lâm Triều Nhan. Không đúng, sự tình rất không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp, đến cùng là vị nào vương phi giá lâm? Đúng lúc này, huyện thừa trong phủ, một cái thai to mặt lớn, dáng người tròn trịa đến như quả cầu, mặc một thân màu làm quan phục, ngữ khí rất không kiên nhẫn, dạy dỗ thủ hạ quan binh. Gặp qua huyện thừa đại nhân. Lịch chủ bộ, Lưu Mộ Thanh nhìn thấy người tới, nhao nhao chắp tay cùng kính hô. Đi, nơi nào có cái gì vương phi, để bản huyện thừa nhìn một cái. Cứu Nguyên híp mắt đậu xanh, trên mặt thịt mỡ run rẩy, nộ trừng hai người một chút, liền bắt đầu liếc nhìn mọi người tại đây. Cuối cùng, ánh mắt chú ý tới Lâm Triều Nhan, gặp nàng một thân áo mãng bảo, lập tức lâm vào trầm tư. T. Nữ tử mặc áo mãng bảo, đây là một vị nữ vương gia. Đại hạ không phải từ chưa xuất hiện qua nữ vương gia sao? Đợi lát nữa. Cứu Nguyên nội tâm giật mình, nhớ lại trước mấy ngày đang cùng cậu nói chuyện phiếm thời điểm, đề cập đại hạ gần nhất xuất hiện một vị khó lường nữ vương gia, chính là trước hộ quốc đại tướng quân, cái kia để chúng quanh vương triều nghe tin đã sợ mất mật nữ chiến thần. Không thể nào, chẳng lẽ lại nàng chính là vị kia mới phong vương gia, hộ quốc Long Vương? Vừa nghĩ đến đây, hắn kìm lòng không được sợ run cả người, đống cảm giác lưng phát lạnh. Ta sẽ không phải thật xui xẻo như vậy đi. Cậu từng nói người kia gần nhất hội tiến về Bắc Cảnh, mà nơi này đúng lúc là đi Bắc Cảnh trải qua lộ tuyến. Nếu là bình thường huyện thừa, đoán chừng này sẽ còn không chiếm được vương đô tin tức. Nhưng là ai bảo Cửu Nguyên có cái tốt cậu đâu? Lại thêm nó cậu lại là trấn Bắc Vương dưới trướng một thành viên, tin tức khối này tự nhiên muốn so với bình thường địa phương muốn linh thông được nhiều. Có thể, thế nhưng là hộ quốc Long Vương. Cửu Nguyên phía sau lưng đã triệt để bị mồ hôi cho ướt nhẹp, lơm lớp lo sợ mở miệng hỏi. Lâm Triều Nhan kinh ngạc nhìn xem hắn, như vậy xa xôi một huyện quan, thế mà có thể một chút nhận ra mình thân phận, thực sự có chút gọi nàng ngoài ý muốn. Chính là bản vương, ngươi chính là Thượng Hà huyện huyện thừa. Lâm Triều Nhan đứng chắc tay, mặt không biểu tình, mục quang lánh lệ xem kỹ lấy Cửu Nguyên. Cái gì? Thật là nàng, xong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu Nguyên một cái lảo đảo, té lăn trên đất, mấy cái quan binh mau đem hắn nâng đỡ. "Vương, vương gia." "Nàng là vương gia." Lịch chủ bộ, Lưu Mộ Thanh trợn tròn mắt, vốn đang coi là đối phương chỉ là một vị vương phi, không nghĩ tới thân phận chân thật thế mà lại là một vị tay cầm quyền cao, chấn nhiếp một phương vương gia. Cứu Nguyên bị quan binh đỡ dậy sau, toàn thân run lên, luống cuống tay chân đi lên trước. Bịch. Quỳ gối Lâm Triều Nhan trước mặt, sắc mặt sợ hãi nói: "Hạ quan Cửu Nguyên bái kiến vương gia." "Hạ quan Lịch Vũ bái kiến vương gia." "Hạ quan Lưu Mộ Thanh bái kiến vương gia." "Bái kiến vương gia." Trong lúc nhất thời, liên đối những quan binh kia, các tướng sĩ cùng dân chúng, nhao nhao hướng phía Lâm Triều Nhan quỳ lạy hô to. Chu Thiên đem một đoàn người mộng bức chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn qua huyện thừa bọn người quỳ lạy Lâm Triều Nhan. Thật sự là một vị vương gia. Xong đời. Nói xong, cả người vô lực đổ ngồi dưới đất, một mặt thất thần. Nhớ tới trước đó chính mình thế mà đối một vị vương gia nói năng lô mãng, lập tức lòng như cho nguội. Triệu Hồng tụ từ dưới mã xa đến, bước nhanh chạy đến Lâm Triều Nhan trước mặt quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Lịch Vũ đại nào giống như sét đánh, trong nháy mắt trống rỗng. Thế nào lại là nàng? Cửu Nguyên kinh hãi nhìn qua quỳ gối cách đó không xa Triệu Hồng tụ, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Lưu Mộ Thanh. Phản phất tại truy vấn đây là chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi truy sát nàng sao? Làm sao còn có thể còn sống xuất hiện ở trước mắt? Vương gia, dân nữ Triệu Hồng tụ muốn cáo trạng thượng Hà huyện huyện thừa cùng ba vị chủ bộ đại nhân. Bọn hắn giết ta Triệu, Lý Lượng gia cả nhà, 160 nhân khẩu, thủ đoạn ác liệt, cực kỳ bi thảm. Còn xin vương gia thay dân nữ làm chủ. Nói xong, đem sau lưng một bao quần áo lấy ra, từ từ mở ra. Bên trong, bao lấy một kiện vết máu loang lổ khôi giáp, cùng năm mặt đỏ sắc cờ xí. Mẫu thân của ta từng tại Đông Phương Hồng làm tướng, chinh chiến cả đời, là lớn hạ lập xuống qua công lao hắn mã. Đại cô, nhị cô, lại thẩm, tiểu di đều là chiến công hiển hách công thần, đều có đại tướng quân tự mình ban thưởng cờ xí một mặt. Các nàng mỗi một vị đều vì đại hạ chạy qua máu, phủ qua thương, vừa rồi lui quân về nhà. Nếu không có các nàng ở trên chiến trường nhận địch nhân trọng thương, sao có thể bị những người này xúc sinh tàn nhẫn sát hại? Cầu vương gia còn Triệu, Lý Lượng ra một cái công đạo. Triệu Hồng tụ giơ cao lên bao quần áo, bên trong khôi giáp, cờ xí màu đỏ, rõ ràng có thể thấy được. Trung quanh những bách tính kia, sau khi nghe xong, cũng là rất là động dung. Nghĩ không ra, trước đó vài ngày, bị diệt môn Triệu gia cùng Lý gia, dĩ nhiên như thế có lai lịch. Từng cái đều là cao nữa là đại anh hùng, lại bị quan viên địa phương tàn nhẫn sát hại diệt khẩu, rất đáng hận. Theo Triệu Hồng tụ đem cáo trạng sự tình nói ra, Cửu Nguyên chỉ cảm thấy như mang lưng gai, như ngồi bàn trông, mồ hôi đầm địa. Nhưng là lại há lại chỉ có từng đó hắn một người như vậy, hai vị chủ bộ càng là cảm thấy lạnh cả người, đặc biệt là Lịch Vũ, lòng như cho nguội, bởi vì việc này đều là do hắn mà ra, thậm chí liên sát hại hai nhà hung thủ cũng là hắn. Xong, hết thảy đều xong, một vị vương gia tự mình hỏi đến việc này, đối với hắn mà nói, thập tử vô sinh. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới Triệu gia cùng Lý gia phía sau bởi vì đại hạ bỏ ra nhiều như vậy, hay là Đông Phương Hồng đã từng tướng sĩ, càng không có nghĩ tới mấy cái kia tay gãy chân lại tù vì mất hết nữ nhân, sẽ là Đông Phương Hồng nữ tử quân một thành viên. Trước đó, tại chuyện xảy ra đằng sau, hắn chú ý tới bộ kia khôi giáp, liền ý thức đến sự tình không đơn giản, tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là kinh khủng như vậy. Cửu Nguyên càng là nghe Triệu Hồng tụ tự thuật, đáy lòng càng là tuyệt vọng, đến cuối cùng, kém một chút đem hắn dọa ngất đi qua. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lịch Vũ, giống như đang nói, đây chính là ngươi nói phổ thông người trong quân, nơi đó chỉ là gây tai họa, đơn giản chính là đem đại hạ ngày cho thọc. Năm vị Đông Phương Hồng đã từng tướng sĩ, đó là cái gì khái niệm? Chính là đơn thuần một cái, đoán chừng trước mắt vị này vương gia đều sẽ xuất lĩnh 100,000 Đông Phương Hồng trên đại quân môn. Mẹ nó, ngươi thế mà lập tức giết năm vị, như vậy sự tích, đoán chừng liền bệ hạ cũng không dám làm được. Ngươi nhà thế mà làm, còn kéo lên lão tử cùng một chỗ chịu chết, hoàn toàn đem ta xem như tiểu nhật người đến cả. Cửu Nguyên nội tâm tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, ai biết gia hỏa này đem ngày cho thọc, chết chắc. Hiện nay nội tâm của hắn chỉ có ý nghĩ này. Lưu Mộ Thanh sợ xanh mặt lại, rung động mở miệng: "Vương, vương gia, chuyện này đều là Lịch chủ bộ một tay chủ đạo, cùng hạ quan thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, giết người diệt khẩu cũng là hắn làm." Vừa nghĩ tới sự tình liên lụy đến đúng là Đông Phương Hồng nữ tử quân, hắn dọa đến tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, sợ nói chậm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đối sự tình đều là Lịch chủ bộ một người làm, hạ quan cũng chưa từng tham dự trong đó. Trước đó vài ngày, hạ quan đi thăm viếng cậu, chuyện này cả sông huyện bách tính đều có thể làm chứng. Cửu Nguyên phảng phất bắt được một chút hy vọng sống, căn cứ đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết nguyên tắc, cũng là đem tất cả đầu mâu chỉ hướng Lịch Vũ. Đúng vậy a, huyện thừa đại nhân trước đó vài ngày thật không tại huyện thừa phủ, ta vậy nhìn thấy huyện thừa đại nhân rời đi, nghe nói là huyện thừa đại nhân cậu sinh nhật, hắn cố ý tiến về thăm viếng. Một chút quan binh cùng bách tính nhao nhao gật đầu lên tiếng, đã chứng minh Cửu Nguyên cũng không hề nói dối. Lâm Triều Nhan ánh mắt nhìn về phía Triệu Hồng tụ, người sau suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể đáp lại: "Vương gia, huyện thừa đại nhân hoàn toàn chính xác từng rời đi Thượng Hà huyện. Khả như không có mệnh lệnh của hắn, Lịch chủ bộ lại sao có thể dẫn người tới cửa diệt khẩu?" Chương 172, tức đến phun máu. Chương 172, tức đến phun máu. Thiên Thủy Thành, phủ thanh chủ. Lang Đao, người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quan phục, đầu đội màu bạc mũ miệng, qua tuổi 70. Dáng người thẳng tắp, mặt chữ quốc, mắt hổ lộ hung quang. Rõ ràng đã qua 70 năm kỷ, có thể bày tỏ trên mặt nhìn, cùng cái tuổi hơn 40 một dạng. một thân tu vi võ đạo sớm đã đạt tới cựu phẩm trung kỳ, ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị. Bên cạnh trưng bày một chiếc lồng chim, bên trong đang có một con mẹ gật gù đáp ý cô. Lúc này bên ngoài bay vào được một cái bồ câu, trên chân cột ống trúc nhỏ. Lang Đao đưa tay một phát bắt được bồ câu đưa tin, cao mày hơi có vẻ không vui. Mới đi qua mấy ngày mà thôi, tiểu tử kia lại có sự tình gì tìm buồn thành chủ? Một bên thấp giọng nói, hai tay đã từ bồ câu đưa tin bên trên lấy xuống một tấm tờ giấy nhỏ, mở ra xem. Cậu cứu mạng, hư hư thực thực có Vương Phi ẩn hiện. Xem hết trên tờ giấy chữ, Lang Đao sắc mặt biến đổi lớn. Vương Phi? Không, tuyệt không có khả năng có Vương Phi xuất hiện ở trên sông huyện loại kia xa xôi địa khu. Gần nhất chỉ có Hộ Quốc Long Vương muốn đi trước Bắc Cảnh. Đúng. Hán đột nhiên đứng dậy, giận bố bàn, giang giáp thượng đẳng bàn gỗ từ đàn, lập tức chia năm xẻ bảy. Cậu thí Vương Phi, tất nhiên là nữ vương kia ra xuất hiện ở trên sông huyện. Những năm gần đây, vì cho Bắc Cảnh cung cấp quân phí, Thiên Thủy Thành quản hạt 10 cái huyện, trên 100 cái trấn, đã sớm bị làm đến dân chúng lầm than, chết thảm bách tính vô số. Như đối phương thật sự là nữ vương gia, buồn thành chủ chỉ có một con đường chết. Lang Đao biết rõ những năm gần đây là cho trấn Bắc Vương cung cấp quân phí, trắng trợn vơ vét của cải, không để ý bách tính chết sống, dẫn đến vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, thậm chí chết thảm. Việc này nếu như bị trong triều người phát hiện, bọn hắn chỉ có một con đường chết, tuyệt không bất luận cái gì còn sống khả năng. Đáng chết nàng làm sao lại xuất hiện ở trên sông huyện? Lang Đao lòng nóng như lửa đốt, đi tới đi lui, thỉnh thoảng xoa tay, tự hỏi ứng đối ra sao dưới mắt tử cục. Đúng rồi, lúc trước vương gia đã từng lưu lại một cái cẩm nang. Nghĩ đến đây, Lang Đao thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại hậu viện, trong thư phòng. Một phen dễ tìm, lấy sau cùng đi ra một cái che kín cho bụi cẩm nang. Không kịp chờ đợi mở ra, bên trong có một tấm màu vàng tờ giấy, phía trên rõ ràng viết trừ cho sướng. Bốn chữ lớn. Trừ cho sướng. Có ý tứ gì? Lang Đao gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ, lâm vào trầm tư, thật lâu qua đi. Trong đầu, linh quang lóe lên. Đúng a, nàng nói mình là vương gia chính là vương gia sao? Giả mạo vương gia thế nhưng là tội chết. Đồng nhiên, hắn giật mình tỉnh lại, đôi mắt hiện lên một tia ngân lệ. Chính mình làm đứng đầu một thành, tay cầm 50,000 đại quân, tăng thêm thượng hà huyện chung quanh. Nhiều năm qua, vậy vụ trộm bồi dưỡng hơn 3 vạn tướng sĩ. Cộng lại, trọn vẹn hơn 8 vạn đại quân. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch tới, vì sao năm đó vương gia dặn dò chính mình, nhất định phải trong bóng tối bồi dưỡng binh lực. Vì chính là ngày sau ứng đối trong chiều người tới. Mặc kệ bất luận kẻ nào đến đây, chỉ cần một mực chắc chắn thân phận đối phương làm bộ, tự nhiên mà vậy liền có thể diệt trừ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mặt mày hớn hở, sải bước đi ra thư phòng. Phủ thành chủ trước cửa, Lưu Tinh lập tức tiến đến quân doanh, truyền bổn thành chủ mệnh lệnh, thượng hà huyện có người giả mạo vương gia, nhanh chóng tập hợp theo bổn thành chủ tiến về tru sát người tạo phản. Lang Đao phân phó một tiếng bên người, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử, lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Thượng hà huyện, Nam Nhai quảng trường, Lâm Triều Nhan ngồi cao thượng vị, mặt không biểu tình, xem kỹ lấy phía dưới quỳ đám người. Huyện thừa Cửu Nguyên, chủ bộ Lưu Mộ Thành, Lịch Vũ, còn có Chu Thiên Tương một bọn người. Trung quanh vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, lít nha lít nhít, người ta tấp nập. Một bên, Lâm Hồng, Lý Quản Gia, Lâm Bảo Ánh, Trần Vọng Thư bọn người ngồi ở bên xem trên ghế. Triệu Hồng tụ dơ cao lên một kiện vết máu loang lổ khôi giáp, cùng năm mặt đỏ sắc cờ xí, quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc kể lể lấy họa diệt môn trải qua. Từng cọc từng kiện, nghe được dân chúng trong lòng một trận đau lòng, cũng không ít bách tính tức giận không thôi, lên cơn giận dữ. Súc sinh, bọn hắn chính là một đám súc sinh, Triệu gia, Lý gia đều là vương triều đại công thần. Xông vào phía trước, thủ hộ lấy biên cảnh, là sau lưng vương triều ổn định, an ninh dục huyết phân chiến. Không nghĩ tới, lui ra đến đằng sau, sẽ gặp phải như vậy đối đãi. Thiên đao và quả, nhất định phải đem bọn hắn những thứ cầu này rút gân nổ xương. Liên nói lịch chủ bộ không phải người tốt lành gì, trước đó vài ngày, đương tử nhà ta đổ lót mất đi, chắc hẳn cũng là cháu trai này trộm. Khẳng định là, mãi mãi ta trước đó vài ngày nội ý, sợ cũng là hắn cách làm. Cát bã, bại hoại, nhất định phải nghiêm trị hắn. Còn có huyện thừa cầu vật kia, dáng dấp té ngã như heo, vì vơ vét của cải, các loại tiền thuế loạn định. Còn đem bách tính ruộng đồng, phòng ốc cướp đi, không làm nhân sự. Chém hắn đầu thời điểm, cao thấp cho hắn đến ngâm cách đêm nước tiểu. Huynh này, ngươi có thể tuyệt đối đừng, nghe đại phu nói ngươi thế nhưng là có bệnh tiểu đường, tuyệt đối đừng cho cậu quan, vạn nhất hắn nếm đến ngon ngọt làm sao bây giờ? Chư vị huynh này, hay là để tiểu sinh tới đi. Hôm qua mới bị đại phu điều tra ra tuyến tiền liệt nhiễm trùng. Chung quanh mấy cái nam bách tính liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra cười xấu xa, đồng ý vị kia tuyến tiền liệt nhiễm trùng huynh đại cách làm. Ngươi một lời ta một câu, đều đang đau mắng huyện thừa cùng lịch chủ bộ. Đọc lại đã lâu oán hận, cho đến giờ phút này, rốt cục đạt được bộc phát. Cứu Nguyên bị trên mặt đất, cái trán chảy mồ hôi như sau mưa, nghe bên tai không ngừng chuyển đến ngôn luận. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, quay đầu lại hung hăng chừng những bách tính kia một chút. Bọn này điêu dân, lại dám ở sau lưng như vậy chửi bới chính mình. Các loại việc này đi qua, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đánh cho tàn phế. Để bọn hắn toàn diện quỳ gối trước mặt mình, khóc giống sám hối. Lâm Triều Nhan cao lạnh ngồi ở kia, tựa như một băng thanh ngọc khiết tiên tử bình thường. Nhất là một thân áo mãng bào màu đen mặc, càng là bị nhiều người một loại phong tình dụ hoặc. Ánh mắt thanh lãnh, trầm mặc không nói, mười phần an tĩnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, những bách tính này cần phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng oán hận, cho nên cố ý lựa chọn rời bước đến đây. Đợi đến Triệu Hồng tụ lên án xong sau, còn có người nào muốn cáo trạng mấy người bọn hắn? Lâm Triều Nhan một tay chống đỡ cái ghế năm tay, thần thái lười biếng, nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, phía dưới bách tính như là vỡ tổ một dạng, từng cái bắt đầu cướp khóc lóc kể lể mấy người tội ác. Cái gì nhà mình em bé nhiều ngày không có bú sữa, đều là cửu nguyên cái này huyện thừa trộm. Nhà mình hố phân cách đêm rỗng, nghiêm trọng hoài nghi là lịch chủ bộ nửa đêm thừa dịp lúc không có người an vụ. Thậm chí còn có càng kỳ quái hơn 80 tuổi lão nãi nãi, chậm chạp không đến đại di mụ, kiên định cho rằng là lịch chủ bộ trộm đi. Nửa đêm chuồng heo truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, hoài nghi là lịch chủ bộ ngay tại rối loạn sự tình. Canh giữ ở cửa nhà vượng tài nàng dâu nhiều ngày chưa về, nghiêm trọng hoài nghi là vượt quá giới hạn lịch chủ bộ. Hôm sau mang về 6 cái chó con, nói có 5 cái giống lịch chủ bộ, còn lại 1 cái giống huyện thừa. Nói tóm lại, những bách tính kia càng nói càng quá phận, càng nói càng thái quá. Nghe được Lâm Hồng bọn người cái chán một trận hát tuyến. Nhưng mà, Cứu Nguyên, Lịch Vũ hai người, nghe dân chúng khóc lóc kể lể, tức giận đến nổi gân xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt, kém một chút bị tức chết. Cuối cùng, hay là Lâm Hồng thực sự nghe không vô, đi đến Lâm Triều Nhàn trước người, cầm lên kinh đường mục. Đùng. Giận vô an tấm, lập tức, tiếng ồn ào âm biến mất. Hiện trường an tĩnh một mảnh. Tốt, đã các ngươi đều có khổ muốn tố. Vậy liên từng cái đến. Lâm Hồng cảm thấy cãi nhau, không phải cái biện pháp. Thế là, để bọn hắn từng cái tới nói, cứ như vậy, còn có thể an tĩnh một chút. Nhưng hắn không biết là, đọc lại quá lâu oán hận dân chúng. Đây chính là sự tình gì đều có thể làm được. Chỉ gặp một cái ôm hơn 10 cân, trắng đen xen kẽ heo con thanh niên, dáng dấp yêu lý yêu khí. Xem xét chính là loại kia gặp nữ nhân liền hô tỷ bội manh nam. Vương gia, tiểu nhân muốn cáo trạng lịch chủ bộ quanh năm xâm hại nhà ta như hoa. Theo thanh niên lời này vừa ra, Lâm Hồng hài lòng nhẹ gật đầu, rốt cuộc đã đến một cái bình thường bách tính. Lịch chủ bộ lập tức tức giận phản bác, đánh rắm, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, càng không nhận ra gọi như hoa cô nương. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Lâm Hồng nhíu mày, nộ trừng Lịch Vũ một chút, ra hiệu thanh niên kia nói tiếp. Nhà chúng ta như hoa dáng rất đẹp như tiên nữ, nhìn rất đẹp, đại khái tại 5 tháng trước chẳng biết tại sao đột nhiên mang thai. Trải qua ta nhiều tháng âm thầm loại bỏ, cẩn thận thăm dò, các loại suy luận qua đi. Hợp lý hoài nghi như hoa nhi tử chính là lịch chủ bộ bởi vì bọn hắn giống nhau như lúc. Yêu lý yêu khí thanh niên, làm như có thật, biểu lộ không gì sánh được chăm chú phân tích nói. Cái kia nghiêm túc thần thái, để Cửu Nguyên đều nghĩ lầm thật sự có chuyện như thế. Thấp giọng hỏi thăm, lão Lịch, ngươi thật ở bên ngoài làm lớn người khác bụng. Lịch Vũ mặt tâm trầm, tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, đành dám, 5 tháng trước mang thai, hiện tại lấy ở đâu cái gì nhi tử? Cũng đúng. Cửu Nguyên kịp phản ứng, hoài thai 10 tháng. Bình thường tới nói, tối thiểu cũng phải khoảng 10 tháng mới có thể sinh sản đi. Lúc này, bên cạnh xem trò vui bất tính, có người nhảy ra chất vấn thanh niên, 5 tháng trước mới mang thai, hiện tại làm sao có thể sản xuất ra nhi tử? Ai nói không được, nhà ta như hoa có thể. Lâm Hồng vậy ngơ ngơ 5 tháng liền có thể sinh con tử, thế gian còn có như thế sự tình quái dị. Sẽ không phải là tiếp bàn hiệp đi. Cái kia, ngươi có thể hay không để cho Như Hoa đi ra một chút, để nàng cùng chúng ta nói một chút quá trình. Lâm Hồng cảm thấy vấn đề này còn phải người trong cuộc tới nói, tương đối tốt một chút. Ai ngờ, thanh niên kia lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người triệt để im lặng. Nói chuyện, nhà ta Như Hoa cũng sẽ không nói chuyện. Chẳng lẽ là câm điếc? Có người kinh nghi đặt câu hỏi. Phi, ngươi mới câm điếc, còn có các ngươi ai từng thấy heo biết nói chuyện? Nghe vậy, bốn phía dân chúng, Lâm Triều Nhan, Lâm Hồng cùng Quỷ Cửu Nguyên bọn người, phốc. Lịch Vũ trực tiếp bị tức đến cuồng thổ huyết vụ, máu vẩy tại chỗ. Thế nào? Các ngươi không cảm thấy ta trong ngực cái này bảo bảo cùng lịch chủ bộ giống nhau như lúc sao? Thanh niên gặp tất cả mọi người trầm mặc không nói, lại một lần nữa nói lời kinh người, còn đem trong ngực trắng đen xen kẽ heo đốm nhỏ giơ lên cao cao đến, cho mọi người thấy rõ sở. Cửu Nguyên đại bị kinh ngạc, sợ hãi nói, ngoa tạo, lao Lịch, mẹ nó, lúc nào có cái heo nhi tử? Vừa nôn ra máu Lịch Vũ, còn không có lấy lại tinh thần. Nghe được lời nói này, lần nữa cùng thổ huyết vụ, giống như phun nước bình thường. Phúc. Nhưng mà, giết người Chu Tâm nói, lần nữa đột kích. Thanh niên ôm heo đốm nhỏ, đi đến Lịch Vũ trước mặt, bảo, nhanh hô cha. Ta buồn bốn phía bách tính đồng loạt trực tiếp tới thăm hỏi một câu thanh niên mâu thân đại nhân mạnh khỏe lời thô tục. Chương 173, cẩn thận lăng đao. Chương 173, cẩn thận lăng đao. Bên ngoài sân, một lao giả, vuốt cằm râu ria, mắt bốc tinh quang, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem một màn này. Lập tức, lao giả đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người trong tay ôm chó con. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiểu huynh đệ, con chó nhỏ này mượn lao giả ta dùng một lát. Nói xong, cũng không để ý người kia có nguyện ý hay không, trực tiếp vào tay đoạt lấy đến. Tiếp theo, ôm đen xì xì chó con, nhanh chân đi ra đám người. Vương gia, lão giả ta muốn cáo trạng huyện thừa đại nhân. Trước đó vài ngày, thông đồng nhà ta vượng tài nàng dâu, mỗi ngày chui rừng cây nhỏ, dẫn đến sinh hạ mấy cái mắt con. Đến, tiểu vương tài, nhanh lên gọi cha. Lao đầu tử ôm chó con màu đen, đi vào Cửu Nguyên trước người không xa, than thở khóc lóc kể lể. Nguyên bản còn tại phun máu xương mù Lịch Vũ, nghe nói như thế, cấp tốc dừng huyết thủy. Một bộ ăn dưa biểu lộ, tay phải vẫn không quên lau khỏe miệng vết máu. Huyện thừa đại nhân, ngươi thật cùng cầu sinh con trai. Thí kịch tính hỏi lại, trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Vương, vương. Càng thêm châm chọc là, đúng lúc này, cái kia chó con màu đen thế mà thật kêu hai tiếng. Vương gia, ngươi nhìn tiểu vượng tài gọi cha. Lão đầu một mặt thông khoái, cười ha hả lên tiếng. Không ít người đã nghe được hắn ý tứ. Ha ha ha. Lão hắn này thật là có ý tứ, thế mà để một con chó gọi huyện thừa đại nhân cha. đây không phải rõ ràng mắng hắn là cậu con sao? Còn có lịch chủ bộ, cùng heo mẹ có một chân, không phải sáng loáng mắng hắn chỉ có thể cùng heo làm bạn sao? Có ý tứ, rất có ý tứ. Bọn hắn mỗi một cái đều là nhân tài, nói chuyện lại có cá tính, còn đặc biệt hả giận. Chung quanh những dân chúng kia, che miệng cười trộm đứng lên. Cho đến giờ phút này, Lâm Hồng xem như nhìn ra, đi ra bách tính, ở đâu là cáo trạng cửu nguyên bọn hắn. Đơn thuần chính là vì buồn nôn mấy người bọn hắn. Cái gì cùng heo có một chân? Cái gì thông đồng vượng tài nàng dâu? Đây không phải đang mắng bọn hắn hai cái không bằng heo chó thôi. Dù vậy, hắn cũng không có lựa chọn mở miệng ngăn cản. Thương Hà huyện bách tính, bị ức hiếp quá lâu, thậm chí rất nhiều bách tính thân nhân, đều bởi vì mấy người này trắng trợn vơ vét của cải cử động, dẫn đến cửa nát nhà tan. Bây giờ, bất quá là đang phát tiết nội tâm ủy khuất cùng bất mãn mà thôi. Để bọn hắn hạ giận cũng tốt, chắc hẳn Nhan Nha Đầu cũng là bộ dạng này nghĩ đi. Lâm Hồng vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía đại tôn nữ, gặp nàng lười biếng dựa vào ghế, hờ hững nhìn phía dưới những cái kia nói hiệu nói vượt bách tính, lại không có lựa chọn ra mặt ngăn cản. Im ngay. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Tiếp lấy, đã nhìn thấy một tên trên thân treo một kiện đã vỡ tan đến có chút áo không đủ che thân, nam tử trung niên khôi ngô, trên tay bưng lấy một cái hộp gỗ, hốc mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lung la lung lay đi tới. Bịch, trực tiếp quỳ trên mặt đất, giơ hộp gỗ, lớn tiếng nói, cầu vương gia là thảo dân làm chủ. Hộp gỗ này bên trong chứa thảo dân phụ mẫu, thê tử, nữ nhi cho cốt. Bọn hắn sở dĩ hội chết thảm, đều là bởi vì những cậu con này không kiêng nể gì cả lạm thu các loại tiền thuế, sống sờ sờ đem thảo dân một nhà bức tử. Đáng thương thảo dân nữ nhi mới một tuổi, bởi vì bọn họ vô tình, sống sờ sờ chết đói. Vừa mới nói xong, trong mấy mắt gây nên không ít bách tính cộng tình, hồi tưởng chính mình những cái kia bị bức tử thân nhân, không còn có trước đó dáng tươi cười, từng cái lâm vào trầm thống, tâm tình bị thương. Sở dĩ cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không dám ra ngoài mặt đem huyện thừa mấy người phạm phải tội ác từng cái vạch trần, hoàn toàn là sợ sệt sau đó đụng phải đối phương trả thù. Quan quan cùng nhau vệ, đối với những này tầng dưới chốt bách tính tới nói, không nguyện ý nhất tin tưởng chính là quan viên. Lâm Triều Nhan nhìn thẳng tay nâng hộp gỗ người, thu hồi lười biếng thần thái, một mặt lạnh lùng, chậm rãi cầm lấy kinh đường mục. Đùng, kinh đường mục đập xuống một khắc này, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cáo trạng người nào? Lâm Triều Nhan lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có nghiêm khắc. Thảo dân cáo trạng Lưu chủ bộ, là hắn dẫn người bức tử thảo dân một nhà già trẻ. Người kia chỉ vào Lưu Mộ Thanh, khóc kể lể. Lưu Mộ Thanh nghe vậy, lúc này mở miệng hô to, oan uổng a. Hạ quan chỉ là không đợi hắn nói xong, Lâm Triều Nhan coi thường theo dõi hắn, nhàn nhạt mở miệng, chém. Theo chém chữ vừa ra, chỉ một thoáng, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ở nhất là Lưu Mộ Thanh, sắc mặt cứng đờ, trên thân động tác thật giống như bị dừng lại một dạng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phía trên Lâm Triều Nhan. Lý quản gia cất bước đi tới, từ một bên quan binh trên tay rút ra một thanh bội đao, đi thẳng tới Lưu Mộ Thanh trước người. Mắt thấy mạng sống không thành, Lưu Mộ Thanh cấp tốc thôi động thể nội văn khí, chính là muốn phản kháng. Lý quản gia tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đánh ra một trường, đánh vào trên bộ ngực hắn. Trong khoảnh khắc, đem hắn trên thân văn khí đánh cho tán loạn không còn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, giơ tay chém xuống. Xuy, một tiếng, đầu lâu bay ra ngoài mười mấy mét, lăn xuống trên mặt đất. Trước khi chết hay là mắt trợn tròn, không thể tin. Đa tạ vương gia còn thảo dân một cái công đạo. Người kia quỳ lạy qua đi, giơ cao hộp gỗ, lui ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, dân chúng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Nàng lại thật giết người, còn là một vị chủ bộ. Thật chẳng lẽ có người vì bọn hắn những này tầng dưới chốt bách tính làm chủ tới rồi sao? Cứu Nguyên, Lịch Vũ tận mắt nhìn thấy Lưu Mộ Thanh bị chém, doa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, xong, chạy. Không thực tế, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chỉ là trước mắt vị này dẫn theo đội đao láo giả, tu vi cảnh giới liền đã tại bọn hắn phía trên, ngồi chờ chết. Không, tuyệt không thể dạng này chờ chết. Cứu Nguyên trong lòng sốt ruột suy nghĩ lấy. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một trận tiếng trống trận từ bên ngoài truyền đến, theo sát phía sau, bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện đại lượng mặc huyền hắc giáp nhẹ đại quân, đem bốn phía vây quanh đến chật như nêm cối. Đương nhiên, trừ cái đó ra, những tướng sĩ kia còn ép buộc đại lượng bách tính, trong đó bao quát một chút phụ nhân, lao hấu. Cứu Nguyên ngẩng đầu xem xét, nhìn thấy những tướng sĩ kia mặc trên người giáp nhẹ, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Cậu, ta tại cái này, mau lại đây cứu ta a! Hắn vừa định đứng dậy, bá một chút, Lý quản gia đem bội đao gác ở trên cổ hắn, lại cử động một chút, chết. Thấy lạnh cả người từ thân đao truyền đến, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hồng nhìn thấy xảy ra bất ngờ một chi đại quân, cũng là bị chấn kinh đến. Người nào dám như thế lớn mật, tự tiện điều động đại quân xuất hiện ở đây? Có ý tứ. Lâm Triều Nhan nhiêu có hứng thú nói thầm một câu, trong mắt đẹp xuất hiện một vòng chờ mong. Cho đến nay, tại đại hạ cảnh nội, còn chưa từng nghe nói qua có vương gia bị đại quân vây quanh tình huống. Nghĩ không ra chính mình thế mà lại là cái thứ nhất. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, liền thấy Lăng Đao cưỡi chiến mã, không chút hoang mang, không nhanh không chậm từ trong đại quân đi ra. Người nào dám ở bổn thành chủ quản hạt địa khu nháo sự? Lăng Đao chất vấn thanh âm vang lên ở trung quanh. Cứu Nguyên nhìn thấy người tới, vội vàng phất phất tay hô, "Cậu, nàng là hộ quốc Long Vương, làm sao bây giờ?" Nghe nói lời này, Lăng Đao thầm mắng một tiếng, "Ngu xuẩn, không có gặp ta dẫn đầu đại quân đến đây sao?" Bất quá, Hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Cửu Nguyên người cháu trai này sau, người nào dám giả mạo vương gia, có biết đây là tội chết. Cửu Nguyên nghe chút, vô ý thức đáp lại, "Cậu, ngài không phải nói ý miệng." Lăng Đao giận dữ mắng mỏ một câu, sợ hắn lại nói cái gì ngu xuẩn nói ra đến. Lúc này, Lâm Triều Nhan trên mặt mang ý cười nhạt, chậm rãi mở miệng, "Ngươi đang chất vấn bản vương thân phận. Lớn mật cung đồ, từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có cái gì nữ vương gia. Giả mạo vương gia đã là tội chết, tiểu cô nương, ngươi đây là tự tìm đường chết ta." Đôi mắt nhíu lại, Lăng Đao nghiêm nghị quát lớn, "Đối phương vương gia thân phận tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nếu không, lấy chính mình qua lại phạm vào đủ loại tội ác, tất nhiên là một con đường chết. Nếu không có đường lui, chỉ có liều mạng một lần mới có thể tồn tại một chút hy vọng sống. Lâm Hồng Thân ở cao vị nhiều năm, lại thế nào khả năng nhìn không ra hắn chút trò vặt ấy? Tăng thêm đối phương đại động can qua như vậy, chắc hẳn đã sớm biết chính mình đại tôn nữ thân phận. Sở dĩ không thừa nhận, đơn giản chính là nghĩ đến một cái người không biết vô tội. Chỉ cần không thừa nhận Lâm Triều Nhan vương gia thân phận, như vậy là hắn có thể ngầm hạ sát thủ. Sự tình qua đi, coi như Triều Trung truy tra ra, vậy không làm gì được hắn. Dám như vậy can dỡ, sau lưng nó nhất định có thủ đoạn thông thiên người chỗ dựa. Nếu không, chỉ dựa vào hắn một cái nho nhỏ thành chủ, không có khả năng dám làm ra vây giết vương gia bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhan nha đầu, người này sợ là sớm có âm mưu, chỉ sợ sẽ là hướng về phía ngươi tới. Lâm Hồng lên tiếng nhắc nhở một câu. Ra ra, không cần lo lắng, chỉ là một vị thành chủ cũng nghĩ vây giết bản vương. Si tâm vọng tưởng. Lâm Triều Nhan cho lão gia tử một cái an tâm ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, khinh miệt ngắm nhìn Lăng Đao, lạnh nhạt nói, thu hồi những cái kia có không có tâm tư, nếu ngươi thật không biết bản vương thân phận, về phần xuất lĩnh nhiều binh lực như vậy đến đây vây giết, nói ra người giật dây là ai, có lẽ bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lời nói này để Lăng Đao quá sợ hãi, nghĩ không ra đối phương như vậy thông minh, lập tức liền đoán đúng chính mình tâm tư. Không hổ có thể tuổi còn trẻ liền lên làm hộ quốc đại tướng quân, tâm tư kín đáo đến mức hoàn toàn không giống người đồng lứa. Bất quá, để hắn nói ra người giật dây, tự nhiên là không thể nào. Làm trấn Bắc Vương dưới trướng một thành viên, khẳng định rõ ràng trấn Bắc Vương chỗ kinh khủng. Trấn thủ Bắc Cảnh hơn 20 năm, lại trong bóng tối một mực tích lũy binh lực. Các ngươi cùng đồ, lại dám đối chiều trung quan viên độc thủ, bổn thành chủ hôm nay nhất định phải đem bọn ngươi đem ra công lý. Người tới, đem bọn hắn đồng bọn cho bổn thành chủ dẫn tới. Lăng Đao cố ý nói sang chuyện khác, vung tay lên, thủ hạ tướng sĩ áp lấy từng cái thấp thỏm lo âu bách tính đi tới. Phóng nhãn xem xét, trọn vẹn hơn vạn bách tính bị bọn hắn áp lấy quỳ trên mặt đất. Lâm Hồng thấy thế, lập tức tức đến xanh mét cả mặt, mày giận chỉ Lăng Đao quát, đồ hỗn trướng, ngươi dám lấy bách tính làm áp chế, tội không thể tha, lão phu tất sát ngươi, giết bổn thành chủ. Lăng Đao trên mặt hiện lên một vòng gian trá, đã sớm biết được trấn quốc công tâm hệ an nguy của bách tính. Lâm gia cả nhà trung liệt, cực kỳ giữ gìn bách tính. Hiện nay hắn liền dùng những bách tính này đến uy hiếp đối phương, không biết bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối. Lâm Triều Nhan đứng dậy đằng sau, liền muốn cất bước đi xuống đài cao. Lăng Đao lập tức sắc mặt biến đổi lớn, quát lớn, dừng lại. Đã sớm nghe nói hộ quốc Long Vương tu vi thông thiên, tuyệt không thể để nàng có hành động. Ngươi nếu là dám lại động một bước, những bách tính này lập tức bởi vì ngươi mà chết. Theo hắn lại nói xong, những tướng sĩ kia cấp tốc rút ra bên hông bội kiếm, phóng tới dân chúng trên cổ. Vô sỉ tiểu tặc! Lý quản gia nổi giận mắng, quá vô sỉ, dùng dân chúng chết sống đến uy hiếp nhà mình lao ra hỏa Nhan tiểu thư. Lâm Triều Nhan nhíu mày lại, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, nghĩ không ra đối phương cẩn thận như vậy, e ngại mình tới tình trạng như thế, thật đúng là xem nhẹ những người này. Chương 174, khát thưởng. Chương 174, khát thưởng. Vô sỉ, thì như thế nào? Ai không biết hộ quốc Long Vương, đây chính là đã từng hộ quốc đại tướng quân, không chỉ có dưới trướng có một chi phương Đông Đỏ đại quân, tự thân tu vi cũng là thông thiên ý hệ. Nếu không vô sỉ chút, cẩn thận một chút, chính mình lại lấy cái gì đi cùng đối phương đấu? Là người, chắc chắn sẽ có nhược điểm chỗ. Cho dù ngươi là một phương vương gia, lại có thể thế nào? Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị bổn thành chủ nắm đến xích sao? Ha ha ha, đều nói ngài yêu dân như con, thật đúng là không sai. Chỉ tiếc bổn thành chủ từ trước đến nay hèn hạ vô sỉ, chính là ưa thích dùng xuống ba lạm thủ đoạn, đem bổn thành chủ cháu trai bình yên vô sự đưa tới. Nếu không, những này đáng thương bách tính liền muốn gặp nạn lạ. Lăng Đao ánh mắt một mực khóa chặt tại Lâm Triều Nhan trên thân, chỉ cần đối phương có chút động tác, không thể nghi ngờ. Sau một khắc, chính là những bách tính kia tử kỳ. Vương Bát Đảng, có bản lĩnh cùng cô nãi nãi ta đánh một trận, bằng không ngươi cũng không phải cái nam nhân. Lâm Bảo Ánh nắm chặt nắm đấm, chỉ vào Lăng Đao chửi ầm lên, quá khinh người. Thú hổ, thân là một vị thành chủ, dùng bách tính tính mệnh đến uy hiếp người, còn có thể xem như người sao? Xuất sinh. Lăng Đao không nhìn Lâm Bảo Ánh tiếng mắng, mười phần thong dong nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần tại cái kia sinh khí. Bổn thành chủ dám mang 80,000 đại quân tới đây, liền không có nghĩ tới cho mình để đường rút lui. Hoặc là toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này, hoặc là bổn thành chủ chết ở chỗ này. Theo hắn lời nói này nói ra đến sau, Lâm Hồng bọn người lập tức minh bạch, đây hết thảy đều là nhằm vào bọn họ mà đến. Chỉ là đáng thương những bách tính này, thế mà bởi vì bọn hắn mà gặp nạn. Thiếu Nguyên còn không tranh thủ thời gian tới. Lăng Đao nhìn lấy mình cái kia dáng người tròn vo cháu trai, lạnh giọng quát lớn. Lý quản gia quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hồng, thả hắn. Vô lực quát tay áo. Trước mắt loại tình huống này, không buông tha hắn, sợ là sẽ phải khiêu khích Lăng Đao không vui, đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì đến. ai cũng không biết. Hừ. Lý quản gia đành phải thu hồi bội kiếm, tức giận trừng mắt liếc Cửu Nguyên, trên mặt đều là không cam lòng. Cứ như vậy buông tha giết hại một huyện bách tính cầu quan, không cam tâm a. Ái cha cha, lão giả, ngươi còn dám trừng bản quan. Cửu Nguyên có cậu chỗ dựa đằng sau, sống lưng lập tức thẳng tắp rất nhiều, vén tay áo lên, phất lối chỉ vào Lý quản gia. Lão giả, bản quan hiện tại muốn đánh ngươi, cũng không thể hoàn thủ, bằng không những bách tính kia đều phải chết. Sợ đối phương sẽ đột nhiên hoàn thủ, hắn sớm cảnh cáo một tiếng. Đùng. Tiếp lấy, vung đẩy bàn tay, một bàn tay quất vào Lý quản gia trên mặt. Trong chốc lát, Lý quản gia ánh mắt lấp lóe qua một vòng sắc ý, mặt mũi tràn đầy lệ khí gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nguyên, trực tiếp đem hắn giật mình. Thanh âm lâm lớp lo sợ nói, "Đừng, đừng hoàn thủ ở, những bách tính kia sẽ chết." "Đừng." Mặc dù Cửu Nguyên rất sợ sệt đối phương, nhưng là căn cứ không thể ăn thua thiệt nguyên tắc, lần nữa quất một cái tát. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý Chu Thiên Tương, "Lão lịch chúng ta đi." Những cái kia trước đó quỳ trên mặt đất chờ đợi thẩm phán người, toàn bộ đứng lên, đi theo tại Cửu Nguyên sau lưng. Lịch Vũ đứng dậy qua đi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Triệu Hồng Tụ. "Huyện thừa đại nhân, đều là bởi vì nha đầu kia, không giết nàng, ta không cam tâm." Đối với hắn tới nói, nếu không có lưu lại như thế một người sống, sự tình làm sao đến mức phát triển đến trước mắt tình trạng. Cửu Nguyên nghe chút, cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu, "Mẹ nó, cô nàng này làm hại chúng ta phải tội đại nhân vật. Trước hết giết nàng, giải giải hận. Đúng rồi, còn có Nương Nương Khang kia, liền con heo kia vậy không buông tha." Lịch Vũ vừa nghĩ tới trước đây không lâu, bị Nương Nương Khang kia nói xấu chính mình cùng heo có một chân, giận không chỗ phát tiết. Bang! Một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Triệu Hồng Tụ cùng Nương Nương Khang thanh niên. "Đúng rồi, nói xấu bản quan vượt quá giới hạn chó lao đầu ở đâu?" Cửu Nguyên ngắm nhìn một phía, bắt đầu tìm kiếm trước đó ôm tiểu hắc cầu lão đầu. Triệu Hồng Tụ giơ cao lên khôi giáp cùng cờ sĩ, ngạo nghệ không sợ đứng lên, hốc mắt đỏ lên, căm tức nhìn Lịch Vũ bọn người. "Ta tin tưởng đại tướng quân nhất định sẽ thay Triệu, Lý Lương gia lấy lại công đạo. Bang môn tà đạo, từ đầu đến cuối cũng sẽ không có kết cục tốt." Dứt lời, nàng nhắm chặt hai mắt, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. "Đại tướng quân, chúng ta Triệu gia chưa từng có thứ hèn nhát." Dùng hết tất cả khí lực, gầm thét đi ra một câu như vậy. "Ai dù, vẫn rất có cốt khí, cũng không biết chờ ta đem ngươi tay chân toàn bộ chém đứt đằng sau, còn có thể hay không giống bây giờ như vậy có khí phách." Lịch Vũ liếm môi một cái, hơi có vẻ điên cuồng nói. Đúng lúc này, gào thét, chẳng biết lúc nào, một trận quỷ dị quái phong thổi tới. "Đủ, có thể sống liền đi nhanh lên, khi dễ người ta một tiểu nha đầu, chán sống." Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm vang vọng tại mọi người bên hai. Nương theo lấy, cái kia cố quỷ dị quái phong doa đến Cửu Nguyên, Lịch Vũ bọn người nhao nhao lui lại, không còn dám tiến lên. Lăng Đao ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chốc lát sau, hắn thế mà hoàn toàn tìm không thấy thanh âm nơi phát ra chỗ. T. Cao thủ. Có thể làm cho mình hoàn toàn không phát hiện được tồn tại, nhất định là một vị cao thủ. Người nào? Lén lén lút lút, không dám hiện thân gặp người có đúng không? Lăng Đao mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, quát lớn. Úc. Dễ nghe thanh âm, mang theo một tia khinh miệt, các ngươi muốn gặp bản hoàng. Thanh âm không lớn, có thể rơi vào đám người bên hai. Lại, giống như kinh lôi bình thường nổ tung. Ai? Đến cùng là ai lớn mật như thế, lấy bản hoàng tự cho mình là. Tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, đặc biệt là Lăng Đao, biểu hiện trên mặt cứng đờ, con ngươi hoảng sợ co vào. Chỉ nghe nó thanh âm, chậm chạp không thấy chân nhân. Đạo thanh âm này chủ nhân, tuyệt không phải người bình thường. Ngươi đang tìm bản hoàng. Một giây sau, xe ngựa phía trước, một đạo ngân quang lấp lóe, trừng mắt tuân lệnh đám người khó mà nhìn thẳng. Đương nhiên, trừ Lâm Triều Nhan, Liễu Nguyệt Nhi mẹ còn hai người. Mãnh liệt ngân quang qua đi, một đạo mặc màu bạc điêu khắc áo, chân trụi chân ngọc, có vẻ như thiên tiên hạ phàm thiếu nữ. Rõ ràng là thiếu nữ bộ dáng, nhưng lại cho đám người một loại nữ tử thành thục, vũ mị, phong tình bạt trùng. Đứng thẳng giữa không trung, như một vị thần minh giáng lâm, quanh thân quấn quanh lấy một câu ngân, vầng sáng màu vàng giao thế lấy. Bá khí, siêu phàm thoát tục, để cho người ta có loại kìm lòng không được muốn cúng bái nàng xung động. Lăng Đao cường chịu được muốn quỳ xuống xúc động, căm tức nhìn Hạ Hi quát, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hồng đục ngầu đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Hạ Hi. Một cỗ cảm giác quen thuộc để hắn lâm vào một trận hoảng sợ ở trong. Nàng thế mà dáng dấp cùng Hạ gia tổ từ treo vị tổ tiên kia giống nhau như lúc, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản liền không thể tưởng tượng nổi a. Hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người, rất nhiều kỳ văn dị sự, cũng là kiến thức không ít. Nhưng là, trước mắt loại tình huống này, là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi thật lợi hại a. Liễu Nguyệt Nhi hưng phấn vỗ tay, hướng về phía Hạ Hi cơ cơ tay nhỏ. Lâm Triều Nhan thì là một mặt bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem nàng biểu diễn. Bản hoàng là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Hạ Hi cao ngạo ngẩng lên đầu, không nhìn Lăng Đao vấn đề, nói, Lăng Đao nội tâm sợ hãi, bộ mặt vậy dần dần bắt đầu vặn mèo, sự tình đã hoàn toàn ngoài ý muốn bên ngoài, không có nói, bổn thành chủ lập tức giết những điêu dân này. Tiếp lấy, hắn liền muốn lấy bách tính làm áp chế, mở miệng lần nữa truy vấn, giết bọn hắn, ngươi làm không được. Ai ngờ, Hạ Hi hoàn toàn không nhìn hắn áp chế, đạm mạc thái độ, để Lăng Đao thần sắc biến đổi, biến số. Trước mắt thiếu nữ thần bí này, chính là một cái hoàn toàn vượt qua dự kiến biến số. Trước đó, hắn còn có thể dùng dân chúng tính mệnh đến uy hiếp Lâm Triều Nhan bọn người, có thể đối với người này uy hiếp tựa hồ đã không làm được, đáng chết làm sao lại xuất hiện một người như vậy. Lăng Đao chửi nhỏ một tiếng, lâm vào do dự, đến cùng tiếp tục uy hiếp, hay là như vậy mang binh rời đi?
Không,
tuyệt đối không có khả năng rời đi, những năm này phạm vào tội ác, vốn là một con đường chết.
Liêu Mạn,
Lưu Tinh, cho bổn thành chủ giết. Trải qua xoắn suýt qua đi, hắn rốt cục vẫn là hạ mệnh lệnh, muốn chém giết những bách tính kia. Nhưng mà, thu đến mệnh lệnh Lưu Tinh, mặt nạ màu bạc phía dưới hiện lên một tia xoắn suýt. Làm Thiên Thủy thành chủ tướng một trong, thành chủ đại nhân, bọn hắn đều là một chút dân chúng vô tội, chúng ta là không phải Lưu Tinh chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được là những bách tính kia cầu tình.
Y miệng,
ngươi chỉ là bổn thành chủ dưới trướng một đầu chó săn, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, chẳng lẽ còn muốn làm trái với bổn thành chủ mệnh lệnh phải không?
Lăng Đao trợn mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trên thân cựu phẩm trung kỳ khí tức hiện lộ mà ra, đáng sợ võ khí hình thành một cỗ áp lực, quét sạch hướng Lưu Tinh.
Bịch, to lớn lực áp bách phía dưới, Lưu Tinh giống như lọt vào Thái Sơn áp đỉnh bình thường, quỳ một chân trên đất, đau khổ chống đỡ lấy, chậm chạp chưa nghe theo mệnh lệnh, hoa, phun ra một ngụm máu tươi.
Tốt, tốt, tốt,
liền ngươi cũng dám cùng bổn thành chủ đối nghịch,
muốn chết?
Đưa tay chính là một trường ảnh tới, màu đỏ võ khí quay cuồng, một đạo trường kình đánh vào Lưu Tinh trên thân.
Bành,
to lớn trường kình trùng kích phía dưới, đem nó đánh bay ra ngoài mười mấy mét, hung hăng đụng vào trên mặt đất.
Phúc,
một trận huyết vụ phun ra, ngũ tạng lục phủ đều là nhận khác biệt trình độ nội thương. Mặc dù làm bát phẩm đỉnh phong, vậy gánh không được Lăng Đao vị này cựu phẩm cao thủ một trường.
Thành chủ đại nhân, hắn, bọn hắn chỉ là một đám dân chúng vô tội, chúng ta không hẳn là giết bọn hắn.
Lưu Tinh khác thường bắt đầu thay dân chúng cầu tình,
làm Lăng Đao nhiều năm tâm phúc, thế mà tại trong lúc mấu chốt này ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, thực sự có chút quá khác thường.
Lúc này, Hạ Hi hai con người lóe ra một đạo mịt mờ ngân quang, khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh.
Cẩn thận quan sát,
có thể phát hiện Lưu Tinh đôi mắt chỗ sâu cũng có được đồng dạng ngân quang đang nhấp nháy.
Hiển nhiên
Lưu Tinh lúc này cử động khác thường, cùng nàng thoát không được quan hệ.
Tiếp lấy,
Hạ Hi bờ môi khẽ nhúc đích, dùng vô cùng nhẹ nhàng thanh âm phun ra, giết hắn.
Nguyên bản trọng thương ngã trên mặt đất Lưu Tinh, đột nhiên thể nội võ khí bắt đầu điên cuồng phun trào.
Vâng,
bản thân ở vào bát phẩm đỉnh phong nàng, tại thời khắc này thế mà đột phá,
thành công tấn thăng làm cựu phẩm sơ kỳ.
Màu trắng võ khí chu du toàn thân, trước đó nhận những cái kia nội thương, trải qua cố này võ khí ổn dưỡng qua đi, trong nháy mắt khôi phục như thường.
Lưu Tinh bước
tiếp lấy, nàng ánh mắt phát lạnh, khẽ nhả một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh,
một cái chớp mắt tức thì
phóng tới Lăng Đao.
Tinh bất kiếm,
thẳng đến nàng thân ảnh dần dần xuất hiện tại Lăng Đao sau lưng thời điểm,
chẳng biết lúc nào tại Lưu Tinh trên tay đã nắm chặt một thanh trường kiếm,
kiếm quang lấp lóe, kiếm chiêu liên tục
thẳng bước phía sau lưng của hắn mà đến.
Ngồi tại trên đài cao Lâm Triều Nhan, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn.
Có ý tứ.
Chương 175, Hạ Hi ra tay.
Chương 175, Hạ Hi ra tay.
Lưu Tinh dị thường, rất nhanh vậy gây nên Lăng Đao chú ý tấn thăng cửu phẩm, chỉ dùng một hơi thời gian,
lại như thế nào yêu nghiệt thiên tài, lại thế nào hậu tích bạc phát, vậy tuyệt đối làm không được một bước này.
Có gì đó quái lạ.
Lăng Đao thời gian dần qua, bắt đầu ý thức được Lưu Tinh đột phá,
tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Tựa hồ có con nào đó đại thủ ở sau lưng thôi động đây hết thảy sự tình phát sinh.
Không đúng,
Lưu Tinh nếu thật đột phá cửu phẩm,
tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này, nhất định là có người trong bóng tối làm thủ đoạn.
Sẽ là ai?
Hắn một bên tùy ý ngăn cản Lưu Tinh thế công, vừa bắt đầu tìm kiếm lấy khả nghi đối tượng,
đôi mắt liếc nhìn một vòng chung quanh.
Đầu tiên là dừng lại tại trên đài cao, như không có chuyện gì xảy ra Lâm Triều Nhan trên thân.
Chuyên môn hộ quốc Long Vương, thực lực đã sâu không lường được, chẳng lẽ lại là nàng?
Không,
từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động,
lẽ ra không có bất kỳ cái gì động tay chân cơ hội.
Nếu không phải nàng, lại sẽ là người nào?
Tiếp lấy,
ánh mắt của hắn chuyển rời đến Hạ Hi trên thân, đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ,
thực lực cảnh giới vẫn luôn là một điều bí ẩn.
Chỉ bằng vào hư không đứng thẳng điểm này,
xác nhận cửu phẩm trở lên cao thủ.
Ân,
trong nhận thức mặt, thế mà hoàn toàn cảm giác không đến nàng tồn tại.
Tại sao có thể như vậy?
Theo hắn vận dụng cảm giác lực, muốn cảm giác Hạ Hi cảnh giới lúc, kinh hãi phát hiện một cái đáng sợ vấn đề.
Đó chính là chính mình trong nhận thức mặt, căn bản không tồn tại đối phương vết tích cùng khí tức.
Quý dị,
bằng vào ta cửu phẩm trung kỳ tu vi, dù là đối phương là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng có thể rõ ràng cảm giác
nàng đến tột cùng là dạng gì tồn tại.
Cho tới giờ khắc này, Lăng Đao cơ bản có thể xác định Lưu Tinh trên thân xuất hiện khác thường sự tình,
nhất định là xuất từ đối phương thủ bút.
Lặng yên không một tiếng động phía dưới, có thể khống chế người khác cho mình dùng,
đây cũng là như thế nào đáng sợ thủ đoạn,
vì sao chưa từng nghe nói qua?
Mặc dù thân là cựu phẩm võ tu hắn, cũng chưa từng gặp qua chuyện cổ quái như thế, thế gian lại có như thế đáng sợ thủ đoạn.
Lưu Tinh bước,
Tinh bất kiếm, tin đồn thất thiệt.
Lưu Tinh mấy lần thế công bị Lăng Đao ngăn cản được, trên thân màu trắng võ khí lần nữa bộc phát,
mang theo trận trận kiếm ảnh, thân hóa Lưu Tinh, lại một lần xông đi lên,
tốc độ cực nhanh,
một cái chớp mắt tức thì
bắt đầu không ngừng từ bốn phương tám hướng đối với hắn công kích.
Toái tâm trưởng,
Lăng Đao sắc mặt hung ác, song trưởng nhanh chóng quanh ra,
lập tức
chỉ gặp ở trước mặt hắn vô số trưởng ảnh chớp động, mắt thường khó mà bắt bàn tay vùng vẫy tốc độ.
Sau một khắc,
một đạo trưởng ấn to lớn đem Lưu Tinh đánh bay ra ngoài,
bành,
rắn rắn chắc chắc đập vào ngực nàng, to lớn trưởng kình trúng kích, để nàng thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài,
cuối cùng vẫn là trên cảnh giới chênh lệch.
Là một cái uy tín lâu năm cựu phẩm trung kỳ, đối với lực lượng vận dụng cùng công pháp thuần thục trình độ, căn bản cũng không phải là lưu tinh cái này tân tấn cựu phẩm có thể sánh được. Toái tâm trưởng ẩn chứa đẩy, đập, cuốn, phá, chấn, nát sáu thứ. Vừa rồi lăng đao chỗ thi triển chính là đẩy trưởng thức. Hội tụ võ khí tại song trường, toàn lực đẩy ra, hình thành một đạo trưởng ấn trùng kích địch nhân. Đối với thực lực bản thân cũng không bằng hắn lưu tinh mà nói, chỉ là một trường này cũng đủ để làm cho nàng không chịu được nổi. Lưu tinh, ngươi cho bổn thành chủ thanh tỉnh một chút. Lăng đao đánh lui lưu tinh qua đi, hướng về phía nàng giận dữ hét, muốn dùng cái này đến tỉnh lại đối phương lý trí. Lục Vĩ, cho bổn thành chủ giết những cái kia điều dân. Gặp lưu tinh chậm chạp không thể tỉnh ngộ, lăng đao đối với một vị khác chủ tướng quát. Lục Vĩ làm tam đại chủ tướng một trong, tự thân tu vi cũng là bát phẩm đỉnh phong, dáng người nhỏ gầy, là cái ngoài 30 thanh niên. Xấu xí, nhìn xem bộ dáng hơi có vẻ hèn mọn, bao nhiêu còn mang một chút đầu trâu mặt ngựa. Thu đến lăng đao hạ mệnh lệnh, Lục Vĩ không có nửa điểm do dự, dẫn theo trường kiếm chém, ra hiệu những tướng sĩ kia bọn họ đem áp lấy bách tính toàn bộ chém giết. Định. Hạ Hi mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một chữ, lập tức bắt đầu dậm chân, đi chân không giữa không trung. Bước ra một bước, chân trần phía dưới nổi lên một đạo ngần kim giao thế gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn tàng ra. Thoáng chốc, quỷ dị gió đình chỉ, trung quanh tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người bảo trì động tác không thay đổi, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp đông lại bình thường. Đang muốn từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên lưu tình, chỉ là một tay chèo trống, sắp đứng lên trong nháy mắt đó, thân thể bị đông lại. Hàng ngàn hàng vạn các tướng sĩ cơ trường kiếm trong tay sắp chém đi xuống, trường kiếm lại tại giờ khắc này bị thứ gì gắt gao kẹp lấy, cũng đã không thể hướng về phía trước mảy may. Thậm chí hổ liền rất nhiều người mồ hôi lạnh trên trán sắp trượt xuống lúc đều bị lực lượng thần bí định trụ, treo trên bầu trời dừng lại mồ hôi. Một khắc này phảng phất toàn bộ quảng trường thời gian đều đình chỉ trôi qua. Dù là cường hành như là Lâm Hồng dạng này nửa bước tiên tiến cảnh, thân thể vậy trong nháy mắt này triệt để bị giam cầm ở, khó mà có nửa điểm còn lại động tác. Lúc đầu mặt không thay đổi Lâm Triều Nhan thấy vậy một màn, tuyệt mỹ trên mặt cấp tốc xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi, nhanh chóng từ trên ghế đứng người lên. Cái này dừng lại, làm sao làm được? Nàng cẩn thận cảm thụ một phen, phát giác được vùng không gian này tất cả sự vật hoàn toàn lâm vào trạng thái đứng im. Ngay tại vỗ tay Liễu Nguyệt Nhi, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên thân hiện lộ một cỗ linh lực màu vàng nóng, chợt lóe lên. Mãi mãi, ngài thế nào? Tiểu Nha đầu gặp tất cả mọi người đứng ở nguyên địa bất động, bốn phía hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Nàng đưa tay một phát bắt được Trần Vọng Thư tay. Tiếp theo, lúc đầu bị lực lượng nào đó cầm cố lại thân thể Trần Vọng Thư, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Vừa rồi thế nào? Lấy lại tinh thần, nàng bắt đầu dò xét xung quanh, nhìn thấy những cái kia giơ cao lên trường kiếm, chậm chạp chặt không được các tướng sĩ. Đôi mắt chỗ sâu xuất hiện vẻ hoảng sợ, hết thảy tựa hồ cũng tiến vào trạng thái đứng im. Làm sao có thể chứ? Đến tột cùng là bực nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến như vậy? Nàng đều không thể tin được, thế gian thế mà còn có như thế sự tình quỷ dị. Ngay tại từng bước một, hành tẩu giữa không trung phía trên, chân trần phía dưới, nổi lên trận trận ngân kim giao thế gợn sóng Hạ Hi. Kinh ngạc quay đầu đi, kinh ngạc nhìn qua Liễu Nguyệt Nhi cùng Trần Vọng Thư. Coi là thật vượt quá bản hoàng ngoài ý liệu, tiểu A Nhi này thế mà vậy không bị ảnh hưởng. A. Đang ngữ nói, đông nhiên kinh ngạc phát hiện, Liễu Nguyệt Nhi trên thân vậy xuất hiện một cố để nàng khó mà dò xét lực lượng quỷ dị. Mẹ con các ngươi hai cái, thật làm cho người giật mình cùng ngoài ý muốn a. Trước đó, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mọi người ở đây ở trong, thế mà lại tồn tại người thứ hai, có thể hoàn toàn không nhận chính mình đứng im ảnh hưởng. Quả nhiên, 800 năm sau thế gian, hết thảy đều tràn đầy không biết. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới lăng đào trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Cựu phẩm mà thôi, đi qua cho bản hoàng sách dạy cũng không xứng. Hạ Hi đẹp mắt đến cực hạn trên gương mặt, xuất hiện một vòng ghét bỏ, lắc đầu. Một giây sau, tiêu tán tại lăng đào trước mặt. Tiếp theo, trên đài cao, Lâm Triều Nhan bên cạnh, nơi đó không gian phản phất bị trực tiếp xé mở một đường vết rách. Hạ Hi chậm rãi từ lỗ hổng bên trong đi tới. Thời khắc mấu chốt, còn phải là bản hoàng xuất thủ, liền không có gặp qua người như vậy bất ức cao thủ. Nói đi, tay phải từ từ nâng lên, đùng, nhẹ nhàng gậy một cái búng tay. Vành, vành, vành. Những cái kia áp lấy bách tính các tướng sĩ, tại cái này một vang chỉ phía dưới, trong khoảnh khắc, toàn bộ nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ, bay lả tả giữa không trung. Nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, quét sạch bốn phía. Người Lâm Triều Nhan trừng lớn đôi mắt đẹp, là thật có chút lớn khai nhàn giới. Ủy dị như vậy khủng bố thủ đoạn, trực tiếp cho nàng thấy tê cả da đầu. Cứ việc tự thân làm một cái tu tiên giả, cũng chưa từng được chứng kiến như thế thủ đoạn nghịch tiên. Trong lúc phất tay, làm cho vùng không gian này lâm vào trạng thái đứng im. Càng làm một cái búng tay, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ hóa thành từng đám huyết vụ, hải cốt không còn. Nàng còn là người sao? Không, tuyệt không phải phàm nhân có thể đạt tới như thế thủ đoạn thông thiên. Bản hoàng xem ngươi cũng là chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Một chút không đang chú ý thủ đoạn, liền đoạn. Hạ Hi lời nói vang ở Lâm Triều Nhan bên hai, có thể nàng lúc này căn bản là nghe không vào, hoàn toàn đắm chìm tại vừa rồi kinh tâm động phách một màn, cũng là đang vang lên chỉ qua đi. Trung quanh khôi phục bình thường, tiếng ồn ào, mồ hôi nhỏ xuống mặt đất, tất cả mọi người khôi phục như thường. Lộc cộc, lăng đao khẩn trương đến hai tay run rẩy, nuốt một chút nước bọt, thân thể cứng ngắc như là con rối một dạng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía những cái tia quỷ trên mặt đất bách tính, cùng trên người bọn họ bay là tả lấy vết máu, rơi trên mặt đất trường kiếm đều có thể rõ ràng chứng minh, nơi đó đã từng đứng đấy hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ. Khoảng chừng đối phương một cái búng tay, hoàn toàn biến mất không thấy. Truyền, trong truyền thuyết tiên tiên phía trên, nhân tiên cảnh sao? Thanh âm rung động tự nói, tiết hầu phát khô, đại não hoàn toàn ở vào trống không trạng thái. Về phần Cửu Nguyên, Lịch Vũ bọn người đã sớm bị trước mắt kinh tâm động phách, tùng nhiên một màn dọa cho đến đung quần toàn bộ ướt nhẹp. Hiển nhiên là sợ tè ra quần. Gặp quỷ sao? Cửu Nguyên vô lực sủi lơ ngã trên mặt đất, đầu xanh giống như đôi mắt, triệt để mất đi hào quang, trống rỗng nói một mình. Lịch Vũ, Chu Thiên Đem cũng là toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Tỉnh mộng liền tốt, tỉnh mộng liền tốt. Trừ cái đó ra, những dân chúng kia, không ít tâm tư để ý tố chất kém một chút đều đã trực tiếp dọa ngất đi qua. Chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chẳng diện. Dọa ngất cũng là thuộc về bình thường. Không, không có khả năng. Nhất định không có khả năng, Hạ gia lão tổ, làm sao có thể vẫn tồn tại thế gian? Lâm Hồng tuy nói trải qua sóng to gió lớn, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là dáng dấp cùng Hạ gia tổ tử treo trên tường vị kia tương tự. Trải qua chuyện này, cơ hồ dám đoán chắc, đối phương chỉ sợ sẽ là thực sự Hạ gia lão tổ tông. Nếu không, không có khả năng nghịch thiên thành dạng này. Làm sao làm được để sự vật, thậm chí thời gian tiến vào đứng im? Lần này thủ đoạn, không phải phàm nhân võ tu có thể hiểu được. Trừ phi đạt tới nhân tiên cảnh, thậm chí nhân tiên phía trên. Tu vi võ đạo càng là cao thâm, mới có thể càng phát ra cảm thấy Hạ Hy thủ đoạn khủng bố. Trên đài cao, Hạ Hy hai tay ôm ngực, chậm rãi vây quanh Lâm Triều Nhan đi một vòng. Trận tròn mắt, chuyện của ngươi còn chưa xong, còn không nhanh đi thu thập cục diện rồi dám. Mang theo lấy mấy phần đoán trách nói, đem Lâm Triều Nhan từ trạng thái thất thần kéo trở về. Kém một chút quên, các nàng còn tại đụng phải Lăng Đao xuất lĩnh đại quân vây quanh ở trong. Bây giờ, trải qua Hạ Hy vừa ra tay, tất cả uy hiếp tan thành mây khói. Tiểu Nguyên, chạy a. Lăng Đao hướng về phía Cửu Nguyên giống lớn một tiếng, tiếp lấy, không nói hai lời, lách mình bay vọt đứng lên, hướng phía bên ngoài cấp tốc bay ra ngoài. Cậu, ta run chân Cửu Nguyên muốn đứng người lên, phát hiện hai chân mềm nhũn, căn bản dậy không nổi, kêu khóc đạo. Chương 176, Trấn Bắc Vương Dạ Tâm. Chương 176, Trấn Bắc Vương Dạ Tâm. Run chân. Làm sao tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Đáng chết. Đã phi thân ra ngoài trăm thước Lăng Đao. Bên hai truyền đến cháu trai Cửu Nguyên khóc sướt mướt thanh âm, lập tức liền cảm thấy một trận phập phồng không yên. Quay đầu lại, trong nháy mắt đó, đã nhìn thấy xuất hiện tại Cửu Nguyên trước người Lâm Triều Nhan. Hỗn đản, tỷ tỷ liền hắn một đứa con trai. Mộ Điệp, hắn nghĩ tới đã chết đi tỷ tỷ, năm đó nếu không có con nàng đem chính mình một tay nuôi lớn, thế gian căn bản lại không tồn tại Lăng Đao người này. Ai bảo ta thiếu tỷ tỷ? Do dự một chút, hắn cấp tốc quay người, lại một lần nữa phi thân trở lại trên quảng trường. Lâm Triều Nhan hiếu kỳ dò xét đi mà quay lại Lăng Đao, kinh ngạc nói, không chạy. Thì ta chỉ như vậy một cái nhi tử, buông tha hắn, ta nguyện ý gánh chịu đây hết thể hậu quả. Lăng Đao trầm mặt, trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, rơi vào trên tay đối phương chỉ có một con đường chết. Dù vậy, hắn vậy không chút do dự trở về. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Xuống lại ở chung quanh những tướng sĩ kia bọn họ mờ mịt thất thố, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy vừa rồi Lăng Đao liều lĩnh thả người chạy trốn, ngộp bức các tướng sĩ một mặt ngộp bức. Ta làm sao biết? Lăng Đao tức giận về đối một câu, đều đã đến loại thời điểm này, tự thân khó đảm bảo, còn thế nào chiếu cố những người khác sinh tử. Lâm Triều Nhan với tay, Lý quản gia trên tay trường kiếm, chớp mắt đến trên tay nàng. Tùy ý vung lên, một đạo kiếm quang lấp lóe. Đứng ở một bên Lịch Vũ trực tiếp bị kiếm quang bổ ra hai nửa. Nói một chút đi. Chém giết Lịch Vũ đằng sau, Lâm Triều Nhan đạm mạc nhìn chằm chằm Lăng Đao. Nghe vậy, hắn toàn thân chấn động, gấp rút đáp lại, nói cái gì? Lâm Triều Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa huy kiếm, Chu Thiên Tương cùng sau lưng những tướng sĩ kia, liền kêu thảm đều chưa phát ra, cũng đã nuốt hận Tây Bắc. Tiếp theo, nàng đem dính đầy máu tươi trường kiếm nhẹ nhàng đặt ở Cửu Nguyên trên cổ. Nói ngươi biết đến, bản vương muốn nghe được. Nói chuyện trong lúc đó, kiếm sắc bén thân đã chạm vào đến Cửu Nguyên chỗ cổ, một vòng vết máu chảy xuôi. Lần này cử động, rõ ràng đang nhắc nhở Lăng Đao, nếu là lời kế tiếp, không thể để cho nàng hài lòng. Như vậy lần tiếp theo, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp đem đầu của đối phương cho cắt bỏ. Lăng Đao ha to miệng, bản năng muốn cầu xin tha thứ, có thể thấy nàng lạnh lùng trong đôi mắt, không có nổi lên một tia gợn sóng. Bình tĩnh khuôn mặt, chỉ có đạm mạc thời điểm. Hắn biết, mặc kệ chính mình lại thế nào cầu xin tha thứ, đều là chuyện vô bổ. Dưới mắt duy nhất chính là đem chính mình tất cả biết đến sự tình toàn bộ đỡ ra, có lẽ còn có thể có cái kết cục tốt. Đương nhiên, nếu như hắn thật đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói hết ra, sau đó đối mặt cũng chỉ có một con đường chết, căn bản không tồn tại mảy may sinh lộ. Mặc dù như thế, Lăng Đao vẫn như cũ trong lòng ôm lấy một tia may mắn, hy vọng đối phương có thể buông tha Cửu Nguyên một mạng. Yêu cầu này rất không thực tế, lại cũng không thể tránh được. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ huyết mạch duy nhất chết ở trước mặt mình. Nghĩ được chưa? Lăng Đao nhắm chặt hai mắt, một lát thở dài một tiếng. Chúng ta đều là Trấn Bắc Vương dưới trướng, những năm gần đây, sở dĩ hội trắng trợn vơ vét của cải, cũng là vương gia cho chúng ta ra lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào, cung cấp cho Bắc Cảnh đầy đủ quân phí. 5 năm trước, hắn hay là Bắc Cảnh một vị trong quân chủ tướng, đi theo tại Trấn Bắc Vương bên người, chinh chiến xa trường, hăng hái. Về sau, một ngày nào đó, Trấn Bắc Vương tự mình tìm tới hắn, đồng thời để hắn đi vào Thiên Thủy Thành tiền nhiệm, trở thành một vị thành chủ. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là vương gia cảm thấy mình lớn tuổi, không thích hợp chiến trường, Nhưng mà, tại Lăng Đao ngồi vững vàng trước thành chủ sau, Vương gia liền bắt đầu ra lệnh, để hắn không từ thủ đoạn, cũng phải hàng năm giao cho Bắc Cảnh 5 triệu kim quân phí. Vừa mới bắt đầu, ngược lại là không có gì, tùy tiện chen ép một chút những gia tộc quyền thế kia, cũng có thể dễ dàng đem quân phí đủ. Từ từ thời gian mấy năm đi qua, những gia tộc quyền thế kia cơ hồ bị nghiền ép sạch sẽ, dưới sự không thể làm gì, chỉ có đem bàn tay hướng về phía tầng dưới bách tính. Một năm 5 triệu kim quân phí, hắn cũng dám muốn. Thẳng đến lúc này, Lâm Triều Nhan đã biết cái đại khái, nguyên lai đây hết thảy đều là Trấn Bắc Vương ở sau lưng dở trò quỷ, mới biết dẫn đến những này tầng dưới chốt bách tính, dân chúng lầm than, bụng ăn không no. Tốt lắm, trong triều hàng năm đều sẽ đưa cho Bắc Cảnh bách vạn kim quân phí. Nghĩ không ra đối phương còn không biết dừng, dám trong bóng tối làm những tiểu động tác này. Vương gia, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, hại chết không ít bách tính, có thể tiểu nguyên hắn là vô tội, hết thảy đều là ta ở sau lưng bức bách hắn làm, còn xin Vương gia bỏ qua cho hắn một mạng. Lăng Đao bịch quỳ xuống thần cầu. Đến mức này, hắn đã không yêu cầu xa vời chính mình có thể sống, chỉ cần tỷ tỷ huyết mạch duy nhất còn có thể tồn tại, vậy liền đã đầy đủ. Vậy những thứ này tư quân lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Triều Nhan đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chung quanh những tướng sĩ kia, hiển nhiên trong đó màu đen giáp nhẹ đội ngũ cũng không phải là thành vệ quân, đó là Trấn Bắc Vương yêu cầu mỗi một vị thành chủ đều được tư dưỡng một chi 30,000 tinh binh, mỗi 2 năm liền phải đem tư dưỡng tinh binh toàn bộ mang đến Bắc Cảnh. Lời này vừa ra, để Lâm Triều Nhan vì đó động dung. Cái gì? Nàng chấn kinh lên tiếng, mỗi một vị thành chủ 2 năm liền phải tư dưỡng một chi 3 vạn người tinh binh, cuối cùng còn phải đem tinh binh mang đến Bắc Cảnh. Một châu bên trong, to to nhỏ nhỏ, tối thiểu cũng phải 10 cái thành chủ. Chắc không được, vẫn luôn đang nói Trấn Bắc Vương hùng binh mấy triệu, ngày sau tất thành hỏa lớn. Nếu như một thành 2 năm liền có thể tư dưỡng ra 30,000 tinh binh, một châu liền có thể kiếm ra đến mấy trăm ngàn. Lâm Triều Nhan rốt cuộc minh bạch, vì sao Trấn Bắc Vương vẫn luôn có thể có được để hạ vô cực đều kiêng kỵ đại quân. Nguyên lai là như thế tới. Dựa theo bộ dạng này mà tính, trước mắt Bắc Cảnh đại quân, chỉ sợ không chỉ mấy triệu chi chúng, lại là một cái muốn xưng hoàng gia hỏa. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Trấn Bắc Vương hẳn là đã sớm ngấp nghé hoàng vị. Bất quá, so sánh với Hạ Gió Đông, Trấn Bắc Vương hay là cao hơn một bậc. Không hổ là Hạ Vô Cực đệ đệ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chậm chạp không tranh. Đoán chừng là biết Hạ Vô Cực ngày giờ không nhiều, liền một mực âm thầm tích lũy thực lực. Nếu như không phải xuất hiện chính mình cái này biến số, ngày sau, đại hạ hoàng chỉ có thể là hắn Trấn Bắc Vương. Điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vân Châu ai làm chủ? Lâm Triều Nhan lại hỏi ra một vấn đề. Lăng Đao không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đáp lại, Trấn Bắc Vương Lục Vương tử Thần Ca. Thần Ca, cái kia đã từng chấn động một thời võ đạo thiên tiêu, cuối cùng tu vi võ đạo mất hết, bị Trấn Bắc Vương trục xuất vương phủ vương tử. Lâm Triều Nhan kinh ngạc, đối với cái chấn này Bắc Vương Lục tử cũng là rất có hiểu rõ. Đã từng nghe nói qua không ít liên quan tới hắn nghe đồn. Nghĩ không ra, bây giờ Vân Châu lại là hắn tại khống chế. Giả, hết thảy đều là giả, năm đó Lục Vương tử bởi vì võ đạo thiên phú quá mức xuất sắc, sợ sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ, thế là Trấn Bắc Vương liền cùng Lục Vương tử diễn một màn kịch, cố ý đem nó trục xuất vương phủ, để nó tự sinh tự diệt. Có thể Tần Ca bị trục xuất vương phủ đằng sau, Trấn Bắc Vương liền điều động một vị tiên thiên cảnh cao thủ, một đường bảo hộ ở Tần Ca bên người, đồng thời giáo dục hắn tu luyện. Lăng Đao làm Trấn Bắc Vương đã từng dưới trướng chủ tướng, tự nhiên biết rất nhiều ngoại nhân không biết bí mật. Bây giờ hắn càng là trở thành một vị nửa bước tiên thiên cảnh cao thủ. Mấy năm gần đây, chẳng biết tại sao Tần Ca giống như biến thành người khác, giống như không còn giống như kiểu trước đây âm thầm cho Bắc Cảnh cung cấp quân phí, liên liên tư dưỡng tinh binh cũng không có mang đến Bắc Cảnh. Cuối cùng những lời này để Lâm Triều Nhan cảm thấy yêu kỳ. Trấn Bắc Vương Lục Nhi Tử, chẳng lẽ lại vậy có đứng thẳng môn hộ ý nghĩ? Lão tử đều chưa tạo phản thành công, Nhi Tử lại có khác ý nghĩ. Thật đúng là rắc rối phức tạp a. Ngươi cũng đã biết hắn vì sao như vậy. Lâm Triều Nhan muốn lại từ Lăng Đao trên thân thu hoạch một chút liên quan tới Tần Ca tin tức. Thế nhưng là hắn chỉ là lắc đầu, cũng là rất một mặt mở miệng. Đúng rồi, còn có một việc, Tần Ca từ khi thay đổi đằng sau, cũng không tiếp tục giống như trước trắng trợn vơ vét của cải, ngược lại đem qua lại thu liễm đi lên tiền tài, toàn bộ cấp cho bách tính, còn cổ vũ dân chúng mở ruộng đồng, đại lượng trồng trọt lương thực. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Vân Châu thành tựa như nghiêng trời lệch đất bình thường. Lâm Triều Nhan chấn kinh, căn bản nghĩ không ra Tần Ca hội ngỗ nghịch Trấn Bắc Vương, còn đem trước đó thu liễm tiền tài, toàn bộ còn cho bách tính. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu như muốn đứng thẳng môn hộ, lẽ ra tích lũy đại lượng tài phú, sau đó chăn nuôi đại quân, mở ruộng đồng, trồng trọt lương thực, lớn như vậy phí chu trường, hắn đến cùng muốn làm gì? Tốt, bản vương đã biết, ngươi có thể lên đường. Lâm Triều Nhan lãnh đạm nhìn xem hắn, trường kiếm trong tay vung dậy. Xuy, kiếm quang lấp lóe mà qua, Lăng Đao đầu lâu bay ra ngoài mười mấy mét, rơi xuống đất. Sau đó chính là ngươi. Nàng cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Nguyên, trường kiếm nhỏ xuống lấy một giọt máu tươi. Không, không có khả năng giết ta, ta không muốn chết. Cửu Nguyên hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt tuyệt vọng. Kẻ cầm đầu là bọn hắn, đã bị ngài giết. Lâm Triều Nhan cười khẩy, hư lệnh nói, chỉ là đem Thượng Hà huyện khiến cho trướng khí mù mịt điểm này, ngươi liền muôn lần chết không chối tử. Về phần chứng cứ, bản vương giết người, không cần chứng cứ nói chuyện. Dứt lời, huy kiếm bổ về phía Cửu Nguyên, hàn quang lóe lên, Cửu Nguyên trợn mắt hốt mồm, chết không nhắm mắt. Đến tận đây, huyện thừa cùng ba vị chủ bộ, còn có Thiên Thủy thành thành chủ Lăng Đao, toàn bộ chết. Triệu Hồng tụ hồng suy nghĩ, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thanh âm rung động, cha mẹ, đại cô, nhị cô, các ngươi đều thấy được sao? Đại tướng quân thay chúng ta báo thủ, hung thủ đều đã đền tội, hy vọng các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể được yên nghỉ. Hướng phía bầu trời dập đầu ba cái. Nhan tiểu thư, những người này làm sao bây giờ? Lý quản gia nhìn qua bốn phía gần 80. "Không, tướng sĩ, kẻ cầm đầu đã đền tội, còn lại những người này lại phải làm thế nào xử trí?" Lâm Hồng Nội chừng hắn một chút, tìm kiếm hắn thân, đem thành chủ lệnh lấy ra. Thu xếp tốt những tướng sĩ này, ngày sau có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Lý quản gia nghe vậy, lập tức giật mình, bước nhanh đi lên, đi vào lăng đao bên người, bắt đầu một trận điều tra. Chỉ chốc lát, từ bên hông hắn, điều tra đi ra một viên lệnh bài màu đen, chính là thành chủ lệnh. "Thành chủ lệnh ở đây, các ngươi lập tức rời khỏi ngoài huyện." Lý quản gia giơ cao lên thành chủ lệnh, hiệu lệnh lấy một đám các tướng sĩ. Bốn phía tướng sĩ như thủy triều thối lui bình thường. Trong nháy mắt công phu, đại quân toàn bộ rút lui, chỉ để lại một đám mất tính, chưa tỉnh hồn. Sau này thế nào? Lâm Hồng đem lực chú ý đặt ở đại tôn nữ trên thân. Lâm Triều Nhan liếc qua lăng đao thi thể, nhàn nhạt mở miệng, "Vân Châu thành." Chương 177, thần ca. Chương 177, thần ca. Vân Châu thành, làm Vân Châu chủ thành, tự nhiên cũng là tương đương phồn hoa, nhân khẩu đông đảo. Châu chủ phủ, trên đại sảnh bị, một mặc màu vàng quý tộc thanh niên mặc hoa phục, khuôn mặt lạnh lùng, rất là tuấn mỹ. Người này chính là Châu chủ Tần Ca, trấn Bắc Vương con trai thứ 6. Ngồi dựa vào thượng vị, bắt chéo hai chân, khẽ hát, đắc ý nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa, một cái tiểu lão đầu, mặc màu xám tô y, hai bên tóc mai bạch, để râu dê, dáng người không cao, ước chừng khoảng 1m50. "Thiếu gia, chuyện tốt, đại hảo sự." Lão đầu thần sắc kích động, chạy chậm xuống tới, vừa kêu đạo. Lúc đầu tại hài lòng khẽ hát Tần Ca, sắc mặt không vui, không tình nguyện mở mắt ra. "Lão Trần đầu, sự tình gì, như vậy lỗ mãng? Thật giống như ngươi nhặt được cái không cần tiền nàng dâu một dạng." Lão Trần đầu chạy vào đằng sau, lau lau rồi một chút cái trán mồ hôi. Cười đến 10 phần hèn mọn nói, "Thiếu gia, nào có không cần tiền nàng dâu nhặt. Không thể nào. Ngươi nha thật đúng là muốn việc này." Tần Ca cười xấu xa theo dõi hắn, nhỏ giọng thầm thì nói, "Lão Trần đầu, nói thật, khuya ngày hôm trước, nhà ngươi sát vách cái kia vương quả phụ sinh hạ nhi tử, thật không phải ngươi?" Trong ánh mắt hắn tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên đang nói, "Ta cảm thấy đó chính là ngươi nha nhi tử." "Làm sao có thể? Thiếu gia, ngươi cũng biết, ta cũng không phải loại người này. Chúng ta đi ra lẫn vào, đến tột cùng hay là đến coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện đúng không?" Lão Trần đầu cười hắc hắc, cười đến ý vị thâm trường, rất khó để cho người ta không nghi ngờ trong đó nhất định tồn tại liên hệ nào đó. "Thì như huyết mạch liên hệ. Nói đi, đến cùng sự tình gì, để cho ngươi quấy rầy thiếu gia ta đi ngủ." Tần Ca lười nhác đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, hoàn toàn chính là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Liên trạng cái này, ai dám tin tưởng, hắn chính là Vân Châu một châu chi chủ. Căn bản là giống một cái hoàn khố phú nhị đại thôi. "Thiếu gia, là như vậy, nghe nói Vân Cư Sơn bên kia đào ra mỏ vàng. Về sau chúng ta thế nhưng là sẽ có liên tục không ngừng vàng, muốn hay không cáo chi vương ra một tiếng?" Lão Trần đầu cười đùa tí từng nói, lơ đãng ở giữa, vậy đang nhắc nhở Tần Ca. "Phải chăng muốn cáo chi trấn Bắc Vương, bên này phát sinh hết thảy?" "Mỏ vàng?" Tần Ca đầu tiên là quá sợ hãi, rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, giang tay ra nói, "Nào có cái gì mỏ vàng. Lão Trần đầu, ngươi nhất định là nhìn lầm, rõ ràng chính là tảng đá màu vàng." Nói chuyện trong lúc đó, tay phải hung hăng một thanh đập vào Lão Trần đầu trên bờ vai, ý vị thâm trường ánh mắt, làm hắn âm thầm kinh hãi. "Thiếu gia đây là lại không có ý định báo cáo. Chuyện gì xảy ra?" "Thiếu gia, vương gia dù sao cũng là phụ thân ngươi, chúng ta bộ dạng này thật được không?" Lão Trần đầu làm trấn Bắc Vương điều động tại Tần Ca hộ vệ bên cạnh, nhiều năm ở chung xuống tới, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Những năm gần đây, hắn đã nhiều lần vi phạm vương gia mệnh lệnh, lâu dài xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Vạn nhất Vân Châu phát sinh sự tình, truyền trở về Bắc Cảnh, chính mình cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Kéo xa, chúng ta phát hiện mỏ vàng, quan tha trấn Bắc Vương chuyện gì? Còn nữa nói, hiện nay ta chỉ là Vân Châu châu chủ, cũng không phải cái gì vương gia lục vương tử. Lão Trần đầu, ngươi cần phải ước lượng rõ ràng trong đó quan hệ. Tần Ca sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên cơ trí đứng lên. Từ khi 5 năm trước đi vào thế giới xa lạ này, biết được chính mình lại là một vị công cao trấn chủ trấn Bắc Vương nhi từ lúc, một khắc này, hắn liền tâm muốn chết đều có. Nhìn chung dòng sông lịch sử, đi đến tạo phản con đường, không ai sẽ có kết cục tốt. Kết quả là, hắn liền bắt đầu cực lực phát triển Vân Châu, mục đích đúng là dự định làm ra một ít thành tích, tránh cho Nhật Hậu trấn Bắc Vương tạo phản thất bại thời điểm, lại bởi vậy dính dáng đến chính mình. Dụng tâm lương khổ, thân là thiên tuyển người xuyên việt, thế mà liền cái hệ thống đều không có. Có thể xác định một chút, mình tuyệt đối là sử thượng thất bại nhất người xuyên việt một trong. Lão Trần đầu sờ lên chòm râu dê, khó hiểu nói, "Thiếu gia, vương gia nếu làm đại hạ hoàng, tương lai ngài liền có cơ hội kế thừa đại thống a. Làm sao ngươi liền không vui đâu?" "Đại thống? Tạo phản thành công? Đừng nói giỡn. Dựa theo truyền thống người xuyên việt tư duy, không có bàn tay vàng bản thân hết thệ quy về phản phái. Rất hiển nhiên, chính mình là một cái phản phái tiểu phá bụi. Cái gì trấn Bắc Vương lục vương tử, đều là hư. Đợi đến chân chính nhân vật chính xuất hiện đằng sau, chính mình là ven đường chướng ngại vật, ngày nào bị đá phi cũng không biết. Xét thấy loại tình huống này, làm nhiều chuyện tốt, lợi quốc lợi dân, mới là một cái hợp cách phản phái đường ra. Lão Trần đầu, ta đã sớm nói qua cho ngươi, đầu năm nay muốn tạo phản, trừ phi ngươi là người thiên định. Bằng không mà nói, tạo phản một cái chết một cái, ngươi tin hay không?" Tần Ca ý vị thâm trường cảnh cáo hắn, xáo lộ này, chính mình thế nhưng là rất quen thuộc. thiếu gia, chúng ta Bắc Cảnh đủng binh mấy triệu, trừ tạo phản, còn có thể làm cái gì? Lao Trần đầu hầu nghi hỏi ngược lại, làm một phương vương gia, tay cầm mấy triệu đại quân, không tạo phản, chẳng lẽ còn một mực nghe theo bệ hạ điều khiển, cam tâm đợi tại Bắc Cảnh? Không thể nào thôi. Có năng lực, ai sẽ không muốn ngồi xuống đế hoàng vị trí? Tần Ca sắc mặt tối sầm, trừ tạo phản, liền không biết làm gì tốt xa lạ từ ngữ. Liền giống với giá trị bản thân chục tỷ người, trừ dùng tiền bên ngoài, tựa hồ không tìm ra được khác niềm vui thú. Đương nhiên là làm việc tốt, kiến thiết đại hạ, người người đều có trách nhiệm. Đem bách tính sinh hoạt trình độ đề cao, đây không phải một kiện thỏa thỏa thành tích sao? Tần Ca tận tình khuyên bảo giải thích cho Lão Trần đầu nghe. Ai bảo gia hỏa này, trừ là quản gia của mình bên ngoài, hay là lao sư của mình? Năm đó trốn đi Bắc Cảnh, chính là hắn một mực tại bên người che chở chính mình. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thiếu gia, những năm gần đây, ngài thật biến hóa quá lớn. Rốt cục trưởng thành sao? Lão Trần đầu vui tươi hớn hở cười, cho dù nghe không hiểu Tần Ca mưu đồ. Lớn lên. Cắt. Lão tử mẹ nó, là xuyên qua. Căn bản cũng không phải là lúc đầu Tần Ca, ngươi biết hay không? Đương nhiên. Những lời này, cũng chính là ở trong nội tâm phỉ phỉ vài câu. Đúng rồi, thiếu gia, nghe nói gần nhất hộ quốc Long Vương sẽ đi Bắc Cảnh. Chúng ta Vân Châu rất có thể trở thành nàng khu vực cần phải đi qua. Muốn hay không? Lão Trần đầu đôi mắt lạnh lẽo, tay phải khoa tay một chút cắt cổ động tác. Hộ quốc Long Vương. Gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh bị kia, đại hạ duy nhất nữ vương gia. Đã từng hộ quốc đại tướng quân. Uy danh lan xa. Như thế tuổi còn trẻ, liền trở thành một phương vương gia. Khai sáng đại hạ tiền lệ người, còn không phải nữ chính. Nhằm vào nhân vật như vậy. Chính mình là ngại mệnh quá dài sao? Huống chi. Nàng lại là Trấn Quốc công cháu gái. Ngay gần đây, truyền ngôn nó trượng phu lại là cái gì văn đạo tiên nhân. Ngoan ngoãn. Nói nàng không phải thiên mệnh chi nữ, Thần Ca đánh chết cũng không tin. Cùng đối phương đối nghịch. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thường nói, cậu thả đến cuối cùng mới là vương giả. Mình tuyệt đối không có khả năng trêu chọc người như vậy. Ý miệng, lão Trần đầu, không phải thiếu gia ta nói ngươi, có rảnh xem nhiều sách. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Thần Ca mặt lạnh lấy, không giữ theo dõi hắn, dạy dỗ. Cũng không thể bởi vì lão Trần đầu xúc động nhất thời, để cho mình lâm vào vực sâu bạt trượng. Xem ra, đến tìm thời gian, hảo hảo giáo dục một chút lão Trần đầu mới được. Lão Trần đầu lâm vào trầm tư, phối hợp vuốt ve tròm râu dê, cái hiểu cái không gật đầu. Thiếu gia, vạn nhất đối phương tìm tới cửa đâu? Tìm tới cửa? Tránh. Đánh không lại, chẳng lẽ còn tránh không khỏi sao? Nghĩ đến đây, hắn hài lòng ngồi trở lại đi trên ghế, đã nghĩ kỹ bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể cùng vị tiên nữ vương gia đối đầu. Mạng nhỏ quan trọng. Một trận bối rối tiếng bước chân vang lên, từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào một cái tướng sĩ. Bẩm báo Châu chủ đại nhân, bên ngoài phủ có cái tự xưng vương gia nữ tử bái phòng. Tướng sĩ lời nói vừa mới nói xong, bịch. Vừa ngồi xuống Tần Ca, trực tiếp trượt chân trên mặt đất, mười phần chật vật. Thiếu gia, tất nhiên là hộ quốc Long Vương cái thằng kia, để cho ta tới chiếu cố nàng. Lao Trần diện mạo sắc ngưng tụ, trên thân hiện lộ ra một cỗ cường hành khí tức, muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Tần Ca kịp thời ngăn cản hắn, mau từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là giáo huấn một chút nàng, để nàng biết trời cao đất rộng. Lao Trần đầu đương nhiên nói ra. Giáo huấn người ta, tay nhỏ chân nhỏ cũng không biết có thể hay không kháng được người ta đánh mặt không. Cảm nhận được đến từ thiếu gia hoài nghi ánh mắt, Lao Trần đầu ngạo nghễ nói, thiếu gia, ngài yên tâm, ta dù sao cũng là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Đối phó một cái tiểu nữ hoa, dễ như trở bàn tay. Làm bộ muốn đi ra đi. Dừng lại, ta còn không dùng được. Tần Ca giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặt đen lên, trừng mắt liếc Lao Trần đầu. Nói không nên trêu chọc người ta, ngươi nha là nghe không hiểu tiếng người sao? Sốt ruột phía dưới, mắt Trần có thể thấy nộ khí. Doa đến Lao Trần đầu tranh thủ thời gian lui về, không dám ngôn ngữ. Tính toán, hay là thiếu gia ta đích thân đi ra nên đón đi, miễn cho để cho các ngươi chuyện xấu. Vì không để cho thủ hạ người đi trêu chọc đến vị kia nữ vương gia, cẩn thận ước lượng một phen qua đi. Lý do an toàn, còn phải là tự thân xuất mã, ổn thỏa nhất. Thiếu gia lão Trần đầu đang muốn thuyết phục hai câu, chú ý tới Tần Ca ăn người ánh mắt sau. Đành phải như vậy coi như thôi. Châu chủ phủ, cửa ra bảo. Lâm Triều Nhan chắp tay đứng ở cái kia. Một thân đen kỷ táo mãng bảo, phía trên lóe ra kim quang lóa mắt, mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Sau lưng, Lâm Hồng, Lý quản gia một đoàn người đi theo. Trần Vọng Thư ôm Liễu Nguyệt Nhi ngồi ở trong xe ngựa, cũng không có lựa chọn xuống tới. Nàng rất rõ ràng, những chuyện này không liên quan đến mình trọng yếu. Chỉ chốc lát, Tần Ca mang theo lão Trần đầu từ bên trong đi tới. Xa xa chú ý tới Lâm Triều Nhan dung nhan tuyệt mỹ sau, mẹ nó, nữ chính, cái này nhất định phải là nữ chính, ai nói không phải, ta liền với ai gốc. Chỉ là một chút, hắn liền đã nhận định Lâm Triều Nhan nhất định phải là nữ chủ nhân vật. Hạ quan gặp qua hộ quốc Long Vương. Tần Ca cách thật xa, cũng đã bắt đầu chắp tay hô. Trên mặt mang một vòng hài hòa dáng tươi cười. Để sau lưng lão Trần đầu cảm thấy rất là bực, khó hiểu. Thân phận đối phương là vương gia không sai, nhưng là thiếu gia nhà mình, dù sao cũng là một vị vương tử. Cần như vậy cũng đúng sao? Huống chi, Trấn Bắc Vương bây giờ tay cầm đại quân, nói câu không dễ nghe lúc nào cũng có thể xua quân trực chỉ vương đô. Bên này, Lâm Triều Nhan cũng là bị đối phương thái độ cho làm cho có chút hồ đồ. Thân là một châu chi chủ, lại là vương gia chi tử. Như thế nào đối với mình khuôn mặt tươi cười đó lấy? Vương gia, một đường buôn ba, chắc mệt rồi. Ta lập tức sai nhân an bài tốt nhất thức ăn chiêu đãi vương gia. đi vào Lâm Triều Nhan trước người, Tần Ca quay đầu lại, cho lão Trần đầu hơi liếc mắt ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ý, quay người lại đi trở về đi. Trên đường, lão Trần đầu gian trá cười cười thầm nói, hay là thiếu gia cao minh, đầu tiên buông lỏng địch nhân cảnh giác, lại xuống đầu. Đã hiểu, ta đã hiểu. Chương 178, các ngươi đừng làm ta ạ. Chương 178, các ngươi đừng làm ta ạ. Hậu viện, trong phòng bếp, lão Trần đầu nhìn xem trước mặt, còn tại bốc hơi nóng cá kho, rơi vào trong trầm tư, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn trên tay bình sứ. Không đúng, cái đồ chơi này sơn đen tối hắc, chính là thế gian độc nhất độc dược. Người xưng dính vào một dọn, lập tức nhìn thấy quá nãi tới đón bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen độc. Con cá này thiêu đến đỏ rực, đột nhiên gia nhập màu đen độc dược, không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Hắn lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển rời đến khác thức ăn bên trên. Tây nấm gà hầm, đường phèn củ sen nhìn chằm chằm trên mặt bàn, thuộc như lòng bàn tay bình thường thức ăn. Cảm thấy mình trên tay bình này độc dược, tựa hồ cũng không thích hợp bỏ vào. Không được, không được. Xem ra, đến lấy ra lão Trần đầu chân tảng nhiều năm bà bối. Chỉ là khác độc dược, cũng không thể như là bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen lợi hại như vậy. Đáng tiếc. Hắn sờ lên tròm dâu dê, lại nhìn trên tay bình sứ, âm thầm tiếc hận nói. Một giây sau, đang định quay người rời đi phòng bếp, bên ngoài đi tới một cái khuôn mặt mỹ lệ, mang theo thục nữ phong tình nữ tử, một thân màu tím áo lưới, càng lộ vẻ lồi lõm dáng người. Thấy lão Trần đầu trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Tiên Nhi cô đương, sao ngươi lại tới đây? Hắn cười hắc hắc, ánh mắt làm bộ lơ đãng, dừng lại tại đối phương chỗ ngực. Tuyết một dạng bạch, cây đu đủ lớn như vậy, thật sự là khắp thiên hạ nam nhân, tha thiết ước mơ ôn nhu hương. Nếu là có thể dựa vào một hồi, đời này không tiếc a. Tô Yên Nhi mắt vượng hơi nháy, mang theo phong tình bản chủng, vũ mị biểu lộ, thấy lão Trần đầu trong lòng giống như bạn mã buôn đằng. Kích động không thôi, kìm nén không được. Trần lão đầu lại nhìn loạn, tin hay không lão nương đem ngươi tròng mắt cho móc ra, pha trà uống. Nàng hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ sửa sang lại một chút quần áo. Nam nhân thiên hạ một dạng chó, đơn giản chính là thích xem cái kia hai lạng thịt đoàn. Lão Trần đầu nghe vậy, xấu hổ rời đi ánh mắt, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, nam nhân bệnh trùng, kìm lòng không được thôi. Lại nói, lớn đến từng này, cho người khác nhìn một chút, lại sẽ không rơi khối thịt. Tiên Nhi cô đương, chiều rộng, tầm mắt chiều rộng, hẹp lòng dạ hẹp, đều là thiếu gia thủ hạ làm việc, người một nhà thôi, tiện nghi một chút chính mình thế nào? Tô Yên Nhi trong đôi mắt hiện lên một vòng nổi giận, lập tức vũ mị trên gương mặt xuất hiện cười lạnh, có đúng không? Liền không sợ ta ban đêm cho ngươi trong chăn thả một con rắn độc? Phóng độc rắn? Lão Trần đầu dọa đến giật mình, cũng không dám lại trêu chọc đối phương. Kém chút quên, nương môn này cũng không phải cái gì người tốt, mà là một cái dùng độc cao thủ, bởi vì vừa mới chết trượng phu không mấy năm, thủ hạ người vẫn luôn ở sau lưng gọi nàng độc phụ. Ha ha, Yên Nhi cô nương nói đùa, vừa bọn ta có một việc muốn tìm ngươi. Lão Trần đầu cố ý tiến lên trước, tại bên tai nàng nhỏ giọng thầm thì đạo. Hạ độc. Tô Yên Nhi vốn đang ghét bỏ đối phương áp sát quá gần, thế nhưng là vừa nghe đến hạ độc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính mình thế nhưng là nhất đẳng dùng độc cao thủ. Kết quả là, nàng từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ, thực phẩm hạc đính hồng, vô sắc vô vị, người trúng độc, thất khiếu chảy máu mà chết, giết người cấp của thiết yếu phẩm. Đứt ruột tán, có một cỗ nhàn nhạt hoa quế thanh hương, cửa vào thoải mái trượt, người trúng độc, hội đứt ruột dạ dày nát chí tử. Tiến huyết phong hầu, tiến vào huyết dịch đằng sau, cấp tốc dẫn đến trái tim tê liệt, huyết dịch ngưng kết chí tử. Cười nhảy tán, sau khi trúng độc sẽ để cho người trúng độc trong thời gian ngắn tiến vào một cái cực kỳ hưng phấn trạng thái, cười to không chỉ, khoa tay múa chân mà chết. Cuối cùng bình này liền lợi hại, tên là một giấc mộng dài không, cửa vào ngọt ngào, mười phần thuần hậu. Sau khi uống xong, lập tức tiến vào một cơn say sinh mộng chết trong mộng cảnh, cuối cùng bởi vì cực hạn vui vẻ mà chết. Đi được rất an tưởng, đã chết rất vui vẻ. Tô Yên Nhi cầm một giấc mộng dài không, tựa ở lão Trần trên đầu người, vũ mị cười nói, Trần lão đầu, nếu không uống một ngụm, cam đoan ngươi ở trong mơ đạt được hết thể ngươi muốn có được bao quát ta. Thế nào thôi? Vừa nói, còn một bên ghé vào lỗ thai hắn thổi một ngụm ngưng khí, doa đến lão Trần diện mạo sắc trắng bệnh, toàn thân đều nổi da gà. Đừng làm ta, cứu mạng a, cứu mạng! Hắn quay đầu đi, ủy khuất la lớn. Mẹ nó, nương môn này quả thật không phải người tốt lành gì, mang theo trong người nhiều như vậy độc dược. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là nguy hiểm. Câu nói này một chút cũng không có sai. Tô Yên Nhi lui ra phía sau hai bước, cười yếu ớt nói, ngươi một cái tiên thiên cảnh cao thủ, còn sợ lao nương cái này nho nhỏ cựu phẩm? Đừng giả bộ! Lão Trần đầu lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, tức giận cho nàng một cái liếc mắt. Ngươi cũng nhào lên, dáng vẻ như vậy dụ hoặc, ta làm sao cầm giữ được? Đi, đừng miệng lưỡi chân chu, rốt cuộc muốn dùng loại nào? Tô Yên Nhi không có tâm tình tiếp tục cùng hắn hồ nháo xuống dưới, mà là đem mấy cái bình sứ để lên bàn, để hắn chọn lựa, muốn bên dưới loại nào độc. Tiên Nhi cô đương, ta có thể nói cho ngươi, lần này chúng ta nhằm vào thế nhưng là một vị vương gia, hay là tu vi cực kỳ cao thâm, bình thường độc dược, ta sợ đối với nàng không có tác dụng. Lão Trần đầu trong lúc nhất thời cũng không tốt nói, phải dùng loại nào độc dược mới tốt. Tô Yên Nhi thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra lần này hạ độc đối tượng lai lịch lớn như vậy, nếu như thất bại, sợ rằng sẽ đối với mình bọn người bất lợi. Đã như vậy, không bằng toàn thả, ta cũng không tin trong thiên hạ còn có người có thể gánh vác được những độc dược này mà không chết. Như thế nào? Tô Yên Nhi cẩn thận suy nghĩ một lát, vì ổn trọng lý do, cảm thấy toàn bộ đều hạ cái khắp. Cũng không tin năm loại thế gian độc nhất độc dược còn không thể hạ độc chết một người. Ta thấy được. Lão Trần đầu hì hì cười một tiếng, cảm thấy ý nghĩ này vô cùng tốt. Tiếp lấy, Hai người bắt đầu các loại đem độc dược cho rót vào thức ăn bên trong, dùng đũa quấy một chút. Cuối cùng, Lao Trần đầu kết thúc công việc đằng sau, hắn còn vô ý thức muốn đem đũa phóng tới trong miệng nếm một chút vị. Tô Yên Nhi một phát bắt được tay của hắn, nếu mà nói, ngươi không muốn sống nữa. Độc dược cũng nghĩ nếm một chút mà nhạt. Lao Trần đầu túi đầu xem xét, nhớ tới đũa này thế nhưng là vừa rồi dùng để quấy độc dược. Ngoa tào, doa đến lui lại liên tục, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đáng chết thói quen tính, kém chút liền có thể cưỡi hạc đi Tây Phương. Hậu đường, một tấm bàn tròn lớn chung quanh, ngồi đầy người. Tần Ca đem Lâm Triều Nhan bọn người toàn bộ nghênh đón đến nơi đây. Vương gia, lập tức liền có thể lên đồ ăn. Hết sức gạt ra dáng tươi cười, các loại định mà nói. Ân. Lâm Triều Nhan căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm vẫn luôn đang chú ý Tần Ca nhất cử nhất động. Từ đối phương biểu hiện ra thái độ đến xem, cũng không phải là cái gì âm hiểm xảo trá người, định nọt thái độ của mình cũng không giống làm bộ. Vân Châu thành một mảnh vui vẻ phồn vinh, dân chúng cơm no áo ấm. Đối với Tần Ca Châu này chủ, tất cả bách tính đều nói tốt. Xem ra là bản vương nghĩ sai, hắn hẳn là một cái người tốt. Lâm Triều Nhan trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, chỉ cần đối phương toàn tâm toàn ý vì bách tính tốt, mặc kệ hắn là dạng gì xuất thân, đều không trọng yếu. Đồ ăn tới, Lao Trần đầu bưng cá kho đi lên, để lên bàn. Lập tức đi đến Tần Ca bên người, cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Thiếu gia, hết thảy tất cả an bài xong, ta tự mình giám sát, cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Lao Trần đầu hạ giọng bám vào hắn bên tai cáo chi đạo. Sắp xếp xong xuôi. Có ý tứ gì? Ngươi giám sát cái gì? Ta lại an bài cái gì? Vì sao ta không biết? Không phải. Lao Trần đầu, ngươi nha đừng làm ta ạ. Ngộp bức Tần Ca, giờ này khắc này một mặt ngộp bức. Chính mình căn bản liền không có an bài tốt sao? Vì cái gì Lao Trần đầu sẽ nói ra dạng như vậy? Chẳng lẽ lại tự tiện chủ trương? Đợi lát nữa, Lao Trần đầu, ngươi an bài cái gì? Tần Ca kích động một phát bắt được Lao Trần đầu, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi đạo. Thiếu gia yên tâm, an bài đến thỏa thỏa ngươi liền xem kịch vui là được. Hắn cũng không có nói ra đến chính mình hạ độc một chuyện, mà là ra vẻ thần bí nói: "Ta dựa vào trò hay gì? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao?" Thần Ca người tê, hắn chỉ là muốn định nọt một chút Lâm Triều Nhan, sau đó lại cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Bộ dạng này đến một lần, dù là ngày sau Trấn Bắc Vương tạo phản sự tình bị vạch trần, cũng sẽ không liên lụy đến trên người mình. Hắn chỉ là muốn an tâm sống tạm mà thôi. Vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Thiếu gia, nhìn xem con cá này, xinh đẹp không? Đúng lúc này, Lao Trần đầu to co thâm ý, nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia một bàn cá kho. Tần Ca thuận đối phương ánh mắt, nhìn sang, cá kho thật là không tệ. Sắc hương vị đều đủ. Đợi lát nữa, cá kho thế nhưng là hắn thích ăn nhất một món ăn, bình thường không ăn ít. Nhưng là, hôm nay cá kho tại sao lại hồng như vậy? Nhan sắc có chút không đúng a. Lao Trần đầu, con cá này nhan sắc cùng bình thường thiếu gia ta ăn có chút không giống a. Nhan sắc sâu như vậy, có phải hay không cháy khét? Tần Ca có chút hoài nghi nhìn xem hắn, nhỏ giọng dò hỏi. Lao Trần đầu kinh ngạc một thanh, tiếp lấy thấp giọng trả lời: Thiếu gia lợi hại a, liên nhẹ như vậy nhỏ bé tiết đều có thể phát hiện, con cá này ta thế nhưng là hạ hạc đính hồng, làm sao lại không hồng nhất chút? Thứ đồ gì? Ngươi nói ngươi hướng cá kho bên trong hạ hạc đính hồng. Tần Ca bị đối phương trực tiếp giật mình. Tiên Nhi cô nương kia nói cái gì vô sắc vô vị, ai biết cái đồ chơi này vừa gia nhập cá kho bên trong sẽ để cho nhan sắc biến sâu, ta nghiêm trọng hoài nghi cô nương kia làm thuốc giả. Lao Trần đầu phối hợp oán trách một câu. Không phải, các ngươi thật hướng bên trong tăng thêm hạt đính hồng. Xong con bê. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Nhi cầm lấy đũa, đôi mắt tỏa sáng, vui vẻ liền muốn đi kẹp cá kho. Mãi mãi, ta muốn ăn cá. Đáng tiếc nàng vóc dáng quá nhỏ, căn bản với không tới, thế là nhìn về phía bên cạnh Trần Bảo Thư, xin giúp đỡ đạo. Đợi lát nữa. Tần Ca từ trên ghế bắn lên đến, mở ra hai tay, thần sắc kích động hô một tiếng. Con cá này không thể ăn, ta coi lấy cùng bình thường không giống với. Đoán chừng là có chút quá hạn. Hắn một bên ngăn cản đám người ăn cá, lưng đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhiều người như vậy ở chỗ này, vạn nhất thật sự có người bên trong độc, còn không phải trách trên người mình. Cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ăn cá. Ân. Lâm Triều Nhan nhìn thấy kích động Tần Ca, cau mày, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một vòng hồng y. Lao Trần đầu, còn không đem cá bưng đi. Tần Ca quay đầu lại, trừng mắt liếc Lao Trần đầu, muốn gọi hắn bưng xuống đi. Thiếu gia, đồ ăn lại nữa rồi. Lúc này, Tô Yên Nhi vậy bưng một bàn cây nấm gà hầm đi lên. Một trận mùi thơm nước mũi mà đến. Cây nấm này gà hầm làm sao lại như vậy hương? Tần Ca nghe hương khí, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Không thích hợp. Vì sao cây nấm gà hầm bên trong sẽ có một trận nhàn nhạt mùi hoa quế? Sẽ không phải trong thức ăn này mặt cũng bị hạ độc đi? Chương 179, ra mồm nhất thay chương 179, ra mồm nhất thay Tần Ca cứng ngắc quay đầu lại, nhìn xem Lão Trần đầu. Đánh một ánh mắt, tựa hồ đang hỏi đến đối phương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cây nấm gà hầm sẽ có khác hương khí? Thiếu gia, Yên Nhi cô nương đặc chế đứt ruột tán, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế. Ăn ngon cực kỳ, cam đoan bọn hắn ăn không ra. Lão Trần đầu nhỏ âm thanh nhắc nhở. Quả nhiên, lại là hạ độc đồ ăn. Còn nhàn nhạt mùi hoa quế, người nhà gặp qua cái kia cây nấm gà hầm hương khí phát ra mùi hoa quế. Nghĩ đến đây, hắn cố nén trong lòng nộ khí, nắm đấm nắm chặt, hắn không thể đánh chết ra hỏa này. Lão tử chỉ là để hắn chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, không để cho ngươi hạ độc a. Làm cái gì? Là ngại chính mình sống được không kiên nhẫn sao? Xong. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, cảm thấy lần này chính mình chắc là phải bị lão Trần đầu cho hại chết. Tiếp lấy, lại là vài món thức ăn đi lên, Tần Ca sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn. Một cái thái bị một cái đồ ăn không bình thường. Đồ ăn đã dâng đủ, chưa bị động đũa đi. Tô Yên Nhi bên trên xong món ăn cuối cùng lúc, hướng về phía đám người vũ mị cười một tiếng. Thật tình không biết, lúc này Tần Ca, lòng nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ muốn lấy cớ gì ngăn cản Lâm Triều Nhan bọn người dùng nữa. Không được, nhất định không thể để cho bọn hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, nếu không chính mình thật nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Bên này, Lâm Hồng đã cầm lấy bữa, đang muốn đưa tới kẹp bàn kia cây nấm gà hầm. Chờ một chút, một bàn này thức ăn ngon, làm sao có thể không có rượu ngon đâu. Tần Ca một tay lấy lao Trần đầu kéo qua, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn phân phó nói, lập tức cho thiếu gia ta đi chuẩn bị giải dược. Tốc độ một chút. Càng nghĩ, hắn rốt cục nghĩ đến biện pháp. Đó chính là trước hết để cho lão Trần đầu làm bộ đi lấy rượu, sau đó tại trong rượu bỏ vào giải dược. Kể từ đó, dù là đám người ăn hết những này đồ ăn, đến lúc đó cũng có thể thông qua giải dược đến hóa giải những độc này. Thiếu gia, rượu ngon tới. Không đợi lão Trần đầu có hành động, Tô Yên Nhi phảng phất đã sớm ngờ tới bình thường, mang theo một cái bầu rượu đi tới, còn cho Tần Ca vứt ra một cái mị nhãn, phảng phất tại nói, thiếu gia yên tâm, hạ độc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng. Bịch. Tần Ca tại chỗ té lăn trên đất, tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, sắc mặt hắn xấu hổ bỏ lên, chân trượt, nhất thời chân trượt, trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng, một đám đồng đội heo, đây là đem thiếu gia ta vào chỗ chết hô a, cái này cá kho ăn thật ngon a. Liễu Nguyệt Nhi ngay tại kẹp lấy thịt cá hướng trong miệng đưa, bên khóe miệng bên trên còn lưu lại một chút đỏ nước. Tần Ca lại xem xét bàn kia cá lúc, chẳng biết lúc nào đã thiếu một mảng lớn. Cái này hắn đại não lâm vào trống rỗng, cả người vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Xong, đều xong. Lâm Bảo Bánh đang muốn động đũa, Lâm Triều Nhan một phát bắt được tay của nàng. "Tỷ tỷ, thế nào? Trong thức ăn này mặt có độc, các ngươi chớ ăn." Lâm Triều Nhan đôi mắt chỗ sâu một vệt kim quang lưu chuyển, nhìn thấy tiểu nha đầu trên thân nổi lên trận trận hào quang màu vàng kim nhạt, lập tức phát giác được những này trong thức ăn khẳng định là bị hạ kịch độc. "A, nghe nói có độc một khắc này." Doa đến Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trực tiếp bước bỏ trên tay búa. Mẫu thân làm sao bây giờ? Ta trúng độc. Tiểu Nguyệt Nhi bước nhanh nhào vào Lâm Triều Nhan trong ngực, mang theo một tiếng nước lỡ nói. Lao Trần đầu này sẽ, lộ ra một vòng cười lạnh nói, bị phát hiện bất quá coi như các ngươi không dùng bữa lại có thể thế nào. Vừa rồi cái kia cố mùi hoa quế bên trong, thế nhưng là gia nhập xương sụn hương. Chỉ cần ngửi được hương vị, liền có thể để cho người ta toàn thân như nhũ ra, liền võ khí đều không thi triển ra được. Thiếu gia, không có nhục sứ mệnh, đã triệt để đem bọn hắn khống chế lại. Hắn xoay người, hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Ca chính thức đạo. Lâm Triều Nhan trong mắt đẹp dần dần băng lãnh đứng lên, đạm mạc nhìn chăm chú lên hắn, là ngươi bỏ xuống mệnh lệnh, không phải Tần Ca chính là muốn giải thích nói, không phải ta, không sai, chính là thiếu gia ra lệnh, ngươi lại có thể thế nào? Bây giờ các ngươi đã sâu trúng kịch độc, không cách nào thi triển võ khí, sinh tử đại quyền thế nhưng là nắm giữ tại thiếu gia nhà ta trên thân, khuyên các ngươi thức thời một chút, tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha. Lao Trần đầu nhảy ra, cực kỳ phách lối chỉ vào Lâm Triều Nhan đám người trầm trọng nói. Tần Ca mặt đen lên, muốn mở miệng lần nữa, không đã hiểu. Thiếu gia nói các ngươi nếu là không quỷ, vậy thì chớ chết đi. Không thể không nói, lão Trần đầu chính là Tần Ca khắc tinh, đều không đợi hắn nói xong, liền đã trực tiếp xuyên tạc ý tứ. Lúc đầu Tần Ca chỉ là muốn nói, không phải ta. Ai biết, bị cái này nha trực tiếp hiểu lầm thành không quỷ xuống liền chờ chết. Ta Tần Ca chính là muốn chửi ầm lên. Lão Trần đầu lập tức lại cảm thấy chính mình đã hiểu ý hắn. Mở miệng lần nữa, thiếu gia nói ta rất tức giận, các ngươi lại không quỷ xuống, đừng trách ta không khách khí. Không hổ là già mồm nhất hay, cho đến nay, Tần Ca liền một câu đầy đủ đều không có nói xong. Liên đã triệt để đem Lâm Triều Nhan bọn người vào chỗ chết đắc tội. Cầu vật, ngươi dĩ nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, trả cho chúng ta hạ độc. Ta muốn giết ngươi. Lâm Bảo Bánh phẫn nộ đến cực điểm, dẫn theo trường kiếm, liền muốn tiến lên bổ đối phương. Nhưng là, vừa mới nắm chặt trường kiếm, lập tức đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không lấy sức nổi đến. Vương gia, kỳ thật Tần Ca lại một lần dự định mở miệng giải thích. Lao Trần đầu ngẩng lên đầu, ngạo kiều nói, vương gia, kỳ thật các ngươi không muốn chết cũng được. Chỉ cần các ngươi đáp ứng trở thành thiếu gia nhà ta thủ hạ, có thể cho các ngươi giải dược làm dịu trên người độc. Nhớ kỹ, chỉ là chế trụ thể nội độc tố thuốc, cũng không phải là triệt để giải khai. Dứt lời, hắn định nọ hướng về phía Tần Ca cười nói, thiếu gia, là ý tứ này không? Tuyệt vọng. Tần Ca một mặt sinh không thể luyến. Tần Ca, ngươi là gan không nhỏ, thế mà đối vương gia hạ độc. Lâm Hồng giận vô bản, lại phát hiện thể nội võ khí giống như đột nhiên biến mất một dạng, căn bản không thi triển ra được mảy may. Này sẽ, Tô Yên Nhi từ bên ngoài đi tới, lạnh lùng chế rêu nói, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thiếu gia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức để bọn hắn toàn bộ bỏ mình. Đúng. Tần Ca nhảy dựng lên, hung hăng dùng sức vô bàn một cái. Y miệng. Chỉ một thoáng, toàn trường tất cả mọi người bị hắn cái phản ứng này dọa cho một cái giật mình. Các ngươi nhìn xem đem thiếu gia nhà ta tức thành cái dạng gì. Tô Yên Nhi hung dữ trừng mắt liếc Lâm Hồng, tức giận nói. Nói, để cho ngươi y miệng. Tần Ca hướng về phía Tô Yên Nhi gầm thét, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy. Lao tử lúc nào nói qua muốn hạ độc. Còn có Lao Trần đầu, tự tiện chủ trương coi như, ngươi nha còn hung hăng hiểu lầm thiếu gia ta ý tứ. Ngươi mẹ hắn là muốn hố chết thiếu gia ta sao? Đột nhiên xuất hiện mắng to, để Lao Trần đầu mục trừng lên mồm, nghĩ lầm thiếu gia nhà mình có phải hay không vậy trúng độc. Đầu đều bật rơi. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, đưa thay sờ sờ Tần Ca cái chán. "Cút đi, thiếu gia ta rất thanh tỉnh, Yên Nhi, lập tức đem giải dược lấy ra." Tần Ca căm tức nhìn Tô Yên Nhi, trong nội tâm nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù lần này, nàng lòng tốt làm chuyện xấu, có thể, lòng trung thành của nàng, Tần Ca hết sức rõ ràng. "Cho." Tô Yên Nhi ủy khuất ba ba, bĩu môi, không tình nguyện đem giải dược lấy ra. "Còn tốt chỉ là chúng xương sụn hương, nếu là ăn trong thức ăn độc, ta cũng không có giải dược." Lời vừa nói ra, đám người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi, bởi vì nha đầu này thế nhưng là ăn cả kho, mà trong đó có hạt đính hồng kịch độc. Nếu như nói không có giải dược, chẳng phải là nói Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Lâm Hồng, Lâm Bảo Vánh thần sắc sốt ruột tiến lên, hỏi đến tiểu nha đầu. Mà Lâm Triều Nhan thì là mặt không biểu tình, mười phần bình tĩnh, thật giống như không chút nào quan tâm tiểu nha đầu một dạng. "Nhan tiểu thư, Tiểu Nguyệt Nhi đều trúng độc, ngươi làm sao đều không quan tâm?" Lý quản gia gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy Lâm Triều Nhan cùng một người không có chuyện gì một dạng, không khỏi có chút tức giận nói: "Trúng độc." Lâm Triều Nhan bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, không có người so với nàng càng rõ ràng hơn Tiểu Nguyệt Nhi tình huống. Thân là tu tiên giả, đã sớm bách độc bất xâm. "Mẫu thân, ta có phải hay không sắp không được?" Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt đau khổ, một bộ hưu khí vô lực nói. Trêu đến Lâm Triều Nhan bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói: "Ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái?" "A, không có cái gì không thoải mái, thế nhưng là ta trúng độc a." Theo nàng vừa ra, Tô Yên Nhi lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ, không ngừng gật gù đắc ý nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta độc liền xem như tiên tiên cảnh vậy tránh không khỏi, một tiểu nha đầu làm sao lại không có việc gì?" Tần Ca cũng là bị Liễu Nguyệt Nhi tình huống cho làm hồ đồ. Vừa rồi, nàng rõ ràng ăn hạt đính hồng, hiện tại hẳn là thất khiếu chảy máu chí tử mới đúng. Làm sao lại cùng một người không có chuyện gì một dạng? "Hừ, ta liền nói cô nương kia làm thuốc giả. Lao Trần đầu trước đó trước liền đã hoài nghi, độc dược kia không được. Hiện nay xem ra, hơn phân nửa đều là thuốc giả." Tô Yên Nhi nghe chút lời này, lập tức không vui, lạnh lẽo nhìn hắn một cái nói: "Nếu không ngươi thử nhìn một chút, độc dược của mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Duy nhất giải thích, đó chính là nha đầu này, bách độc bất xâm. Thế nhưng là, thế gian làm sao lại tồn tại dạng này yêu nghiệt?" Chỉ chốc lát, Lâm Hồng bọn người phục dụng giải dược đằng sau, hoàn toàn khôi phục như thường. "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Lâm Triều Nhan nhìn về phía Tần Ca ánh mắt, dần dần bắt đầu trở nên băng lãnh, phảng phất tại nhìn một người chết một dạng. Tần Ca bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là bị bọn này không có đầu óc đồng đội leo cho hố. "Quyết định chắc chắn, ta không lời nào để nói, nhưng là những này cũng không phải là ta ý." "Nói đi." Hắn không chút do dự thôi động thể nội võ khí, tay phải đối với ngực một trường. "Bành!" Cơ hồ dùng hết toàn lực một trường, trực tiếp đem hắn thể nội võ khí đánh sơ xác. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng. "Thiếu gia, ngài Lao Trần đầu." Tô Yên Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thiếu gia nhà mình. "Các ngươi câm miệng cho ta, thành sự không có bại sự có dư." Tần Ca hư nhược giận dữ mắng mỏ bọn hắn một câu, quay đầu lại, thân thể lung la lung lay, đối với Lâm Triều Nhan chắp tay. "Vương gia, là của ta không nghiêm cẩn, kém một chút hại các ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt, một mình ta thủ lấy." Lần này cử động, ngược lại là làm cho người lau mắt mà nhìn. "Nhan nha đầu, việc này liền do ngươi đến xử lý đi." Lâm Hồng gặp Tần Ca như vậy có phách lực, động lòng chắc ẩn. Tăng thêm Vân Châu Thành, ở đây người quản lý phía dưới, hoàn toàn tìm không ra đến mảy may ma bệnh. Ngược lại là có chút đảm đương, cái mạng nhỏ của ngươi trước giữ lại, đợi bản vương tuần sát Vân Châu Thành một vòng. Như phát hiện ngươi có bất kỳ không làm địa phương, lại lấy ngươi đầu người. Lâm Triều Nhan ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi, nhanh chân đi ra đi. Chương 180, ám lầu kim lệnh chương 180, ám lầu kim lệnh Vân Châu Thành. Trên đường phố, Lâm Triều Nhan ôm Tiểu Nguyệt Nhi, hành đầu tại phồn hoa trên đường cái. Rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Các loại tiếng giao hàng, tiếng gào to bên tai không dứt. "Mẫu thân, ta thật không có chuyện gì sao?" Liễu Nguyệt Nhi nháy thiên chân vô tả con mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Một mặt buồn rầu nhìn mình chằm chằm mẫu thân hỏi. "Nhan tiểu thư, nếu không tìm đại phu cho Tiểu Nguyệt Nhi nhìn một cái?" Lý quản gia vẫn là có chút không yên lòng, thế là liền mở miệng nhắc nhở một câu. "Hừ, tỷ tỷ, theo ta nói, những người kia một cái cũng không thể lưu, nếu không toàn bộ giết." Lâm Bảo Ánh hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, vẫn như cũ còn có chút lòng còn sợ hãi. Thế mà tại thức ăn bên trong hạ độc, dũng tâm hiểm ác, nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, nàng thực sự có chút không cam tâm, cũng không thể không công bị dọa dẫm phát sợ. "Châu chủ phủ." "Đúng." Tần Ca giận bố bản, tức hồn hệ chỉ vào Lão Trần đầu gầm hét. "Lão Trần đầu, các ngươi đây là muốn đem thiếu gia ta bức tử sao? Còn dám tại trong thức ăn hạ độc, các ngươi nhưng biết độc chết một vị vương gia. Đây chính là tình như mưu phản, chúng ta có mấy cái đầu có thể rơi." Vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh đủ loại, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu chỉ muốn an tâm sống tạm, ai biết những đồng đội heo này tự tiện chủ trương, nói rõ là muốn đem chính mình gác ở trên đống lửa nướng. Còn tốt chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, nếu không, chính mình mạng nhỏ này, đoán chừng liền phải nằm tại chỗ này. "Các ngươi cho bản thiếu gia an phận một chút, ta ra ngoài cùng đi hộ quốc Long Vương cùng một chỗ nhìn xem trong thành hết thảy. Đừng có lại làm cái gì yêu thiêu thân đi ra." Tần Ca ác hung hăng trừng Lao Trần đầu, Tô Yên Nhi hai người một chút sau, hất lên ống tay áo, hầm hầm đi ra Châu chủ phủ. Trong hành lang, còn lại Lao Trần đầu, Tô Yên Nhi hai người, thẳng đến Tần Ca bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Lao Trần diện mạo sắc dần dần âm trầm xuống, đôi mắt hiện lên một vòng cơ trí quan mang. Lục Vương tử thật đã thay đổi, thân là một phương vương gia vương tử, thế mà y đổ khi một cái người tốt. Tô Yên Nhi nghe vậy, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, những năm gần đây, Tần Ca biến hóa, nàng đều từng cái nhìn ở trong mắt. Làm sao bây giờ? Vương gia nói qua, cần phải đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Dựa theo thiếu gia trước mắt tính tình, Vương gia bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ, căn bản là làm không được. Nàng mắt vượng chỗ sâu, hiện lên một vòng lo lắng. Nếu như bọn hắn không có khả năng hoàn thành Vương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đứng trước Vương gia xử phạt. Đến lúc đó, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều không gánh nổi. Lao Trần đầu nhẹ mai cười một tiếng, thiếu gia thế nhưng là Vương gia khâm định người nối nghiệp, muốn thoát đi quyền lực vòng xoáy, không thực tế à? Hộ quốc Long Vương đây chính là chúng ta Vương gia địch nhân, thiếu gia thế mà buông xuống tư thái đi lịnh loạn, chúng ta cũng không thể như ước nguyện của hắn. Tràn ngập cơ trí hai mắt hiện lên một vòng ngân lệ. Người dự định? Tô Yên Nhi kinh nghi truy vấn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết. Thế nhưng là chúng ta có thể giết được nàng sao? Cho dù giết không được, cũng không thể để thiếu gia cùng đối phương đi cùng một chỗ. Nếu không đối với Vương gia ngày sau đại kế, Lao Trần đầu thấp giọng trầm ngâm nói. Tô Yên Nhi đồng ý gật đầu, biết rõ Tần Ca thân phận đặc thù, tuyệt đối không thể để cho nó cùng Hộ quốc Long Vương đứng chung một chỗ. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, không xác định mở miệng. Trần lão đầu, ngươi có hay không cảm thấy ngay trong bọn họ một người có chút quen mắt? Ai? Chính là vị kia cùng Hộ quốc Long Vương dáng dấp rất tương tự nữ nhân, nàng tựa như là ám lâu sát thủ Lưu Tam Lương. Trước đây ít năm ta đã từng cùng nó đánh qua đối mặt, thấy tận mắt dáng dấp của nàng. Ngươi cũng biết con người của ta trí nhớ viễn siêu bình thường người. Tô Yên Nhi nói ra trong lòng nghi hoặc, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vọng Thư thời điểm, ngay tại hoài nghi thân phận của đối phương, sở dĩ không dám xác định, hơn phân nửa là bởi vì lúc trước từng chiếm được tin tức, U Tam Nương tại ám sát Trấn Quốc trên đường lớn mất tích, ám lâu truy tra phía dưới, phán định U Tam Nương nhiệm vụ thất bại. Đối với sát thủ tới nói, nhiệm vụ thất bại liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Ngươi xác định? Lao Trần đầu mục ánh sáng ngưng tụ, trực câu câu nhìn chăm chú lên Tô Yên Nhi, muốn từ trong miệng nàng đạt được một cái khẳng định đáp án. Tô Yên Nhi lắc đầu, lộ ra một vòng cười khổ, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng lại ám lâu phán định cũng sẽ không từ không sinh có. Lập tức đi dò xét một chút, nếu thật là nàng, lập tức vận dụng ám lâu kim lệnh để nàng ám sát Hộ quốc Long Vương. Lao Trần đầu như có điều suy nghĩ, trầm ngâm lên tiếng. Ám lâu kim lệnh. Nàng thầm giật mình, nghĩ không ra Trần lão đầu lại muốn vận dụng vật kia. Phải biết, ám lâu thành lập đến nay, hết thảy mới phát ra ngoài 3 khối kim lệnh. Mỗi một khối kim lệnh đều có được có thể so với phó lâu chủ quyền lực. Chỉ cần kim lệnh vừa ra, bất kỳ địa phương nào, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả ám lâu sát thủ nhất định phải vô điều kiện phối hợp kim lệnh người nắm giữ hạ đạt nhiệm vụ. Không sai. Nhằm vào Hộ quốc Long Vương sự tình, không thể xuất hiện bất luận cái gì qua loa. Dù cho giết không được, cũng phải để nàng lột một tầng ra. Lao Trần đầu mục ánh sáng ngắm nhìn phía bắc bầu trời. Tốt. Tô Yên Nhi đã biết Lao Trần đầu quyết tâm, quay người bước nhanh đi ra ngoài. Nên đón từ lâu. Lầu 3 sư phòng. Trần Vọng Thư đoan trang ngồi tại bên bàn tròn bên trên, ngay tại trưng bày hai cái chén trà. Rót nước trà sau, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cửa sổ, than nhẹ nói tới liền ra đi. Chỉ chốc lát, một thân áo tím Tô Yên Nhi cất bước bước liên tục, tả hữu bãi động eo như thủy xà. Phong tình bạn trùng, thiếu ngâm ngâm đi đến bên bàn tròn. Quả nhiên là ngươi, U Tam Nương. Nhìn qua trên mặt bàn, còn tại bốc hơi nóng nước trà, nàng đã có thể xác định thân phận đối phương. Độc phụ, đã lâu không gặp. Trần Vọng Thư cũng là cười nhạt, đem nước trà đẩy lên trước mặt đối phương, thầm ý sâu sắc đạo. Nghe vậy, Tô Yên Nhi tinh mỹ khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Đã hồi lâu không có người như vậy kêu lên ta. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh ám lâu sát thủ lòng dạ hiểm độc phụ, coi như thoái ẩn nhiều năm. Uy danh của ngươi có thể vẫn luôn tại. Trần Vọng Thư an tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, đối với Tô Yên Nhi quá khứ, nàng cũng là rất rõ ràng. Nhưng là, để cho nhất nàng hiếu kỳ chính là đối phương năm đó là như thế nào thoát ly ám lâu. Tô Yên Nhi cười ha ha, cầm lấy chén trà, nhấp một miếng, chợt buông xuống. Trước đây không lâu, ám lâu đã phán định ngươi nhiệm vụ thất bại. Ta rất hiếu kỳ, nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi lại là như thế nào sống sót? Nàng nhìn thẳng Trần Vọng Thư con mắt, đều nói con mắt là nối thẳng tâm linh một cánh cửa. Ám lâu quy củ, chỉ cần là phán định nhiệm vụ kẻ thất bại, cơ hồ đều là vỡ lạc. Trần Vọng Thư nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát, trong mắt đẹp hiện lên một đạo tinh quang. Ta cũng rất tò mò, năm đó ngươi là thế nào thoát ly ám lâu? Theo nàng hỏi lại, để Tô Yên Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh, nàng liên kịp phản ứng. Ngươi muốn thoát ly ám lâu? Kinh nghi bất định nói ra, ngay cả mình đều khó mà tin. Từ khi ám lâu thành lập tới nay, cơ hồ không ai có thể chân chính thoát ly ám lâu. Ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm, mặc dù ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ám lâu từ trước tới giờ không cho phép thoát ly. Vậy còn ngươi? Trần Vọng Thư cao mày, đội bằng hỏi. Ta. Tô Yên Nhi trên mặt xuất hiện một vòng tự giễu, sau đó bất đắc dĩ nói, mặc dù ám lâu đối ngoại tuyên bố ta đã thoát ẩn, có thể đã nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ thoát ly. Không có người so với nàng rõ ràng, thoát ẩn chẳng qua là cái ngụy trang. Đây hết thảy chẳng qua là ám lâu người giật dây cùng Trấn Bắc Vương một trận giao dịch. Có ý tứ gì? Trần Vọng Thư kích động đứng lên, trước đó nàng vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào triệt để thoát khỏi ám lâu. Từ khi lần trước bảy cáo xuất hiện, nàng liền rất rõ ràng, chính mình chưa bỏ mình tin tức, nhất định sẽ chuyển trở về ám lâu. Đến lúc đó, ám lâu vậy khẳng định sẽ phái người đến đem nàng tìm về đi. Có thể, trong khoảng thời gian này đến, nàng chậm chậm bắt đầu tiếp nhận thân phận hôm nay. Đối với ám lâu loại kia tê liệt sát thủ sinh hoạt, nàng cũng là chẳng ghét, bắt đầu sinh ra muốn thoát ly ám lâu ý nghĩ. Tô Yên Nhi đau thương cười một tiếng, tinh mỹ trên mặt có một loại không nói ra được phong tình đẹp. Ám lâu quy củ, sinh là ám lâu người, chết là ám lâu quỷ. Muốn thoát ly vực sâu kia, không thể nào. Trần Vọng Thư kích động truy vấn, vì cái gì không có khả năng? Ngươi không phải đã rời đi sao?
Rời đi.
Tô Yên Nhi cười khổ, trong nội tâm nghĩ đến, thật rời đi sao? Nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói, Trần Vọng Thư nắm chặt song quyền, than nhẹ, chẳng lẽ lại không sai? Ta chưa bao giờ rời đi ám lâu, chỉ bất quá từ mình chuyển thành tối mà thôi. Cho nên ta khuyên ngươi hay là bỏ đi dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Nếu không, đến lúc đó sẽ chọc cho tới giết thân chi họa. Tô Yên Nhi cảm thấy cùng là người cơ khổ, liền động lòng chắc ẩn, nhắc nhở nói ra. Đúng rồi, đã ngươi chính là U Tam Nương, ta nhắc nhở ngươi một câu. Có nhân mã bên trên liền muốn vận dụng sát thủ kim lệnh, ám sát mục tiêu hộ quốc Long Vương. Ngươi sớm đi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, nàng cất bước đi đến bên cửa sổ bên trên, một giây sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Trần Vọng Thư còn tại khiếp sợ đối phương cuối cùng một phen. Kim lệnh, ám sát mục tiêu, hộ quốc Long Vương. Tại sao có thể như vậy? Vì sao đột nhiên sẽ có người vận dụng kim lệnh? Chẳng lẽ lại là vị châu chủ kia?
Không,
chỉ là một châu chủ, tuyệt đối không có khả năng có được kim lệnh loại kia vật chân quý vô cùng. Trấn Bắc Vương,
thật lâu,
Trần Vọng Thư rốt cục ra kết luận, cho đến trước mắt, muốn đưa Lâm Triều Nhàn tử địa người, trừ Trấn Bắc Vương bên ngoài, tạm thời không nghĩ ra được người thứ hai.
Hưu,
đương nhiên, bên ngoài bắn vào một đạo ngân quang, Trần Vọng Thư cảnh giác tránh ra, một giây sau, trên mặt bàn xuất hiện một thanh truy thủ, còn có một tấm tờ giấy ở phía trên. Cầm lên xem xét, ám lâu kim lệnh nhiệm vụ, ám sát hộ quốc Long Vương, không tiếc bất cứ giá nào. Mục tiêu ngay tại Vân Châu thành nội. Thấy rõ ràng tờ giấy nội dung, Trần Vọng Thư thân thể mềm mại rung mạnh, nghĩ không ra tới nhanh như vậy. Trong thành khu phố, Lâm Triều Nhan, Lâm Hồng hai người nhìn qua phồn bình khu phố, không khỏi một trận cảm thán. Nếu là đại hạ các châu, các thành đều có thể như là Vân Châu thành như vậy, có lẽ đây mới thực sự là thịnh thế. Nhan nha đầu, không thể không nói, Tần ca tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Thế mà đem Vân Châu thành quản lý đến tốt như vậy. Lâm Hồng khó được thoải mái cười to, trong con ngươi ít có mừng rỡ. Người kia thật là một nhân tài, chỉ tiếc hắn là Trấn Bắc Vương lục tử. Từ trước đó tra được sự tình đến xem, Trấn Bắc Vương dạ tâm rõ rành rành, tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ tạo phản. Lâm Triều Nhan lo lắng duy nhất chính là Tần ca thân phận làm Trấn Bắc Vương nhi tử, rất khó để cho người ta tin tưởng. Có lẽ bọn hắn lập trường không giống chứ. Ra ra, ngài tin tưởng sao?